Chương 30, chó cùng rất dậu. Diệp Thiếu Hiệp nói không sai, Tô Họa Phảng tử trạng sát thực cùng Huyền Linh Ngưng Huyết Đan giết người triệu chứng không khác nhau chút nào. Hàn Bất Hưu thật sự là tâm ngoan thủ lạt ta, thậm chí ngay cả hảo hữu của mình đều giết. Mấu chốt là hắn giết người về sau lại còn vu hãm người ta thiên dược trai. Chúng ta đều bị Hàn Bất Hưu lừa gạt, gia hỏa này chính là cái đại lừa gạt. Đám người minh bạch chân tướng về sau, lập tức thay đổi lời mâu, chỉ trích Hàn Bất Hưu. Hàn Bất Hưu cực lực giải thích, nhưng là tại sự thật trước mặt, căn bản không ai tin tưởng hắn. Chính như vừa rồi người Hàn gia nói tới, sự thật thắng hùng biện. Tô Họa Phảng tử vong triệu chứng cùng Huyền Linh Ngưng Huyết Đan đồng dạng không hay. Cái này còn thế nào giải thích? Căn bản không có cách nào giải thích ta. Hàn Bất Hưu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bắn ra hung quang, "Tiểu tử thối, ánh mắt của ngươi thật sự là độc ác a, thậm chí ngay cả Tô Họa Phảng chết bởi Huyền Linh Ngưng Huyết Đan đều có thể nhìn ra được, đã không cách nào giảo biện." Hàn Bất Hưu dứt khoát không tranh cãi nữa, thế là chủ động thừa nhận sát hại Tô Họa Phảng sự thật. Bất quá, có một chút Hàn Bất Hưu không rõ, đó chính là Diệp Phong đến tột cùng là như thế nào nhìn ra Tô Họa Phảng là bị Huyền Linh Ngưng Huyết Đan độc chết. Phải biết, hắn dùng Huyền Linh Ngưng Huyết Đan độc chết Tô Họa Phảng, liền một chút bô lão đều không nhìn ra, lại bị Diệp Phong một lời nói toạc ra. Chẳng lẽ cũng bởi vì Diệp Phong được chứng kiến Huyền Linh Ngưng Huyết Đan? Không thể nào. Bởi vì Huyền Linh Ngưng Huyết Đan thế nhưng là bách thảo đường bí mật bất truyền, trên cơ bản không ai biết. Hắn Diệp Phong là thế nào biết đến? Hắn Bất Hưu trăm mối vẫn không có cách giải. Thế là, hắn chất vấn Diệp Phong, "Tô Họa Phảng chết bởi Huyền Linh Ngưng Huyết Đan, ngươi là thế nào nhìn ra được?" Đối mặt với đối phương chất vấn, Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, "Bản thiếu có được Hỏa Nhãn Kim Tinh, chẳng lẽ liền điểm ấy nho nhỏ tỉ vết cũng nhìn không ra? Thật sự là nói đùa." Lúc Hỏa Nhãn Kim Tinh bắn ra kim quang quét hình Tô Họa Phảng toàn thân thời điểm, cái sau nguyên nhân cái chết đã tự động tạo ra tin tức phản hồi đến Diệp Phong thức hải. Cho nên, có được Hỏa Nhãn Kim Tinh, Diệp Phong một lời nói toạc ra Tô Họa Phảng chết bởi Huyền Linh Ngưng Huyết Đan cũng không khó. Cái khác bô lão nhìn không ra Tô Họa Phảng nguyên nhân cái chết, nhưng là tại Diệp Phong trong mắt, lại là trò trẻ con. "Bản thiếu vừa rồi đã cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không dơ lên Tô Họa Phảng thi thể mau mau cút, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực khắc sâu ấn tượng thảm trọng đại giới, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, ai, thật sự là tên ngu xuẩn." Diệp Phong nhàn nhạt lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập thất vọng. Bây giờ, Tô Họa Phảng thanh danh xem như xấu, sát hại hảo hữu, giá họa người khác, vô luận như thế nào cũng không thể được tha thứ, mà lại giết chết Tô Họa Phảng vẫn là Bách Thảo Đường độc đan. Bách Thảo Đường danh dự nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, đồng thời sẽ tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Hàn Bất Hưu trả ra đại giới, không thể bảo là không thảm trọng, lưu lại ấn tượng, không thể bảo là không khắc sâu. "Diệp Phong, lúc đầu ta không có ý định xuất thủ, nhưng là đây hết thảy đều là ngươi bức ta. Nếu như ngươi thành thành thật thật đem tiên dược trai giao cho trong tay của ta, chẳng có chuyện gì." Hàn Bất Hưu hai mắt lấp lóe hung quang, tức hồn hiện quát, "Đã ngươi chọc thủng bản công tử âm mưu, ta liền xuất thủ đưa ngươi bắt giữ, ngươi không chỉ có phải bồi thường bên trên tiên dược trai, còn muốn dựng vào một cái mạng." Hô hô. Hàn Bất Hưu thể nội tuôn ra màu đen tiên khí, hóa thành dòng cuốn, xen lẫn tiếng gió gào thét. Đám người bị cả kinh nhao nhao rút lui, sắc mặt hãi nhiên. Hàn Bất Hưu thẹn quá hóa giận phía dưới lại muốn giết người. Hoàng Bét, Diệp Thiếu Hiệp cũng không phải Hàn Bất Hưu đối thủ. Hàn Bất Hưu danh xưng không chết không thôi tiểu Diêm Vương, chỉ cần hắn nhận định muốn giết người, đều là khó thoát một kiếp. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Diệp Thiếu Hiệp chịu chết hay sao? Đám người nhao nhao nghị luận, vì Diệp Phong lo lắng. Đối mặt âm tàn độc ác Hàn Bất Hưu, Diệp Phong lù lù bất động, ngạo nghễ mà đứng, như là một gốc thương tùng, cứng cỏi mà thẳng tắp. Rốt cục chó cùng rất dậu. Diệp Phong xông Hàn Bất Hưu ngoắc ngoắc tay, ngữ khí đạm mạc nói ra, "Tới đi, ba chiêu về sau, ta sẽ để cho ngươi ấn tượng càng thêm khắc sâu." T. Rất nhiều người ngược lại quất miệng hơi lạnh. Cái này Diệp gia thiếu chủ cũng quá bá đạo đi. Hắn là thật là có bản lĩnh, vẫn là cưỡng ép trăm bước. Trong lòng mọi người hoán thầm. Huyền Tiên Tuyệt Diệt Trảm. Hàn Bất Hưu rút ra một ngụm trường đao màu đen, thế ra một bộ mạnh nhất thần thông, hướng Diệp Phong đánh tới. Đao ảnh tung hành, xé rách hư không. Màu đen tiên khí mạnh mẽ đâm tới, uy thế bất phàm. Huyền Tiên Tuyệt Diệt Trảm thế ra, Hàn Bất Hưu bản nhân như là trường đao ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Diệp Phong bàn chân đạp lên mặt đất, đem lại địa dẫm ra giống mạng nhện vết dạng, chính bản thân hắn như là đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, hung hăng vọt tới Hàn Bất Hưu. Thấy cảnh này, đám người nhao nhao hãi nhiên. Diệp Thiếu Hiệp lại muốn cùng Hàn Bất Hưu cứng đối cứng. Hàn Bất Hưu Huyền Thiên Tuyệt Diệt Trảm thế nhưng là một bộ huyền cấp thần thông, há có thể dùng huyết nhục chi khu tới đối cứng. Ai, Diệp Thiếu Hiệp tuổi trẻ khinh cuồng, một trận chiến này, hắn là bại định. Hàn Bất Hưu liên tiếp bổ ra 18 đao, đao mang pha không, chém vụt mà đến. Huyền Thiên Tuyệt Diệt Trảm có được hủy diệt uy năng, xé nát thiên địa. Diệp Phong điều động tiên khí, 128 chỗ tiên khiếu như nước sôi sôi trào, tuôn ra hùng hồn năng lượng. 18 đạo kim sắc quyền ảnh lao ra, cùng 18 đạo màu đen đao ảnh va chạm. Âm vang không ngừng bên tai. Hàn Bất Hưu cảm giác nắm đấm màu vàng nóng giống như nước thủy triều hướng chính mình đánh đến, căn bản khó mà chống đỡ. Hổ khẩu truyền đến đau đớn kịch liệt, chảy ra máu tươi. Chanh. Trường đao màu đen tuột tay mà bay, cắm tới đất bên trên, trôi đao loạn chiến. Diệp Phong vọt tới Hàn Bất Hưu trước mặt, sau lưng lưu lại một đạo thật dài kim sắc vết cắt. Lôi bạo thiên cương. Từng đạo lôi điện theo Diệp Phong thể nội tuôn ra, tựa như màu lam điện xà, ngưng tụ thành một quả bóng da lớn nhỏ lôi điện quang cầu. Bèn, lôi điện quang cầu bay ra ngoài, trực tiếp đem Hàn Bất Hưu đánh bay. Lôi điện xé rách Hàn Bất Hưu nhục thân, cường đại cuồng bạo năng lượng khiến cho hắn trên thân khắp nơi cháy đen. Bèn, Hàn Bất Hưu trùng điệp rơi trên mặt đất, hai mắt trợn to, tràn đầy tuyệt vọng. bản công tử tu vi đã đạt tới tam giai địa tiên cảnh giới, vậy mà không phải Diệp Phong đối thủ. Làm sao có thể? Hàn Bất Hưu khó có thể tin. Trước kia trong mắt hắn không thể mở ra tiên mạch tuổi mục vậy mà lấy tồi khô lạc hủ phương thức đánh bại hắn, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Diệp Phong từ giữa không trung đồng bền hạ xuống, khí độ bất phàm, cùng Hàn Bất Hưu thê thảm chật vật hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn thấy Diệp Phong lấy nghiền ép phương thức đánh bại Hàn Bất Hưu, rất nhiều người đều không thể tin được. Diệp Thiếu Hiệp vô dụng ba chiêu, liền đem Hàn Bất Hưu đánh bại. Hàn Bất Hưu tại Diệp Thiếu Hiệp trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vừa rồi Hàn Bất Hưu còn nói nhường Diệp Thiếu Hiệp đưa lên một cái mạng đâu, hiện tại xem ra, thật sự là đánh mặt. Ai nói không phải a? Diệp Thiếu Hiệp nhường Hàn Bất Hưu ấn tượng càng ngày càng khắc sâu. Diệp Thiếu Hiệp đánh bại Hàn Bất Hưu sát chiêu phi thường cường thế, loại kia lôi điện thần thông tên gọi là gì? Ta còn là lần thứ nhất gặp. Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch thật sự là kinh khủng như vậy, hiện tại Diệp Thiếu Hiệp cũng không tiếp tục lúc trước cái kia không thể mở ra tiên mạch tuổi bụng. Chương 31, 27 mỹ nữ. Hàn Bất Hưu là bại. Người Hàn gia lập tức tế ra pháp bảo cùng thần thông, muốn bị công tử báo thủ. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ, ta liền giẫm bạo đầu của hắn. Diệp Phong nâng lên một chân, đạp ở Hàn Bất Hưu trên mặt, dọa đến cái sau khẽ run rẩy, đối với thủ hạ người liều mạng hô to, đều cút ngay cho ta, các ngươi muốn hại chết ta sao? Đông đảo người Hàn gia nhao nhao thối lui. Diệp lão đệ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi có thể hay không trước tiên đem chân lấy ra? Hàn Bất Hưu thỉnh cầu nói. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị Diệp Phong dùng chân giẫm lên mặt, chỉnh Hàn Bất Hưu quái thật mất mặt. Hiện tại biết có chuyện hảo hảo nói, ngươi vừa rồi động thủ thời điểm thế nhưng là không có chút nào mờ mờ. Diệp Phong bàn chân dùng sức đạp xuống đi, trực tiếp đem Hàn Bất Hưu mặt dâm biến hình. Đối với Hàn Bất Hưu loại người này, liền nên nhường hắn ăn nhiều một chút đau khổ. Nếu không không biết lợi hại, nếu như không phải Diệp Phong đánh bại hắn, vị này tiểu Diêm Vương còn không biết muốn tại Thiên Dược Trai phách lối tới khi nào đâu. Đau đau đau. Diệp lão đệ đừng có lại dâm a, lại dâm mặt liền mặt mày hốc hác. Hàn Bất Hưu bụm mặt, liên thanh hô đau, nước mắt đều chảy ra. Dẫm xong sau, Diệp Phong đem chân lấy ra. Trung thực nói, Diệp Phong cũng không có ý định giết chết Hàn Bất Hưu. Giáo huấn một chút cái sau nhường hắn ăn chút đau khổ thì cũng thôi đi. Mà lại, Diệp Phong muốn lấy được Hàn gia Bách Thảo Đường, nhất định phải theo vị này tiểu Diêm Vương trên thân phẫu thuật. Diệp lão đệ, hôm nay việc này là ta không đúng, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha ta một mạng được chứ? Hàn Bất Hưu đứng lên, bụm mặt, toàn thân cháy đen, chật vật cầu xin tha thứ. Khó mà làm được, ngươi đe dọa chúng ta Thiên Dược Trai, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Diệp Phong trừng mắt, nói: "Đều tại ta có mắt không trọng, mới muốn đánh Thiên Dược Trai chủ ý, Diệp lão đệ, ngươi tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta, chỉ cần ngươi có thể thả ta, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý." "Đây chính là ngươi nói." Quân Vô Hy luôn: "Tốt, đã như vậy, chỉ cần ngươi đem các ngươi Hàn gia Bách Thảo Đường chắp tay đưa lên, bản thiếu có thể không giết ngươi." "A?" Hàn Bất Hưu mở bức: "Diệp lão đệ, có thể hay không thay cái điều kiện? Ngươi cảm thấy ngươi có nói điều kiện với ta vốn liếng sao?" Hàn Bất Hưu tại Diệp Phong trong mắt chính là một con dê đợi làm thịt, muốn giết cứ giết, muốn giẫm liền giẫm. Liền hắn dạng này, còn muốn bàn điều kiện. Nam mơ. Diệp lão đệ, chẳng lẽ ngươi quên khi còn bé chúng ta đi tiểu cùng bùn, đánh giấm băng hố tỉnh thân rồi. Năm đó chúng ta một khối đi dạo di hồng viện, ta thế nhưng là đem nơi đó đầu bài tương nghi cô nương chắp tay tặng cho ngươi, nhường ngươi đánh đầu pháo. Còn có Hồng Hiên đánh cược thời điểm ngươi chơi bẩn, mạnh hơn ăn Lưu Thiên Minh bọn hắn một đám, thế nhưng là ta giúp ngươi đánh nhiệm hộ. Hàn Bất Hưu nhường đám người trợn mắt hốt mồm. Đánh giấm. Y tại bản thiếu trước mặt nói hiệu nói vượng. Diệp Phong trực tiếp hét lại. Khi còn bé ta là cùng ngươi đi tiểu cùng bùn, đánh giấm băng hố. Có thể gọi là tình thân, nhiều lắm là chính là cởi chuồng, vung lấy trứng trứng chơi mấy ngày thôi. Còn có đi dạo di hồng viện, dẫn đầu pháo sự tình, càng là giả dối không có thật. Bản thiếu đến bây giờ còn là gà tơ đâu. Về phần Hồng Hiên đánh cược chơi bẩn càng là nói nhảm. Bản thiếu mạnh hơn ăn Lưu Thiên Minh bọn hắn một đám, còn cần đến ngươi đánh nhiệm trợ. Mặc kệ là Hàn Bất Hưu nói hiệu nói vượn cũng tốt, giả dối không có thật cũng được. Tóm lại, hắn nói xong lời nói này, lập tức nhường hiện trường căng cứng bầu không khí làm dịu không ít, kéo gần lại cùng Diệp Phong ở giữa khoảng cách. Không còn giống như trước đó như thế thời thời khắc khắc thừa nhận sẽ bị Diệp Phong tùy thời giết chết nguy hiểm. Có thể nói, Hàn Bất Hưu rất hiểu tâm kế, biết dạng gì trường hợp nên nói cái gì dạng. Diệp lão đệ, chỉ cần ngươi thả ta đi, ta nguyện ý xuất ra 6 khối thượng phẩm tiên thạch đến chủ thân, còn xin ngươi đừng lại đánh Bách Thảo Đường chủ ý. 6 khối thượng phẩm tiên thạch. Nghe được con số này, rất nhiều người giật mình. Hàn gia là thật giàu a. Một cái thiếu chủ, vậy mà có thể một hơi lấy ra 6 khối tiên thạch. Phải biết, Diệp Phong theo Lâm gia trong tay nuốt vào tiểu tiên các thời điểm, mới bị ban thưởng 3 khối trung phẩm tiên thạch, coi như chữa khỏi Lâm Đình Trọng trong đan điền bệnh dữ, Lâm gia đại trưởng lão cảm tạ Diệp Phong thời điểm cũng mới chỉ có thể xuất ra 5 khối thượng phẩm tiên thạch. Bây giờ chỉ cần thả Hàn Bất Hưu rời đi, liền có thể dễ dàng đạt được 6 khối thượng phẩm tiên thạch. Có thể nói, đối phương mở ra giá cả rất mê người, rất nhiều người đều khuyên Diệp Phong thấy tốt thì lấy được, đừng lại so đo Bách Thảo Đường sự tình. Hàn Bất Hưu, ngươi cho rằng ta thả ngươi rời đi, ngươi liền có thể xuống mệnh? Diệp Phong nhường Hàn Bất Hưu sững sờ. Diệp lão đệ, lời này nói thế nào? Gần nhất 3 ngày, ngươi có phải hay không mua đến trăng tròn thời điểm, liền sẽ toàn thân khô nóng, dục hỏa không chịu nổi. Làm sao ngươi biết? Hàn Bất Hưu mở bức. Bởi vì Diệp Phong nói một điểm không sai. 3 ngày qua, ngươi có phải hay không hết thảy cùng 27 mỹ nữ giao hợp qua, bình quân mỗi ngày chỉ cái. Ngươi tại sao lại biết? Hàn Bất Hưu càng thêm mở bức. 3 ngày đến nay, hắn xác thực cùng mỹ nữ giao hợp qua. hơn nữa còn là 27. Nhưng là việc này Diệp Phong làm sao lại biết, mà lại nói được vậy mà một điểm không có chênh lệch. Đúng là mỗi ngày chỉ cái. Gần nhất trái tim của ngươi có phải hay không ẩn ẩn làm đau, nghiêm trọng thời điểm giống như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt mà chết. Ngươi làm sao còn biết? Hàn Bất Hưu trừng lớn hai mắt, chấn kinh thêm một bước. Bởi vì Diệp Phong nói hoàn toàn đúng, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Không nên hỏi ta là thế nào biết đến, tóm lại, nếu như ta sở liệu không sai, ngươi còn có thể sống thêm 10 ngày, 10 ngày sau, liền sẽ vẫn lạc mất mạng. Diệp Phong khoát tay một cái nói, tốt, hiện tại ngươi có thể đi, không nên quên đem 6 khối thượng phẩm tiên thạch dâng lên. Diệp Thiếu, cầu ngươi đại ân đại đức, mau mau cứu ta tính mệnh a. Hàn Bất Hưu không những không đi, ngược lại ôm chặt lấy Diệp Phong đùi, khẩn thiết cầu khẩn. Giờ này khắc này, Hàn Bất Hưu cũng không đoái hoài tới mặt mũi gì. Tóm lại, mạng sống cần gấp nhất a. Mệnh cũng bị mất, còn muốn mặt mũi làm cái gì? Có thể nói, bây giờ khả năng giúp đỡ Hàn Bất Hưu sống sót chỉ có Diệp Phong. Hàn Bất Hưu không cầu mong gì khác ai. Bản thiếu có thể xuất thủ cứu ngươi, nhưng là ngươi không chỉ có muốn đưa bên trên 6 khối thượng phẩm tiên thạch, còn muốn đem Bách Thảo Đường chắp tay dâng lên. Đây là vì sao? Thả ngươi đi, cần 6 khối thượng phẩm tiên thạch, cứu ngươi tính mệnh thì cần muốn một tòa Bách Thảo Đường. Diệp Phong ống tay áo bung lên, nói, nếu như ngươi cảm thấy mệnh của ngươi không đáng một tòa Bách Thảo Đường, hiện tại liền có thể rời đi. Nói xong, Diệp Phong đại thủ hất lên, chắp sau lưng, quay người đi vào thiên dược trai, lúc nào đã suy nghĩ kỹ, liền tiến đến gặp ta. Hàn Bất Hưu ngồi liệt trên mặt đất, sững sờ ngay tại chỗ. Mặc dù mệnh của hắn rất chân quý, nhưng là Bách Thảo Đường cũng là tâm đầu đủ cá Hàn Bất Hưu lâm vào tình cảnh lưỡng nan, không cách nào lựa chọn. Thiếu chủ, đừng nghe Diệp Phong nói hiệu nói vượng, hắn là lừa dối ngươi đây. Một tên tâm phúc nhỏ giọng nói, thả ngươi mã cho giam thúi. Hàn Bất Hưu tại chỗ nổi trận lôi đình, Diệp thiếu tướng bệnh của ta chứng nói nhất thanh nhị sở, ngươi gặp qua như thế lừa dối người sao? Tên kia tâm phúc bị Hàn Bất Hưu mắng cầu hết lâm đầu, thầm lực lui xuống đi, không còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Chương 32, ngươi là tại chơi ta sao? Diệp thiếu đã có thể nói chúng tim đen nói ra thân thể ta chứng bệnh, khẳng định có chữa trị biện pháp. Hàn Bất Hưu khẽ cắn môi, mặc dù Bách Thảo Đường là ta Hàn gia số một số hai đại sản nghiệp, nhưng là bản thiếu mệnh lại càng thêm chân quý. Vô luận như thế nào bản công tử đều muốn sống sót, bởi vì cái gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chỉ cần có mệnh tại, hết thảy đều có khả năng. Nếu như ngay cả mệnh cũng bị mất, cái gì đều xong con bê. Hàn Bất Hưu hạ quyết tâm, có ai không, lập tức trở về Hàn gia, đem 6 khối thượng phẩm tiên thạch cùng Bách Thảo Đường ngọc khế lấy ra. Một tên gọi là Hàn Lăng Tâm Phúc nhận được mệnh lệnh, vội vàng vung ra chân, hướng Hàn gia chạy tới. Đám người vây xem khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn không nghĩ tới, sự tình vậy mà diễn biến đến trình độ này. Phải biết, trước đây không lâu Hàn Bất Hưu còn la hét muốn nhường Diệp gia bồi lên tiên dược trai, lấy an ủi hảo hữu tại Thiên Vong Hồn. Thế nhưng là càng về sau, Hàn Bất Hưu lại muốn chắp tay đem Bách Thảo Đường cho Diệp Phong dâng lên. Không chỉ có như thế, còn phải lại dựng vào 6 khối thượng phẩm tiên thạch. Loại kết quả này, vượt xa khỏi rất nhiều người đoán trước. Thiên dược trai bên trong, Diệp Phong ngồi tại gỗ lim trên ghế bành, thưởng thức trà thơm. Thiếu chủ, ngươi liền không sợ Hàn Bất Hưu chạy? Thiên dược trai trưởng quý hỏi. Nếu là hắn không muốn sống nữa, muốn làm sao chạy liền chạy thế nào? Diệp Phong đặt chén trà xuống, sông trưởng quý mà cười cười nói. Ngươi nói ra kia mấy loại chứng bệnh, có lẽ cái khác luyện đan sư hoặc là y sư cũng có thể trị liệu. Trưởng quý sầu lo lại nói. Trừ phi là tứ tinh luyện đan sư cùng y sư có thể chữa khỏi Hàn Bất Hưu bệnh, nếu không, bất kỳ người nào đều chưa có trở về thiên chi lực. Phải biết, cả tòa Thương Hải Thành, căn bản cũng không có tứ tinh luyện đan sư. Liền xem như tam tinh cấp bậc luyện đan sư đều là phượng mao lân giác. Hàn Bất Hưu hướng chỗ nào chạy? Còn nữa nói, Hàn Bất Hưu chỉ có thời gian 10 ngày có thể xuống mệnh. Chỉ cần thời gian vừa đến, lập tức ngọn củ tỏi. Cho nên, Hàn Bất Hưu hao không nổi. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đưa lên 6 khối thượng phẩm tiên thạch cùng Bách Thảo Đường ngọc khế. Trừ cái đó ra, không còn lối của hắn. Diệp Phong là ăn chắc Hàn Bất Hưu. Lao trưởng quỹ, ngươi đi chuẩn bị cho ta một gốc Hàn Sơn Tuyết Liên, nhớ kỹ, muốn 300 năm. Mặt khác lại chuẩn bị 2 gốc Bạch Mang Thảo. Ngọc Linh Đan cũng cho ta đến một cái. Diệp Phong phân phó. Thiên dược trai lão trưởng quỹ là cái chủ gọi bộ theo người, không có hỏi nhiều cái gì, lập tức tiến đến chuẩn bị. Hàn Bất Hưu tiến vào thiên dược trai, bị Diệp gia tộc nhân đưa đến Diệp Phong trước mặt. Diệp thiếu, ta đã sai người đi về nhà lấy 6 khối thượng phẩm tiên thạch cùng Bách Thảo Đường ngọc khế đi, ta cái này trên người ẩn tật, ngươi có thể hay không chức giúp ta trị liệu? Hàn Bất Hưu khẩn cầu nói. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không chạy. Nếu như ta chơi xấu, ngươi đại khái có thể một bàn tay đem ta chụp chết. Sợ hãi Diệp Phong không tin chính mình, Hàn Bất Hưu đội vàng giải thích. Dù sao Hàn Bất Hưu thanh danh đều hỏng đấu, liên hảo hữu đều có thể giết, ai còn tin tưởng ngươi? Để cho ta trước cứu ngươi cũng không phải không thể. Diệp Phong chỉ cái ghế bên cạnh, nỗ điếu môi nói, ngồi xuống đi. Hàn Bất Hưu lập tức cao hứng ngồi vào một bên. Đúng lúc này, lao trưởng quỹ đem Diệp Phong phân phó tiên thảo đã bưng lên. Nhìn thấy Hàn Sơn Tuyết Liên, Ngọc Linh Đan, Bạch Mang Thảo bày ở trước mặt, Hàn Bất Hưu trong lòng vui mừng. Diệp thiếu thật có mấy cái bàn trải a. Hàn Bất Hưu thầm nghĩ, cái này gốc Hàn Sơn Tuyết Liên là 300 năm, ngươi trước tiên ngồi lên đi. Nghe nói như thế, Hàn Bất Hưu ngẩn người, có chút ngượng bức. Cái gì đồ chơi? Tuyết Liên không lấy ra ăn, ngươi để cho ta ngồi lên. Diệp thiếu, ngươi sai lầm đi, ta cũng không phải Quan Âm. Ngồi cái gì sen ai nhường ngươi ngồi ngươi an vị, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Phong trừng mắt. Hàn Bất Hưu không dám rông dài, đội vàng ngoan ngoãn ngồi xếp bằng làm được Hàn Sơn Tuyết Liên bên trên. Hàn Sơn Tuyết Liên đường kính có 1 mét, toàn thân trắng như tuyết, tản ra hàn khí, tựa như một cái màu trắng lớn bồn tắm. Đây là hai gốc bạch mang thảo, ngươi cầm cắm đến trong lỗ mũi. Chán. Hàn Bất Hưu hai mắt trắng dã, sạm mặt lại. Bạch mang thảo tương tự hành tây. Nếu như đem hai cây cái đồ chơi này cắm đến trong lỗ mũi, đơn giản quá bở rồi. Đại ca, ngươi để cho ta trong lỗ mũi cắm hành tây, là muốn cho ta làm ra vẻ tượng sao? Hàn Bất Hưu rất khó hiểu, không rõ Diệp Phong dụng ý bất nói nhiều lời, dựa theo ta nói đi làm. Diệp Phong hai mắt lần nữa chừng một cái. Hàn Bất Hưu liền ngoan ngoãn ngậm miệng, cầm lấy hai cây bạch mang thảo, hướng trong lỗ mũi cắm xuống. Bộ dáng tương đương buồn cười. Diệp Phong đem Ngọc Linh Đan lấy tới. Ngọc Linh Đan, giống như trứng bồ câu, toàn thân trắng muốt như ngọc. Nhìn thấy Ngọc Linh Đan, Hàn Bất Hưu đầy trong đầu dấu chấm hỏi, không biết phải dùng tới làm gì. Diệp thiếu, cái này mai Ngọc Linh Đan, ngươi là để cho ta uống thuốc đâu, vẫn là nghiền nát toa ngoài ra à? Hàn Bất Hưu sợ hãi Diệp Phong lại đưa ra hi kỳ cổ quái gì phương pháp nhường chính mình đi làm, vội vàng sớm mở miệng hỏi. Bởi vì trong lỗ mũi cắm hành tây nguyên nhân, hắn nói chuyện thanh âm ông, giọng mũi rất nặng. Diệp Phong không có trả lời, mà là dùng ngón tay chỉ Hàn Bất Hưu phía dưới. Nhìn thấy cái này thủ thế, Hàn Bất Hưu hoa cúc siết chặt, trên trán đưa ra mồ hôi lạnh. Đại ca a, ngươi sẽ không phải là để cho ta đem cái này mai ngọc linh đan nhét vào trong lỗ đi? Ta lại không có bệnh trĩ, nhét nó làm gì? Hàn Bất Hưu khóc không ra nước mắt. Diệp Phong chữa bệnh phương pháp thật sự là không thể tưởng tượng. Hàn Bất Hưu đều có chút hoài nghi. Diệp Phong đến cùng là đang chữa bệnh cho hắn vẫn là đang tìm cơ hội chỉnh hắn? Thì cũng thôi đi. Trong lỗ mũi cắm hành tây làm ra vẻ tượng thì cũng thôi đi. Hiện tại ngươi lại còn để cho ta hướng trong lỗ đít nhét dược hoàn. Trời ạ, ta thật sự là sắp xong rồi. Không bằng chết đi coi như xong. Hàn Bất Hưu nhanh hỏng mất. Diệp Phong trợn trắng mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa như nhìn thằng ngốc, hỏi, ngươi vì cái gì loại vẻ mặt này? Táo bón sao? Ta không có táo bón, nhưng là vừa nghĩ tới hướng trong lỗ đít nhét ngọc linh đan, liền về sau, đỉnh siết chặt, đây là ta lần thứ nhất à. Phúc. Diệp Phong che ngực, kém chút thổ huyết. Ai bảo ngươi hướng trong lỗ đít nhét ngọc linh đan rồi? Còn hậu đỉnh siết chặt, còn lần thứ nhất, khí kịch cũng thật nhiều a. Ngươi làm sao như vậy bẩn đâu? Đơn giản bẩn, không, có thể cứu thuốc. Ta là nhờ ngươi đem ngọc linh đan nhét vào ngươi cái rốn bên trong, nơi đó nhất tới gần đan điền, đối với chấn áp ngươi dục hỏa có hiệu quả, ngươi vậy mà nghĩ đến như vậy bẩn, thật sự là bó tay rồi. Diệp Phong thở dài lắc đầu. Cái gì? Hàn Bất Hưu sắc mặt vui mừng. Không phải nhét hoa của ta. Thật sự là quá được rồi. Diệp thiếu chớ trách, ta lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, xin hãy tha lỗi. Hàn Bất Hưu vội vàng hấp tấp đem ngọc linh đan nhận lấy, nhét vào cái rốn bên trong. Thiên dược trai bên ngoài, rất nhiều người thăm dò vào bên trong đây xem. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ Diệp Phong đến tuột cùng có thể trị hết hay không Hàn Bất Hưu bệnh dữ. Dưới mông ngồi Hàn Sơn Tuyết Liên, nào có dạng này chữa bệnh. Diệp thiếu hiệp sẽ không phải đem Hàn Bất Hưu xem như quan âm đi. Trong lỗ mũi cắm hành tây, thật sự là khôi hài a. Đem ngọc linh đan hướng cái rốn bên trong nhét, lão phu mở mắt. Diệp thiếu hiệp xem xét chính là cái ngoài nghề. Ngọc linh đan loại này bảo đàn chỉ có nuốt vào mới có hiệu, nhét vào cái rốn bên trong tính chuyện gì xảy ra? Dạng này căn bản không phát huy ra cái tác dụng gì a. Đám người rối rít giao đầu nghị luận. Lớn thêm nhà rảnh. Chương 33, ngậm bức Diệp Thanh Nhã. Không thể không nói, Diệp Phong loại này chữa bệnh phương pháp thực sự quá quái dị. Rất nhiều người đều không thể tin được hắn thật có chữa khỏi Hàn Bất Hưu bản sự. Theo ta thấy, Diệp thiếu hiệp nói rõ chính là đang đùa bỡn Hàn Bất Hưu, thuận tiện lại đem đối phương 6 khối thượng phẩm tiên thạch cùng bách thảo đường ngọc khế lừa gạt tới. Diệp thiếu hiệp xáo lộ sâu a. Đang lúc người khác nhao nhao hoài nghi Diệp Phong thời điểm, Hàn Bất Hưu lực đột nhiên hỏa hồng. Trái tim vị trí lóe ra hồng quang, phóng thích ra nhiệt độ cao nhiệt khí, tựa như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại thú dục theo đan điền tuôn ra, bay thẳng trán. Hàn Bất Hưu hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu, dâm quang đại tác. Hắn hô hấp dồn dập, dục hỏa lên cao, tựa như một đầu phát tình sói đực. Thấy cảnh này, đám người vây xem nhao nhao kinh hãi. Nhất là nữ tính, mặc kệ xấu thấp mập gầy hoặc là dáng dấp vớ va vớ vẩn, tại bị Hàn Bất Hưu liếc nhìn thời điểm, đều sẽ nhường cái sau tham lam liếm một chút bờ môi, tựa hồ đối với những này nữ tính rất có hứng thú, đã đến bụng đói ăn quàng tình trạng. Đám người hốt hoảng lui lại, sợ lui chậm sẽ bị Hàn Bất Hưu xông lên ngã nhào xuống đất. Diệp Phong ổn thỏa điếu ngư đài, không loạn chút nào. Điều động Hàn Sơn Tuyết Liên hàn khí, áp chế tâm thần, đừng cho dục niệm tả hữu tư tưởng của ngươi. Trong lỗ mũi bạch mang thảo lại phát ra dự lực, theo hô hấp của ngươi tiến vào toàn thân, hóa giải trong huyết mạch chuyển độc động. Ngọc Linh đan bị nhét vào cái rốn bên trong, ngươi đan điển sẽ thông qua lỗ chân lông đem đan dược hấp thu, theo trên căn bản ngăn chặn muốn lửa kéo lên. Diệp Phong bình tĩnh tỉnh táo chỉ điểm lấy Hàn Bất Hưu. Hàn Bất Hưu thu hoạch được to lớn dũng khí cùng lòng tin, dựa theo Diệp Phong chỉ điểm, từng cái làm theo. Mặc dù Hàn Bất Hưu trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, y phục cũng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nhưng là bởi vì Diệp Phong trị liệu thỏa đáng, Hàn Sơn Tuyết Liên, Bạch Mang Thảo cùng Ngọc Linh Đan đều phát huy kỳ lạ hiệu lực, giúp Hàn Bất Hưu đem thú muốn áp chế xuống. Sau nửa canh giờ, tim thiêu đốt hỏa độc dần dần tiêu tán, Hàn Bất Hưu hai mắt cũng biến thành thanh minh. Thấy cảnh này, mọi người vây xem nhao nhao giật mình. Diệp thiếu hiệp thật sự là thật bản lãnh, vậy mà thật đem Hàn Bất Hưu chữa lành. Vừa rồi chúng ta thật sự là hiểu lầm hắn. Không ít người đối Diệp Phong lau mắt mà nhìn. Trong cơ thể ngươi dư độc, ta đã giúp ngươi am hiểu, hiện tại hẳn là không cái gì đáng ngại. Nhìn thấy Hàn Bất Hưu khôi phục bình thường, Diệp Phong nâng chung trà lên, uống một ngụm. Diệp thiếu, ta đến cùng là thế nào? Hàn Bất Hưu không hiểu hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là bị người khác chơi đều rồi.
Bị người khác chơi đều rồi.
Hàn Bất Hưu không thể tin được. Ngươi bên trong là Viêm Dục Tâm Độc, trừ phi có người muốn khống chế ngươi, mới có thể đối ngươi xuống loại độc thủ này. Nghe được Viêm Dục Tâm Độc bốn chữ, Hàn Bất Hưu sắc mặt trắng bệnh. Chẳng lẽ là nàng muốn hại ta? Hàn Bất Hưu thầm nghĩ. Ba ngày trước, ngươi có hay không cùng cái gì nữ tính tiếp xúc?
Có.
Người kia là ai?
Nàng là.
Hàn Bất Hưu khó mà mở miệng, không muốn đem người kia nói ra.
Phải biết,
Hàn Bất Hưu một lòng một ý truy cầu đối phương vậy mà sử dụng Viêm Dục Tâm Độc hại hắn, cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Viêm Dục Tâm Độc có thể khống chế tâm thần của người ta, khiến người ý loạn tình mê. Nếu như ta không có đoán sai, hại chết Tô Họa Phảng thủ phạm thật phía sau màn, rất có thể cũng là nàng dùng ý niệm của mình ảnh hưởng tới ngươi, mới khiến cho ngươi đối Tô Họa Phảng thống hạ sát thủ. Diệp Phong, như là sấm sét giữa trời quang, nhường Hàn Bất Hưu đại nào trống không. Nếu như ngươi không muốn nói ra hung phạm, ta cũng không làm khó ngươi. Tóm lại, về sau ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết đến trong tay nàng. Diệp Phong đạm mặt nói.
Diệp thiếu không nên hiểu lầm, ta nguyện ý nói.
Hàn Bất Hưu nghiến răng nghiến lợi, đã nàng vô tình, cũng đừng trách ta không nghĩa. Hại ta không phải người khác, chính là Diệp Thanh Nhã. Hàn Bất Hưu nói ra Diệp Thanh Nhã ba chữ thời điểm, song quyền nắm chặt, trong mắt bốc hỏa.
A, quả nhiên là nàng.
Diệp Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền liệu định độc hại Hàn Bất Hưu chính là Diệp Thanh Nhã. Chỉ có Diệp Thanh Nhã mới có thể trưởng khống Viêm Dục Tâm Độc, đồng thời dùng loại độc này khống chế tâm thần của người ta. Ta cái này tộc tỷ a, thật sự là tâm như xà hạt, chính mình không dám ra mặt mưu đoạt ta Diệp gia thiên dược trai, vậy mà giả tá tay người khác đến làm loại này bẩn thỉu hoạt động. Hôm nay, Diệp Thanh Nhã tâm tình rất tốt. Giữa trưa, nàng liền xuất phát, tiến về thiên dược trai, chuẩn bị tiếp thu tòa này Thương Hải thành lớn nhất dược phường. Đi vào thiên dược trai cổng, Diệp Thanh Nhã một chút liền nhìn thấy nằm dưới đất tử thi. Hàn Bất Hưu bên trong ta Viêm Dục Tâm Độc, quả nhiên đem Tô Họa Phảng giết. Diệp Thanh Nhã đậm rực rỡ môi đỏ câu lên một vòng cười lạnh. Bây giờ Tô Họa Phảng đã chết, chắc hẳn Hàn Bất Hưu đã mượn việc này, đem thiên dược trai chiếm đoạt tới. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Nhã càng là vui vẻ không thôi. Bản tiểu thư không cần tốn nhiều sức liền nhường Diệp gia tổn thất một tòa dược phường. Diệp Thiên Hùng, Diệp Phong, ta nhìn các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hàn Lăng theo Hàn gia thu hồi sáu khối thượng phẩm tiên thạch cùng bách thảo đường ngọc khế, thở hồng hộc chạy về thiên dược trai. Lúc chạy qua Diệp Thanh Nhã bên người thời điểm, trực tiếp bị nàng gọi lại. Hàn Lăng, ngươi chạy đầu đầy mồ hôi, là muốn làm gì? Nguyên lai là Thanh Nhã tiểu thư a, ta có chút việc gấp.
Cái gì việc gấp?
Diệp Thanh Nhã vũ mị cười một tiếng, hỏi, có phải hay không Bất Hưu đã đem thiên dược trai cho chiếm đoạt?
Ngạch, tạm thời không có.
Không có. Diệp Thanh Nhã biến sắc, nổi giận nói, Hàn Bất Hưu thật sự là càng ngày càng phế vật, chút chuyện nhỏ này thế mà đều không làm được. Hàn Lăng nghe được Diệp Thanh Nhã giận dữ mắng mỏ thiếu gia nhà mình, phi thường im lặng. Chiếm đoạt thiên dược trai là chuyện nhỏ.
Xin nhờ,
kia là thiên đại sự tình có được hay không? Diệp Phong tên kia có bao nhiêu lợi hại ngươi cũng không phải không biết. Liền cha ngươi đều bị Diệp thiếu hiệp đánh cho giống như con chó giống như chạy ra Diệp gia. Ngươi có tư cách gì trách cứ thiếu gia nhà ta? Hàn Lăng rất bất mãn. Liên lụy một cái mạng, liền cái thiên dược trai đều không giải quyết được, Hàn Bất Hưu là làm ăn gì, nhanh lên nhường hắn tới gặp ta. Diệp Thanh Nhã hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ bá đạo nữ vương bộ dáng. Thanh Nhã tiểu thư, nói thật cho ngươi biết, liên lụy Tô Họa phản mệnh, thiếu gia nhà ta chẳng những không có chiếm đoạt thiên dược trai, hơn nữa còn dự định đem chúng ta Hàn gia bách thảo đường chắp tay nhường cho.
Cái gì?
Diệp Thanh Nhã lập tức sù lông. Thiếu gia của ngươi có phải bị bệnh hay không a?
Hắc,
ngươi thật đúng là nói đúng.
Thiếu gia nhà ta là có bệnh,
không phải làm sao lại chắp tay dâng lên bách thảo đường,
tìm Diệp thiếu cứu mạng.
Đúng rồi Thanh Nhã tiểu thư, đây là 6 khối thượng phẩm tiên thạch, cũng là cùng một chỗ đưa cho Diệp thiếu.
Hàn Lăng lấy ra tiên thạch, tại Diệp Thanh Nhã trước mặt lung lay.
Hắn là có chủ tâm đang giận đối phương.
Nhìn thấy những thứ này,
Diệp Thanh Nhã tức giận đến sắc nguyên địa bạo tạc. Sắc mặt nàng xanh xám,
toàn thân run rẩy.
Bản tiểu thư đến đây tiếp thu thiên dược trai, ngươi vậy mà cho ta nhìn cái này.
Hàn Bất Hưu thật sự là phế vật a.
Chiếm đoạt không được thiên dược trai thì cũng thôi đi, lại còn cho Diệp Phong chắp tay đưa lên 6 khối tiên thạch cùng bách thảo đường ngọc khế. Chẳng lẽ ngươi không biết bản tiểu thư cùng Diệp Phong là chết đối đầu sao? Đơn giản muốn chọc giận chết ta à?
Diệp Thanh Nhã phát điên,
vạn phần tức giận.
Chương 34, khiêng xuống đi chôn.
6 khối thượng phẩm tiên thạch cùng bách thảo đường ngọc khế tuyệt đối không thể cho Diệp Phong.
Diệp Thanh Nhã ra lệnh, đem những vật này cho ta thay Bất Hưu tạm thời đảm bảo.
Diệp Thanh Nhã vươn tay ra,
nàng cho rằng
Hàn Bất Hưu khẳng định là điên rồi,
bằng không chính là bị Diệp Phong lừa dối.
Vô luận như thế nào,
cũng không thể nhường Diệp Phong âm mưu đạt được.
Cho nên,
Diệp Thanh Nhã bắt đầu yêu cầu tiên thạch cùng ngọc khế.
"Tiểu thư, những vật này ta không thể cho ngươi."
Hàn Lăng lui lại hai bước, phi thường kháng cự.
"Nhường ngươi cho ngươi liền cho, ít nói lời vô ích."
Diệp Thanh Nhã rút ra thanh mang bảo kiếm, nếu như đối phương không cho, nàng liền cứng rắn đoạn.
"A,
tốc tỷ, ngươi cái này dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp bóc, thật sự là đủ ngang ngược a."
Thiên dược trai cửa mở ra, Diệp Phong từ bên trong đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Nhã, cười lạnh.
"Tiểu tử thối, ngươi đến cùng xử cái gì lừa dối thủ đoạn, vậy mà nhường Bất Hưu cam tâm tình nguyện chắp tay dâng lên ngọc khế cùng tiên thạch."
Diệp Thanh Nhã dùng thanh mang bảo kiếm chỉ vào Diệp Phong, nghiêm nghị quát hỏi.
"Ngươi cũng nói, hắn là cam tâm tình nguyện, sao có thể nói ta lừa dối đâu?"
Lời nói này,
nghe được Diệp Thanh Nhã không phản bác được, tức hồn hẹn.
Miệng lưỡi bén nhọn đồ hung trướng, bản tiểu thư một kiếm làm thịt ngươi,
nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta miệng lưỡi chân chu. Diệp Thanh Nhã một kiếm đâm ra đi, trên thân thanh quang hừng hực, hóa thành lục đạo kiếm khí, bay về phía Diệp Phong. Diệp Phong thể nội tuôn ra kim sắc tiên khí, mãnh liệt chấn động, hư không run rẩy, lục đạo kiếm khí nhao nhao vỡ vụn lái đi. Liên liên Diệp Thanh Nhã bản nhân đều bị đánh bay, chật vật rơi trên mặt đất. Ngươi bây giờ đã không phải là bản thiếu đối thủ, nếu như ta nguyện ý, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Diệp Phong trên thân tản mát ra khí thế cường đại, phi thường bá đạo cùng cương mãnh. Ngươi bây giờ vậy mà đã như thế cường đại. Diệp Thanh Nhã chấn kinh, nàng cảm giác được Diệp Phong thể nội tiên khí như vực sâu biển lớn, mười phần hùng hậu cùng kéo dài. Loại này cấp bậc tu vi, căn bản không phải nàng Diệp Thanh Nhã có thể chống nổi. Huyết Long Châm. Diệp Thanh Nhã quát lên một tiếng lớn, thế ra một kiện pháp bảo. Cái gọi là Huyết Long Châm, chính là dùng xương rồng rèn luyện mà thành, phía trên thấm vào lấy long huyết, đôi có kịch độc, coi như thiên tiên cấp bậc cường giả cũng là dính chi tất tử. Đã tu vi không bằng ngươi, vậy chỉ dùng Huyết Long Châm giết ngươi. Diệp Thanh Nhã mắt lộ ra hung quang, cổ tay rung lên, liền phải đem Huyết Long Châm đánh đi ra. Đúng lúc này, thiên dược trai bên trong bay ra một bóng người, quát to, không được đối Diệp thiếu vô lễ. Hàn Bất Hưu đứng tại Diệp Phong cùng Diệp Thanh Nhã ở giữa, đối cái sau, sắc mặt lạnh lùng. Bất Hưu, ngươi rốt cục chịu hiện thân. Diệp Thanh Nhã đem Huyết Long Châm thu hồi, lập tức cáo trạng, Diệp Phong tiểu tử này khi dễ ta, ngươi nói nên làm cái gì? Khi dễ ngươi liền khi dễ ngươi, coi như muốn mạng của ngươi, đó cũng là hẳn là. Hàn Bất Hưu lạnh lùng đáp lại. Cái gì? Diệp Thanh Nhã không thể tin được lời này là theo Hàn Bất Hưu miệng bên trong nói ra, ngươi đến cùng vẫn yêu không yêu ta? Ngay tại hai ngày trước, Hàn Bất Hưu còn quấn quýt chặt lấy đối nàng khởi sướng mãnh liệt truy cầu. Làm sao mới một ngày công phu, liền trở nên lãnh khốc như vậy xa lạ? Ta thật sự là mắt bị mù, mới thích ngươi lòng này như xả hạt nữ nhân. Hàn Bất Hưu thống hận nói. Diệp Thanh Nhã có chút mê muội. Lời này vậy mà thật là theo Hàn Bất Hưu miệng bên trong nói ra. Chẳng lẽ ta viêm dục tâm độc mất hiệu lực? Diệp Thanh Nhã trong lòng hồ nghi. Hàn Bất Hưu, ta lệnh cho ngươi, lập tức giết chết Diệp Phong, cho ta bồi tội. Diệp Thanh Nhã giống như trước mệnh lệnh Hàn Bất Hưu giết chết Tô Họa Phảng giá họa thiên dược trai thời điểm, hai mắt cùng Hàn Bất Hưu con mắt đối mặt, ý đồ vận dụng ý niệm khống chế cái sau tâm thần. Ngươi cho rằng ngươi là ai, để cho ta giết hai ta giết kẻ ấy? Thối biểu tử, chớ uổng phí tâm lực. Hàn Bất Hưu lạnh lùng đưa ánh mắt rời. Sự thật chứng minh, Diệp Thanh Nhã viêm dục tâm độc đối với hắn tựa hồ thật không có hiệu quả gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thanh Nhã đáy lòng phát lạnh. Bất Hưu, Diệp Phong tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, nhất biết mê hoặc nhân tâm, ngươi khẳng định là bị hắn lừa. Diệp Phong nhường ngươi cho hắn chắp tay dâng lên ngọc khế cùng tiên thạch chính là chứng minh tốt nhất. Hắn chính là cái lừa gạt, ngươi nhanh lên tỉnh đi. Diệp Thanh Nhã không chịu từ bỏ ý đồ, thực lực cổ động Hàn Bất Hưu. Dù sao, nàng tin tưởng sắc đẹp của mình có thể dụ hoặc ở cái sau. Diệp Thanh Nhã tại Hàn Bất Hưu trước mặt cực lực tao thủ lộng tư, nhưng lại càng thêm chọc giận cái sau. Thối biểu tử, nên tỉnh chính là ngươi đi. Thu hồi ngươi bộ kia dơ bẩn không chịu nổi thân xác thối tha đi. Bản thiếu chủ nhìn đều ngán. Hàn Bất Hưu buồn nôn nói, là ta chủ động cho Diệp thiếu đưa lên ngọc khế cùng tiên thạch, nếu như không phải hắn, ta liền mạng nhỏ cũng bị mất. Ngươi cũng dám mắng hắn là lừa đảo, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền làm thịt ngươi. Hàn Bất Hưu rút ra trường đao màu đen, phóng thích khổng lồ sát khí. Diệp Thanh Nhã khiếp sợ lui lại hai bước, ta hướng mọi người tuyên bố một sự kiện. Diệp Phong nhìn qua đám người vây xem, cao giọng nói, Tô Họa Phản chết, cùng Hàn Bất Hưu không quan hệ, hắn là bên trong Diệp Thanh Nhã viêm dục tâm động, mới bị cái sau điều khiển, làm mượn đao giết người công cụ. Lời nói này, trực tiếp nhường hiện trường vỡ tổ. Thật hay giả? Giết chết Tô Họa Phản một người khác hoàn toàn. Rất nhiều người hiểu được, chỉ vào Diệp Thanh Nhã, nhao nhao giận mắng, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lời này thật không giả. Nguyên lai giết chết Tô Họa sư hung thủ sau màn lại là nàng. Diệp thiếu thật sự là manh khoé thông thiên, thế mà đâm xuyên Diệp Thanh Nhã âm mưu. Nữ nhân này thật đáng hận a. Bị đám người chỉ trích, Diệp Thanh Nhã nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Phải biết, trước đây không lâu, nàng đã lời thề son sắt đối Diệp Huyền Cương khoe khoang khoác lác, tiếp thu thiên dược trai là chuyện dễ dàng. Thật không nghĩ đến, bây giờ thiên dược trai không có tiếp thu được, âm mưu của nàng lại bị Diệp Phong mạch trần, mà lại nhận lấy đám người thoá mạ. Loại này to lớn trên lệch, nhưng nàng không cách nào tiếp thu. Diệp Thanh Nhã phát điên, nàng hai mắt bắn ra hung quang, sát cơ tất hiện. Diệp Phong, hết thảy kẻ cầm đầu đều là ngươi, ta muốn giết ngươi. Diệp Thanh Nhã tê ra xương rồng trầm, trực tiếp hướng Diệp Phong đâm tới. Muốn giết Diệp thiếu, trước qua ta một cửa này. Hàn Bất Hưu lấy ra một khối gương đồng, trên gương đồng khắc lục có bát quái minh văn. Một đạo màu vàng sáng tiên quang theo trên gương đồng đánh đi ra, cùng xương rồng trầm chạm vào nhau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổ tung, gương đồng bắn ra tiên quang đem xương rồng trầm đánh rớt. Hàn Bất Hưu như là gió táp đồng dạng hướng Diệp Thanh Nhã bay đi, giơ chân lên trường, đá phải cái sau trên mặt, trực tiếp đem nó đạp lăn trên mặt đất. Người cái này thối biểu tử, ỷ vào ta đối với ngươi hái mộ, dám dùng viêm dục tâm độc hại ta, bản thiếu chủ hiện tại liền một đao bổ ngươi. Hàn Bất Hưu giơ lên trường đao màu đen, liền muốn đánh xuống. Chấm đã. Đúng lúc này, Diệp Phong mở miệng, lưu nàng một mạng, ta Diệp gia người, giao cho ta Diệp gia đến xử trí. Diệp Phong vung tay lên, thủ hạ người tiến lên, đem Diệp Thanh Nhã giơ lên trở về. Diệp Phong, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi, chúng ta đại trưởng lão một mạch người, cùng các ngươi phụ tử không đội trời chung. Diệp Thanh Nhã hung ác kêu gào, ai nói ta muốn cứu ngươi rồi? Diệp Phong đưa tay, tại Diệp Thanh Nhã sợ hãi hốt hoảng ánh mắt ở trong hướng về sau người hung hăng vỗ tới. Ba, một tiếng vang dọn, Diệp Thanh Nhã đầu bị đập đến hiếm nát, tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. ta Diệp ra người, không cho phép ngoại nhân đến giết, nhưng là bản thiếu cũng chưa nói qua ta không thể giết. Diệp Phong dùng khăn mặt lau lau máu tươi trên tay cùng óc, phất phất tay, khiêng xuống đi chôn. Chương 35, mặt trời lại mọc phía tây đi ra. Một bàn tay đập nát Diệp Thanh Nhã đầu, nhường đám người trợn mắt hốt mồm. Diệp thiếu thật sự là cuồng bạo a, nói giết liền giết, không có chút nào mờ mờ. Toàn bộ Diệp gia, đoán chừng cũng chỉ có hắn dám như thế giết người. Giết đại trưởng lão nữ nhi liền mắt cũng không nháy, thực sự bá đạo. Nói đi thì nói lại, Diệp Thanh Nhã cũng nên giết, cũng không có người vì nàng chết đi cảm thấy tức hận. May mà ta chưa từng có phân trêu chọc Diệp thiếu, nếu không, đầu bị đập nát chính là ta. Nhìn qua Diệp Thanh Nhã thi thể bị người kéo ra ngoài qua loa vừa lấp, hắn bất hưu nghĩ mà sợ đồng thời vừa tối ám may mắn. Kia 6 khối thượng phẩm tiên thạch tiêu giá trị bách thảo đường ngọc khế cho cũng đáng. Diệp thiếu không chỉ có cứu mạng ta, trọng yếu nhất chính là ta còn giao Diệp thiếu người bạn này, không có bị hắn trục chết. Thật sự là quá có lời. Hắn bất hưu trong lòng trong bụng nở hoa. Diệp gia, đại điện. Từ khi Diệp Phong sau khi đi, gia chủ Diệp Thiên Hùng cùng mấy vị thái thượng trưởng lão liền ở chỗ này chờ tin tức. Không biết Phong Nhi có thể hay không đánh lui Hàn Bất Hưu. Diệp Thiên Hùng rầu rĩ nói, gia chủ yên tâm, thiếu chủ tu vi đã xưa đâu bằng này, đối phó Hàn Bất Hưu chi lưu cũng không tại nói hạ. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh an ủi. Báo. Một tên tộc nhân chạy vội chạy vào. Diệp Thiên Hùng cùng mấy vị thái thượng trưởng lão lập tức đứng dậy, hỏi thăm tình huống. Có phải hay không Phong Nhi cùng Hàn Bất Hưu đánh nhau? Bọn hắn ai thắng ai thua? Thiếu chủ không có bị thương chớ? Đám người trợn mắt nhìn vị kia báo tin tức tộc nhân. Gia chủ, các vị trưởng lão, chúng ta thiếu chủ không đánh mà thắng chi minh, đồng thời đâm xuyên Hàn Bất Hưu âm mưu. Tên kia tộc nhân lớn tiếng nói, vì thiếu chủ cảm thấy kiêu ngạo. Đâm xuyên âm mưu của đối phương. Vì sao nói như vậy? Diệp Thiên Hùng hỏi. Gia chủ, người có chỗ không biết, hại chết Hàn Bất Hưu cũng không phải là chúng ta Thiên Dược Trai cựu chuyển linh huyết đan, mà là Bách Thảo Đường huyền linh ngưng huyết đan. Tại sao có thể như vậy? Đám người không hiểu. Là Hàn Bất Hưu tự mình hạ độc thủ, hắn độc chết Tô Họa Phảng về sau, lại vu hãm chúng ta Thiên Dược Trai, bất quá hắn âm mưu đã bị thiếu chủ đâm xuyên. Báo tin tức tộc nhân nói. Làm tốt lắm. Phong Nhi thật sự là lợi hại. Phong Nhi chọc thủng Hàn Bất Hưu âm mưu, lại để cho ta Diệp ra trốn khỏi một kiếp. Hàn Bất Hưu thật sự là âm hiểm, thậm chí ngay cả hảo hữu của mình cũng dám độc chết. Kia huyền linh ngưng huyết đan phi thường độc ác, giết người ở vô hình, ăn vào về sau, liền thần tiên đều cứu không được. Đáng thương Hàn Bất Hưu hạ lớn như vậy một liếng, lại ngay cả sợi lông đều không có mò lấy. Ha ha, hắn là trừng phạt đúng tội, ai bảo hắn đắc tội chúng ta thiếu chủ đâu. Gia chủ Diệp Thiên Hùng cùng mấy vị thái thượng trưởng lão vì Diệp Phong gọi tốt. Báo. Lại có một tên báo tin tộc nhân rắc cuống họng từ bên ngoài chạy vào. Khởi bẩm gia chủ, các vị trưởng lão, Hàn Bất Hưu bị thiếu chủ sau khi đánh bại, nguyện ý chắp tay đưa lên Bách Thảo Đường cùng 6 khối thượng phẩm tiên thạch. Cái gì? Diệp Thiên Hùng cùng thái thượng trưởng lão nhóm trợn mắt hốt mồm. Bị đánh bại còn chủ động đưa lên Bách Thảo Đường cùng tiên thạch. Hàn Bất Hưu choáng váng sao? Thiếu chủ có thông tiên triệt địa chi năng, vậy mà xem thấu Hàn Bất Hưu gặp người khác cảm toán, bên trong tâm địa lộc ác. Thiếu chủ đáp ứng giúp Hàn Bất Hưu trừ độc, cái sau nguyện ý đem Bách Thảo Đường cùng tiên thạch tặng cùng thiếu chủ. Báo tin người như nói thật nói. Thì ra là thế. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh gật gật đầu. Phong Nhi là thế nào vì Hàn Bất Hưu trừ độc? Gia chủ Diệp Thiên Hùng hỏi. Nói ngắn gọn, chính là 3 bước. Báo tin nhân thần bí nói. Cái nào 3 cái? Diệp Thiên Hùng cùng thái thượng trưởng lão nhóm rất hiếu kỳ. Ngoá. Trong lỗ mũi cắm hành tây, rốn bên trong nhét viên đan dược. Diệp Thiên Hùng bọn người mở bước. Cái này có thể cho người ta trừ độc? Nói đùa a. Tất cả mọi người không tin. Hàn Bất Hưu tiểu tử kia là cái thuần gia môn, thiếu chủ nhường hắn ngồi cái gì sen a, không đem hoa cúc chỉnh tàn mới là lạ. Còn có kia trong lỗ mũi cắm hành tây, hắn là muốn đóng vai voi sao? Rốn bên trong nhét viên đan dược, càng là chưa từng nghe thấy. Mấy vị thái thượng trưởng lão cảm thấy rất nói nhảm. Thiếu chủ đem Hàn Bất Hưu chữa khỏi sao? Đám người đồng thời hỏi. Đương nhiên, thiếu chủ đã hoàn toàn đem Hàn Bất Hưu thể nội viêm dục tâm độc khu trừ, cái sau sinh long hóa hổ, cảm kích ghê gớm. Báo tin người nói xong, mấy vị thái thượng trưởng lão một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Nó thật sự có thể trừ độc. Hôm nào ta cũng thử một chút. Về sau lão phu chúng độc, liền lấy hành tây cắm cái mũi. Rốn bên trong nhét cái viên đan dược, nhất định có thể bách độc bất xâm. Có thái thượng trưởng lão cảm thấy tìm được trừ độc biện pháp tốt, từng cái hưng phấn không thôi. Báo, lại có một tên báo tin tộc nhân chạy vào đại điện, khởi bẩm gia chủ, lớn đảo ngược, sự tình phát sinh lớn đảo ngược. Làm sao lớn đảo ngược rồi? Diệp Thiên Hùng cùng các vị thái thượng trưởng lão giật mình, trăm miệng một lời mà hỏi. Sự tình hôm nay thật sự là quá kích thích, để bọn hắn không kịp chuẩn bị. Giết chết Tô Họa Phảng không phải Hàn Bất Hưu, mà là Diệp Thanh Nhã. Báo tin người như nói thật nói. Diệp Thanh Nhã, làm sao đem nàng liên lụy vào rồi? Có một tên trưởng lão hỏi. Báo tin người chi tiết đem sự tình trải qua từng cái nói rõ. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. "Là, ta nghe nói Diệp Thanh Nhã cô nàng kia nắm giữ lấy viêm dục tâm độc, không nghĩ tới truyền ngôn lại là thật. Diệp Huyền Cương thật sự là quá ghê tởm, vậy mà dùng xấu xa như vậy thủ đoạn đánh chúng ta Thiên Dược Trai chủ ý. Nếu như không phải thiếu chủ, âm mưu của đối phương khẳng định liền phải xính. Thiếu chủ lại là công. Diệp Thanh Nhã về sau thế nào?" Có trưởng lão hỏi. Diệp Thanh Nhã bị thiếu chủ vạch trần âm mưu về sau, thẹn quá hóa giận, muốn cùng thiếu chủ liều mạng, lại bị thiếu chủ một bàn tay chụp chết. Chụp chết rồi. Đám người lần nữa trợn mắt hốt mồm. Loại này giết người phương pháp, thật sự là bá đạo a. Diệp Thanh Nhã đầu bị đập đến hiếm nát, thiếu chủ đã sai người đem nàng kéo ra ngoài chôn. Giết người liền chôn, quả quyết dứt khoát. Phong Nhi làm không sai, loại người này thực sự nên giết. Diệp Thiên Hùng vì nhi tử cách làm gọi tốt. Chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là rất đặc sắc, lão hủ sống cả một đời cũng chưa từng gặp qua như thế chuyện kích thích. Mặt trời là không phải lại mọc phía tây đi ra rồi. Chúng ta có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Lão phu cảm thấy rất có cần phải. Hàn gia gia chủ tên là Hàn Xá Ly, hắn gần nhất rất buồn rầu, bởi vì tại bát giai điệu tiên cấp độ dừng lại quá lâu, một mực không có tìm được cơ hội đột phá. Cho nên, vì đột phá, Hàn Xá Ly quyết định bế quan. Báo gia chủ, Lâm Chính Thông cầu kiến, nói là có việc mừng tìm ngài. Đang lúc Hàn Xá Ly chuẩn bị bế quan thời điểm, có một tên thị vệ đến báo. Việc vui. Hàn Xá Ly lông mày dương lên, theo ta đi nhìn xem. Lâm Hàn hai nhà, cùng Diệp gia khác biệt. Bởi vì Diệp gia đại trưởng lão Diệp Huyền Cương đem đại nhi tử gả cho thành chủ gia tộc, Lâm Hàn hai nhà vì phòng ngừa bị Diệp gia chiếm đoạt, liền chủ động báo đoàn, dựa chung một chỗ. Vì vậy, Lâm Hàn hai nhà gia chủ lui tới rất nhiều, giao tình cũng không tệ. Chương 36, hoàn toàn không bình thường a. Cửa chính. Lâm Chính Thông đứng ở ngoài cửa. Chính Thông huynh, sao ngươi lại tới đây? Hàn Xá Ly nói, vội vàng nên đón tiếp lấy. Xá Ly huynh, ta có một kiện việc vui phải hướng ngươi bẩm báo. Lâm Chính Thông thần bí nói. Việc vui? Hàn Xá Ly vui lên, ha ha, lão đệ ta dựa hài lắng nghe. Chúng ta Thương Hải Thành có một tên hồn tiên sư. Lâm Chính Thông tiến đến Hàn Xá Ly lỗ hai bên cạnh, nhỏ giọng nói. Hồn tiên sư? Hàn Xá Ly giật mình, cẩn thận nhìn chung quanh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, Chính Thông huynh mời theo ta đến nội thất một lần. Hàn Xá Ly lôi kéo Lâm Chính Thông liền hướng trong nội viện đi, đồng thời dặn dò thủ hạ xem trọng cửa lớn, không cho phép bất luận kẻ nào xông tới. Trong nội thất, Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly phân chủ khách ngồi xuống. Chính Thông huynh, Thương Hải Thành thật có hồn tiên sư, thiên chân vạn sát. Lâm Chính Thông nói, Xá Ly huynh, ngươi đột phá đến cựu giai địa tiên sự tình có hy vọng rồi, chỉ cần hồn tiên sư thêm chút chỉ điểm, liền có thể nhường Hàn Xá Ly đột phá thành công. Phải biết, hồn tiên sư năng lượng không gì sánh kịp, tầm mắt cũng là xa xa cao hơn luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, ngự thú sư quá nhiều. Xá Ly huynh, mau nói cho ta biết, tên này hồn tiên sư là ai? Diệp Thiên Hùng con trai độc nhất, Diệp Phong là. Hán. Hàn Xá Ly sững sờ, lập tức cười ha ha một tiếng, Chính Thông huynh, ngươi không phải chạy tới bắt ta trêu đùa à? Liên tiểu tử kia, hắn có thể là hồn tiên sư? Làm sao có thể? Có lẽ là đã sớm ngờ tới Hàn Xá Ly hội không tin, Lâm Chính Thông cũng không ngoài ý muốn, mà là đem gần nhất phát sinh mấy chuyện tưởng tế mảnh cho Hàn Xá Ly nói một lần. Cái gì? Lâm Đình Trọng trong đan điền trầm tích mấy chục năm hàn độc cho khu trừ rồi, hơn nữa còn thành công đột phá. Hàn Xá Ly trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Không chỉ có như thế, Diệp Thiếu Hiệp còn chỉ điểm dược bất phàm luyện đan, giúp hắn thành công cướp đoạt công hội hội trưởng bảo tọa. Lâm Chính Thông nhường Hàn Xá Ly lần nữa giật mình. Có thể chỉ điểm luyện đan sư luyện đan, ngoại trừ tinh cấp cao hơn đan sư bên ngoài, chính là hồn tiên sư. Vương Giang Đỉnh là nhị tinh luyện đan sư, đã bị Diệp Thiếu Hiệp đánh giết, liền trong tay hắn Bắc Minh hồn tiên sư hồn bài đều bị Diệp Thiếu Hiệp đánh nát, vị kia không ai bị nổi Bắc Minh hồn tiên sư cũng thần hồn câu diện. T. Hàn Xá Ly ngược lại quất miệng hơi lạnh. Nếu như nói chỉ điểm dược bất phàm luyện đan, Diệp Phong còn có thể là tu vi cao hơn luyện đan sư, như vậy đánh giết Bắc Minh hồn tiên sư, đánh nát cái sau hồn bài, cũng đủ để nói rõ Diệp Phong là hàng thật giá thật hồn tiên sư. Hơn nữa còn là tu vi ở xa Bắc Minh phía trên hồn tiên sư. Xá Ly huynh, hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta nói lời là sự thật a. Chuyện này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh, một cái mười mấy tuổi bao đầu tiểu tử lại là hồn tiên sư, nói ra ai mà tin. Coi như chấn kinh, cũng muốn tin tưởng, tuyệt đối không nên hoài nghi Diệp Thiếu Hiệp thân phận. Lâm Chính Thông hối hận thở dài một hơi, nói tiếp, ta chính là bởi vì hoài nghi hắn, tại Vương Giang Đỉnh hướng Diệp Thiếu Hiệp nổi lên thời điểm mới không có đứng ra, từ đó lọt vào Diệp Thiếu Hiệp ghét bỏ. Chính Thông huynh, ngươi đã đem Diệp Thiếu Hiệp đắc tội. Hàn Xá Ly ngạc nhiên. Lâm Chính Thông bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhớ năm đó ngươi bị Cửu U Toan Nghê Thú gây thương tích, nếu như có thể bị hồn tiên sư bổ sung một chút hồn lực, có lẽ liền có thể bù đắp bị hao tổn thần hồn, từ đó nhường tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ai nói không phải a? Lâm Chính Thông thê lương nói, ta đã phạm phải sai lầm lớn, hy vọng Xá Ly huynh tuyệt đối không nên giẫm lên vết xe đổ. Tóm lại, Diệp Thiếu Hiệp tuyệt đối không nên đắc tội. Đã Diệp Phong là hồn tiên sư, ta phải tìm lý do định bợ giao hảo mới đúng, đáng tiếc hiện tại không có cơ hội a. Hàn Xá Ly đang nói tự nói, đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, sắc mặt đại biến, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trôi xuống dưới. Ngươi thế nào? Lâm Chính Thông liền bội hỏi. Chính Thông huynh, thực không dám giấu giếm, nhà ta thẳng dành kia buổi sáng hôm nay không có việc gì tìm đánh chạy đến thiên dược trai đi náo sự. Hàn Xá Ly tức giận tới mức vỗ bàn. Ngươi nói có đúng không đừng hiền chất? Ngoại trừ hắn còn có thể là ai a? Thiên dược trai thế nhưng là Diệp gia sản nghiệp a, nhanh đi đem hắn đuổi trở về. Chỉ sợ hiện tại đã tới đã không kịp, chúng ta Hàn gia đã đem Diệp Thiếu Hiệp đắc tội. Phù phù. Lâm Chính Thông đặt mông ngồi vào trên ghế, hai mắt trắng dã, một bộ si ngốc bộ dáng. Hàn Xá Ly cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Đã từng có một cái cơ hội cực tốt bày ở trước mặt, chỉ cần bắt được liền có thể đột phá đến cựu giai địa tiên, nhưng lại bị hôn trướng nhi tử quấy nhiễu. Hàn Xá Ly tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Hàn Bất Hưu làm thịt rồi. Thời khắc này Hàn Bất Hưu rất sợ hãi, hắn thật lo lắng về đến nhà phụ thân bắt hắn cho làm thịt. Bởi vì hắn đem Bách Thảo Đường Ngọc Khế chắp tay đưa đến Diệp Phong trong tay, cơ hồ đem Hàn gia 1/3 thu nhập cho Diệp gia. Tại Thương Hải Thành, một cái gia tộc nếu như không có sản nghiệp trèo trống, đem rất nhanh suy sụp. Cho nên, Hàn Bất Hưu đã dự liệu được nếu như phụ thân biết việc này sẽ như thế nào nổi giận làm thịt chính mình. Trở lại Hàn gia, Hàn Bất Hưu liền muốn lui về gian phòng của mình, bởi vì hắn không muốn đối mặt phụ thân. Thế nhưng là nhà ruột còn gặp mưa, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Hắn vừa đi vào gia môn, liền có thị vệ đến đây bẩm báo, nói là gia chủ phải lập tức gặp hắn. Hoàng Bét, chẳng lẽ ta đem Bách Thảo Đường Ngọc Khế đưa cho Diệp thiếu sự tình bị phụ thân phát hiện? Hàn Bất Hưu trong lòng bồn chồn, sợ muốn chết. Thiếu chủ, ngươi mau đi đi, lão gia đều nhanh sắp điên. Tên kia thị vệ nói, không có cách nào. Hàn Bất Hưu chỉ có thể cắn chặt răng, kiên trì đi gặp phụ thân. Trong nội thất, Hàn Xá Ly gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại. Nhìn thấy nhi tử đi tới, hắn lập tức xông lên phía trước, bắt lấy Hàn Bất Hưu cổ áo, đem nó ném trên mặt đất. Nhìn thấy phụ thân trận thế này, Hàn Bất Hưu thật sự là sợ tè ra quần. Mặc dù hắn danh xưng tiểu Diêm Vương, nhưng là tại chính mình lão tử trước mặt, cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Ta đến hỏi ngươi, ngươi hôm nay đi thiên dược trai rồi? Hàn Xá Ly lửa giận ngút trời, há miệng quát hỏi. Đi. Hàn Bất Hưu e ngại đáp. Ngươi hôm nay đi tìm Diệp thiếu hiệp phiền toái. Tìm. Hàn Bất Hưu run lẩy bẩy. Hàn Xá Ly sắc mặt nhất thời cực kỳ âm trầm. Ngươi hôm nay cùng Diệp thiếu hiệp động thủ? Động thủ? Hàn Bất Hưu co lại đến góc tường, doa đến hai chân run rẩy. Hàn Xá Ly triệt để tuyệt vọng. Xong. Hàn Xá Ly hai tay một đám, đối Lâm Chính Thông nói ra, sai lầm lớn đã đúc xuống, ta cái này nhị thế tổ, thật đã đem Diệp thiếu hiệp đắc tội. Việc đã đến nước này, Xá Ly huynh, ngươi đột phá sự tình không có hy vọng. Lâm Chính Thông ai thán không thôi. Ngươi cái này nghĩa tử, làm hỏng đại sự của ta, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi. Hàn Xá Ly gầm thét nhấc tay liền đánh. Phụ thân chờ đánh, coi như ta đem Bách Thảo Đường Ngọc Khế đưa cho Diệp thiếu, ngươi cũng không thể giết ta đi. Ta chung quy là con của ngươi a. Hàn Bất Hưu ôm đầu, đội vàng hô. Cái gì? Hàn Xá Ly ngây ngẩn cả người, ngươi đem Bách Thảo Đường Ngọc Khế đưa cho Diệp thiếu hiệp. Đúng vậy a, ngươi không phải liền là bởi vì chuyện này mới muốn làm thịt ta sao? Hàn Bất Hưu hốt hoảng nói. Nhi tử mau dậy đi, ngươi thật sự là con trai ngoan của ta. Hàn Xá Ly mừng rỡ, đội vàng đem Hàn Bất Hưu kéo lên, kích động không thôi. Phụ thân, ngươi không giết ta rồi. Hàn Bất Hưu mở bức. Làm sao đưa cho Diệp thiếu Bách Thảo Đường Ngọc Khế? Phụ thân ngược lại cao hứng giống như là ăn mật đồng dạng. Hoàn toàn không bình thường a. Chương 37, thiệt ăn mừng thay đổi tăng hiến. Hảo nhi tử nhanh lên nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đi tìm Diệp gia phiền phức, muốn đem tiên dược trai cho chiếm đoạt sao, làm sao ngược lại đem chúng ta Hàn gia Bách Thảo Đường chắp tay dâng lên rồi. Ta không chỉ có đưa lên Bách Thảo Đường, còn đem 6 khối thượng phẩm tiên thạch cũng đưa cho Diệp thiếu. Thật sự là quá được rồi. Nhi tử, ngươi làm tốt lắm. Vi phụ lấy ngươi làm binh. Hàn Xá Ly khoa tay múa chân, cao hứng như cái hơn 300 tuổi hải tử. Lâm Chính Thông cũng là kích động không thôi, thẳng khen Hàn Bất Hưu làm được tốt. Hàn Bất Hưu triệt để một bước. Phụ thân. Lâm bá phụ. Các ngươi hôm nay là làm sao rồi? Uống nhầm thuốc á? Vẫn là bệnh tâm thần á? Hàn Bất Hưu trăm mối vẫn không có cách giải. Xá Ly huynh, ngươi kết giao Diệp thiếu hiệp sự tình lại có hy vọng. Đúng vậy a. Không có đắc tội Diệp thiếu hiệp, thật sự là trời cao chiếu cố a. Hàn Xá Ly vô vô Hàn Bất Hưu bả vai nói, nhi tử, chỉ đưa cho Diệp thiếu hiệp Bách Thảo Đường Ngọc Khế cùng 6 khối thượng phẩm tiên thạch cũng không đủ, vi phụ Thiên Xương bảo nhận, ngươi cầm cùng nhau cho Diệp thiếu hiệp đưa đi. Hàn Bất Hưu ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn choáng váng. Tình huống như thế nào? Phụ thân ngươi điên rồi đi. Kia Thiên Xương bảo nhận thế nhưng là từ Thái Ức Kim Tinh rèn đúc mà thành, là khó được tam phẩm pháp bảo, vô cùng chân quý. Ngươi lại muốn chắp tay đưa cho ngoại nhân? Đơn giản so ta còn điên cùng a. Hôm nay đây là làm sao rồi? Chẳng lẽ mặt trời mọc ở hướng tây à nha? Hàn Bất Hưu mê muội, hoàn toàn không cách nào tiếp thu phụ thân điên cuồng. Bất quá, Hàn Bất Hưu không biết, đưa ra ngoài một kiện tiên xương bảo nhận nếu như có thể bỡ đỡ được Diệp Phong, từ đó thu hoạch được đột phá đến cửu giai địa tiên cơ hội, tuyệt đối là kiếm lớn. Tiểu tử thúi, đừng lo lắng à, nhanh lên đem cái này tiên xương bảo nhận cho Diệp thiếu hiệp đưa đi, liền nói là ta một điểm tâm ý. Hàn Xá Ly xuất ra một bộ ngân quang long lánh bảo bình, phía trên có kim quang chảy xuôi, sáng chói chói mắt. Xá Ly huynh, theo ý ta, để tỏ lòng thành ý, ngươi tốt nhất tự mình đi một chuyến Diệp gia. Lâm Chính Thông nhắc nhở. Đúng đúng đúng, là ta sơ sót. Loại này chuyện quan trọng vẫn là ta tự mình đi cho thỏa đáng. Hàn Xá Ly vội vàng đem Thiên Xương bảo nhận thu hồi, mệnh lệnh thủ hạ chuẩn bị kỹ càng xe đua, tự mình đi bái kiến Diệp Phong. Thành chủ phủ, một tòa thiên điện bên trong, Diệp Huyền Cương phụ tử ba người đang chờ đợi Diệp Thanh Nhã Khải Hoàn trở về. Thiên dược trai tất nhiên sẽ rơi xuống trong tay chúng ta. Chỉ cần đem thiên dược trai cầm xuống, Diệp Thiên Hùng sẽ cực kỳ thiệt đau. Ha ha, không có thiên dược trai trèo trống, bọn hắn Diệp gia tộc nhân thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn. Đến lúc đó có tộc nhân đầu nhập vào tới, ta nhìn hắn Diệp Thiên Hùng gia chủ còn thế nào đang. Diệp Huyền Cương lòng tin mười phần, hắn thấy nữ nhi chiếm đoạt thiên dược trai đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Phụ thân, thức ăn mừng ta đều chuẩn bị xong, chỉ cần Thanh Nhã trở về, chúng ta liền mở yến khánh công. Diệp Thanh Minh đáp ý nói. Tốt. Minh Nhi ngươi làm tốt lắm. Diệp Huyền Cương vô vô cái sau bả vai, dẫn đặc đạo, chỉ cần thiên dược trai trở lại cha con chúng ta trong tay, ta liền nhường ngươi tiến đến kinh doanh. Diệp Thanh Minh nghe vậy, nhất thời lại hỉ. Thiên dược trai là Diệp gia thứ nhất đại sản nghiệp, bên trong chất béo nhiều có thể nghĩ. Nếu như có thể kinh doanh thiên dược trai, khẳng định hội kiếm được đầy bùn đầy bát. Phụ thân, quận chúa bên kia ta cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ cần tiểu bội mang theo thiên dược trai ngọc khế thành công trở về, quận chúa liền sẽ tự mình đến đây tham gia tiệc ăn mừng. Thuyết phục lão bà của mình Âu Dương Lan Tinh đến đây tham gia tiệc ăn mừng tại Diệp Thanh Lân xem ra là một kiện phi thường có mặt mũi sự tình. Ha ha, tốt. Diệp Huyền Cương cười to nói, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông.
Báo.
Một tên thủ hạ thật nhanh chạy vào trong điện, đội đội vàng bằng nói, lao ra, việc lớn không tốt á. Diệp Huyền Cương sắc mặt tiếu dung bỗng nhiên cứng ngắc. Diệp Thanh Lân cùng Diệp Thanh Minh huynh đệ sững sờ ngay tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền Cương thấp phòng hỏi.
Tiểu thư
hắn bị giết.
A.
Diệp Huyền Cương hai mắt trắng bệnh, trực tiếp mất đi. Bất tình lình đã kích, nhưng hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Đơn giản chính là trực tiếp theo thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Mới vừa rồi còn làm lấy mộng đẹp đâu, bây giờ lại biến thành ác mộng.
Phụ thân.
Diệp Thanh Lân hai huynh đệ đội vàng xông đi lên vị phụ thân, béo Diệp Huyền Cương người bên trong.
Thật lâu.
Diệp Huyền Cương tỉnh lại. Đây rốt cuộc là ai làm? Diệp Huyền Cương nổi trận lôi đình quát hỏi. Diệp Thanh Lân cùng Diệp Thanh Minh cũng đầy khang cừu hận nhìn qua tên kia báo tin người.
Là Hàn Bất Hưu làm.
Báo tin người không dám nhìn Diệp Huyền Cương phụ tử giết người ánh mắt, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói.
Cái gì?
Hàn Bất Hưu giết ta tam muội?
Làm sao có thể?
Hoàn toàn là nói hiệu nói vượng.
Một phái nói bậy.
Diệp Thanh Lân cùng Diệp Thanh Minh căn bản không tin tưởng.
Ngươi có phải hay không sai lầm? Hàn Bất Hưu đang theo đuổi Thanh Nhã, làm sao lại thống hạ sát thủ?
Diệp Huyền Cương chất vấn tên kia báo tin người.
Lao ra, việc này thiên chân vạn xác. Mặc dù Hàn công tử không phải sát hại Thanh Nhã tiểu thư trực tiếp hung thủ, nhưng là hắn lại tự tay đem Thanh Nhã tiểu thư đánh bại. Đang lúc hắn chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm, lại bị người quát bảo ngưng lại.
Ai quát bảo ngưng lại?
Diệp Huyền Cương truy vấn.
Là Diệp Phong thiếu chủ.
Diệp Phong.
Diệp Huyền Cương nhíu chặt lông mày, hắn hội hảo tâm như vậy cứu ta nữ nhi?
Hắn xác thực không có hảo tâm như vậy, tại cứu Thanh Nhã tiểu thư về sau, lại một bàn tay đem Thanh Nhã tiểu thư cho trục chết.
Diệp Huyền Cương tức giận đến một hơi không có để lên, kém chút lại đã hôn mê.
Cứu được nhân chi sau lại giết người, Diệp Phong tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì?
Diệp Thanh Minh lửa giận ngút trời, song quyền nắm chặt.
Diệp Phong thiếu chủ nói, chúng ta Diệp gia người, coi như muốn giết, cũng không thể để ngoại nhân đến giết, phải do hắn tự mình động thủ, không phải dạng này hội gây chúng ta Diệp gia mặt mũi.
Diệp Huyền Cương phụ tử ba người tập thể trầm mặc.
Lời nói này tựa hồ rất có đạo lý.
Bọn hắn Diệp gia người,
coi như muốn chết,
cũng quyết không thể chết người ở bên ngoài trong tay.
Bọn hắn tán đồng cái quan điểm này.
Nhưng là, đã bị giết là Diệp Thanh Nhã,
bọn hắn đương nhiên sẽ không tán thành Diệp Phong cách làm.
Diệp Phong tiểu nhi, ngươi dám giết ái nữ ta, lão phu không đội trời chung với ngươi.
Diệp Huyền Cương tựa như một đầu phát cuồng lão hồ ly, nội trận lôi đỉnh, bi phẫn kêu gào.
Phụ thân, thức ăn mừng bên kia đã bày xong, quận chúa bên kia ta cũng thông trì, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?
Diệp Thanh Lân hỏi.
Còn có thể làm sao?
Hết thể hủy bỏ.
Diệp Huyền Cương nói thẳng.
Đường đường tiệc ăn mừng đã biến thành Diệp Thanh Nhã tang yến.
Nếu như tiếp tục làm tiếp, chẳng phải là chính mình đánh mặt mình?
Tiểu thư bị giết về sau, thi thể của nàng đâu?
Diệp Huyền Cương truy vấn.
Bị qua loa vùi lấp.
Báo tin người chi tiết đáp.
Ngươi dẫn người đi đem tiểu thư thi thể mang về, lão phu muốn hậu táng nàng.
Diệp Huyền Cương phân phó xong, tên kia báo tin người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lui ra ngoài.
Phụ thân, tam muội cái chết tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, chúng ta phải đi tìm Diệp Phong báo thù.
Diệp Thanh Minh lửa giận xông tiến nói.
Chương 38, thiên tuyệt song sát.
Báo thù là khẳng định, Diệp Phong tiểu tặc giết ái nữ ta muốn nhường hắn nợ máu trả bằng máu.
Diệp Huyền Cương hai mắt lấp lóe sắc cơ, trong lòng tràn ngập trả thù hỏa diễm.
Phụ thân, gần nhất thiên tuyệt song sát hai vị thượng tiên đã giá lâm Thương Hải thành, chúng ta có thể cho bọn hắn mượn hai người chi thủ báo thù.
Diệp Thanh Lân nói.
Thiên tuyệt song sát,
Ngạo Lai quốc lừng lẫy thích khách nổi danh,
một cái danh xưng tiên sát,
một cái danh xưng tuyệt sát,
liên hợp lại chính là thiên tuyệt song sát.
Nghe nói
tuyệt sát tu vi đã đạt đến địa tiên đỉnh phong cấp độ,
mà thiên sát tu vi càng là đã đột phá đến tiên tiên.
Hai người liên thủ, địa tiên cảnh giới trở xuống tu sĩ không ai có thể xuống mệnh.
Thiên tuyệt song sát tới, thật sự là quá được rồi.
Diệp Huyền Cương nói, trước kia lão phu cùng bọn hắn hai vị từng có không ít giao tình, chỉ cần có thể mời được bọn hắn xuất thủ, Diệp Phong tiểu tử kia hẳn phải chết.
Phụ thân, chuyện này ta lập tức đi làm.
Diệp Thanh Lân nói,
càng nhanh càng tốt.
Diệp Huyền Cương nói, ta không hy vọng Diệp Phong tiểu tử thúi kia sống đến ngày mai.
Hồng Phúc quán rượu,
một tòa trang nhã trong sương phòng, ngồi hai vị trang phục kỳ quái lao nhân,
trong đó một cái lao nhân, tóc trắng, bạch y phục, mặt trắng da, liền liền mắt nhân đều là bạch.
Lao giả này không phải người khác, chính là thiên sát.
Một vị khác lao nhân, tóc đen, đen y phục, da đen, liền liền hốc mắt đều là tĩnh mịch màu đen.
Tên này lao nhân không phải người khác, chính là tuyệt sát.
Thiên tuyệt song sát trên thân tản ra bức nhân sát khí.
Hai người nhất cử nhất động đều như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, để cho người ta sợ hãi.
Diệp Thanh Lân đi vào gian phòng,
tại thiên tuyệt song sát đối diện ngồi xuống.
Thật có lỗi, nhường hai vị thượng tiên đợi lâu.
Diệp Thanh Lân vừa chắp tay, ấy nấy nói.
Trung thực nói,
đối mặt thiên tuyệt song sát, hắn cũng có chút sợ hãi.
Nếu như không phải là bởi vì thiên tuyệt song sát là hắn phụ thân bạn cũ, hắn đều chưa hẳn dám đến.
Dù sao, ngồi đối diện hắn là một vị thiên tiên cùng một vị đỉnh phong địa tiên.
Thanh Lân tiểu tử, ngươi đem chúng ta cái này hai thanh lao cốt đầu an bài đến bí ẩn như vậy địa phương, cần làm chuyện gì?
Tuyệt sát mở miệng, thanh âm hắn chói tai, tựa như phá la, khô khốc cổ quái.
Giết người.
Diệp Thanh Lân dứt khoát nói.
Hạng người vô danh, chúng ta không giết.
Tuyệt sát tiếp tục nói, Thanh Lân tiểu tử, ngươi biết quy củ của chúng ta.
Tiền bối, người này các ngươi hộ giết.
Diệp Thanh Lân tự tin nói.
Hắn là ai?
Hồng Hoang cửu tuyệt mạch mở ra người.
Thiên tuyệt song sát hai mắt híp lại.
Người này, bọn hắn rất có hứng thú. Bởi vì Hồng Hoang Cửu Tuyệt mạch mở ra người tuyệt không phải hạng người vô danh. Thiên Tuyệt Song Sát chỉ giết nổi danh người, dạng này mới có thể hiện lộ rõ ràng uy danh của bọn hắn. Vài ngày trước, ta tại Sóng Biết Thành nghe nói Thương Hải Thành có người mở ra Hồng Hoang Cửu Tuyệt mạch, liền cùng Tiên Sát ngày đêm kiêm chỉnh chạy tới, không nghĩ tới vừa tới Thương Hải Thành, liền đụng phải ngươi muốn cho chúng ta giết hắn. Tuyệt Sát vẻ mặt nói ra, Thanh Lân tiểu tử, muốn giết Hồng Hoang Cửu Tuyệt mạch cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên ngươi ra giá cả cũng không thể quá thấp. 10 khối thượng phẩm tiên thạch, khẩn cầu hai vị tiền bối đem hắn làm. 10 khối? Ha ha, quá ít nha. Tuyệt Sát lắc đầu. Hai vị tiền bối có chỗ không biết, mặc dù Diệp Phong mở ra Hồng Hoang Cửu Tuyệt mạch, thế nhưng là tu vi của hắn liền điệu tiên đều không có đạt tới, cho nên hai người các ngươi muốn giết hắn, đơn giản tựa như giết gà. Thiên Tuyệt Song Sát ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Phong tu vi thế mà lại thấp như vậy, liền điệu tiên đều không có đạt tới. Cho 10 khối thượng phẩm tiên thạch xác thực đầy đủ. Bởi vì Thiên Tuyệt Song Sát hai người một cái tu vi đạt đến điệu tiên đỉnh phong, một cái đạt đến thiên tiên cấp độ, muốn giết một cái nhân tiên cấp bậc gia hỏa, còn không phải dễ như trở bàn tay. Tốt, đã như vậy, liền định như vậy. Thiên Tuyệt Song Sát gật gật đầu, tiếp nhận khoản giao dịch này. Giải quyết xong thiên dược trai sự tình, Diệp Phong liền trở về Diệp gia. Diệp gia cổng, gia chủ Diệp Thiên Hùng cùng mấy vị thái thượng trưởng lão mang theo Diệp gia tộc nhân thịnh tình lên đón. Dù sao, vì Diệp gia cầm xuống Bách Thảo Đường, Diệp Phong xứng đáng phần này vinh hạnh đặc biệt. Phong Nhi, ngươi khải hoàn mà về, vi phụ thật sự là vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Diệp Thiên Hùng nhìn thấy Diệp Phong đi tới, xa xa nên đón. Thái thượng trưởng lão cùng Diệp gia tộc nhân vội vàng đuổi theo. Tiện tay mà thôi, phụ thân không cần khiến cho như vậy huy động nhân lực. Bị trước mắt nên đón đội hình giật mình, Diệp Phong sờ lên cái mũi, vừa cười vừa nói: Thiếu chủ đầu tiên là vì ta Diệp gia cầm xuống Tiểu Tiên Cát, bây giờ lại đem Bách Thảo Đường cầm xuống, khiến cho ta Diệp gia thực lực tăng nhiều, vô luận cỡ nào xa hoa nên đón đội hình, thiếu chủ cũng làm nổi. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh nói ra phổi của mình phủ chi ngôn. Diệp gia tộc nhân nhao nhao gật đầu, phi thường tán đồng thái thượng trưởng lão thuyết pháp. Phải biết, trước kia Diệp Phong không có khai mạch thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không dạng này lấy lòng Diệp Phong. Trong mắt bọn hắn, Diệp Phong chính là một cái sẽ không tu luyện quỷ mục. Bây giờ Diệp Phong nhất phi trùng thiên, liên tiếp làm ra để bọn hắn trợn mắt hốc mồm hành động vĩ đại, mới khiến cho bọn hắn đối Diệp Phong thái độ hoàn toàn cải biến. Có người may mắn đại trưởng lão hòa ra chủ nội đấu thời điểm bọn hắn không có đứng tại Diệp Huyền Cương phía bên kia. Nếu không, hết thảy đem hối hận thì đã muộn. Phụ thân, đây là Bách Thảo Đường ngọc khế, hiện tại ta giao nó cho ngươi. Diệp Phong đem một khối ngọc bài lấy ra, đưa tới Diệp Thiên Hùng trong tay. Diệp Thiên Hùng không có chối từ, đem ngọc bài đó lấy. Đã Phong Nhi vì ta Diệp gia lập xuống lớn như thế công, liền lẽ ra thu hoạch được ban thưởng. Diệp Thiên Hùng lớn tiếng nói, có ai không đem chúng ta Diệp gia đỉnh cấp đến Bảo Long Văn chiến giáp lấy ra, ta phải đưa cho Phong Nhi mặc vào. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Long Văn chiến giáp, bốn chữ này ẩn chứa phi phàm năng lượng, kia là một kiện tam phẩm bảo giáp, năm đó chỉ có Diệp gia tiên tổ mới có thể phối mặc, bây giờ Diệp Thiên Hùng lại muốn tặng nó cho con của mình. Đám người chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là mọi người đều biết Diệp Phong có tư cách phối mặc Long Văn chiến giáp. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh tay nâng lấy một bộ áo giáp, chậm rãi tiến lên. Bộ giáp này hiện lên màu trắng bạc, lấp lóe ánh sáng chói mắt, áo giáp là từ Đông Hải giao long gân rồng bệnh mà thành, dị thường cứng cỏi, cho dù ngang cấp tam phẩm bảo binh cũng không thể đem nó xuyên đấu. Nhìn thấy Long Văn chiến giáp đưa lên đến đây, Diệp Phong không có nhún nhường, bởi vì hắn biết chính mình có tư cách đạt được bộ này bảo giáp. Ngoài ra, Diệp Phong còn biết phụ thân nỗi khổ tâm đều tại bộ này bảo giáp bên trong. Nếu không, cho dù hắn giúp Diệp gia chiếm đoạt Bách Thảo Đường, nếu như không có phụ thân lực bài chúng nghị, cái khác các vị các trưởng lão đồng dạng sẽ không để cho chính mình đạt được Long Văn chiến giáp. Cho nên, lúc này nếu như chối từ, liền lộ ra không có ý nghĩa. Diệp Phong tiếp nhận Long Văn chiến giáp, đem nó mặc vào, bên ngoài thân chạy xôi ngân quang, từng đầu gân rồng nhanh chóng chui vào đến làn da bên trong, tan vào thể nội. Một tầng cường đại phòng hộ cùng nhục thân hòa làm một thể, cho dù đối mặt thiên tiên cấp độ cường giả, Diệp Phong cũng có một trận chiến thực lực. Cường đại tiếng long ngâm theo Diệp Phong bên ngoài thân truyền ra, tựa như có mười mấy đầu dao long quay quanh lấy nhục thân, cung cấp kiên cố nhất phòng hộ. Chương 39, đã nói xong phế vật đâu. Đa tạ phụ thân, đa tạ các vị trưởng lão nỗi khổ tâm, tiểu tử ở chỗ này cảm tạ. Diệp Phong chắp tay ôm quyền, biểu thị lòng biết ơn. Đem Diệp Phong nên đón vào trong nhà, Diệp Thiên Hùng bày yến, vì Diệp Phong ăn mừng. Thức ăn mừng hoàn tất về sau, Diệp Phong liền trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Diệp Phong biết, Diệp Thanh Nhã bị chính mình quay giết về sau, Diệp Huyền Cương phụ tử khẳng định hội trắng trợn trả thù. Cho nên, vì ứng đối Diệp Huyền Cương phụ tử trả thù, hắn nhất định phải tận khả năng nhanh tăng lên tu vi. Lấy ra 6 khối thượng phẩm tiên thạch, Diệp Phong đem nó từng cái bày ở trước mặt. Trước luyện hóa 3 khối. Diệp Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3 khối thượng phẩm tiên thạch lơ lửng tại trước mặt, từng sợi tiên nguyên theo tiên thạch nội bộ bay ra, thông qua hơi thở, tiến vào thể nội. Diệp Phong vận chuyển lên đại phẩm tu tiên quyết, nhanh chóng tu luyện. Tiên nguyên nhập thể, cho Diệp Phong cung cấp năng lượng cường đại, xung kích tiên thiếu. Bây giờ Diệp Phong đã mở ra 128 chỗ tiên thiếu, tại ngang cấp tiên tu bên trong, hắn mở ra tiên thiếu nhiều nhất. Chỉ có được hơn 100 chỗ tiên khiếu còn chưa đủ, làm ta lão tôn đồ đệ, ngươi hẳn là mở ra càng nhiều. Trong càn khôn giới, vang lên đại thánh nghiêm khắc thanh âm. Nghe nói như thế, Diệp Phong cắn chặt răng, điều động tiên nguyên, xung kích nguyên thiếu. Ầm ầm, hùng hồn tiên nguyên tại tiên mạch bên trong gào thét, tựa như kinh lôi, phát ra chấn thiên động địa thanh âm. Còn tốt đại thánh tại Diệp Phong trong phòng bố trí một tòa vòng phòng hộ, ngăn cách mảnh này thiên địa. Bằng không mà nói, cả tòa Thương Hải Thành tiên tu đều sẽ bị hắn kinh động. Luyện hóa 3 khối thượng phẩm tiên thạch, Diệp Phong toại nguyện mở ra 18 chỗ tiên thiếu. Thế nhưng là với hắn mà nói nhưng lại xa xa không đủ. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phong nghi hoặc. Phải biết, ngay tại trước 2 ngày, Diệp Phong luyện hóa 2 khối thượng phẩm tiên thạch thời điểm còn mở ra 42 chỗ tiên thiếu. Bây giờ luyện hóa 3 khối thượng phẩm tiên thạch, làm sao chỉ mở ra 18 chỗ tiên thiếu? Luyện hóa tiên thạch càng nhiều, mở ra tiên thiếu càng ít. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cái hiện tượng này cũng không kỳ quái. Trong càn khôn giới, đại thánh nói chuyện, nương theo lấy tu vi của ngươi để cao, tiên thạch đối ngươi tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Hấp thu 3 khối thượng phẩm tiên thạch mở ra 18 chỗ tiên khiếu đã là đáng quý. Nghe được lời giải thích này, Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Sư phụ, ta tiếp xuống lại luyện hóa 3 khối thượng phẩm tiên thạch, có phải hay không liền 18 chỗ tiên khiếu đều mở ra không được? Diệp Phong hỏi. Không sai, muốn thu hoạch được cao hơn thực lực, tiên thạch đối với ngươi mà nói tác dụng đã không lớn, ngươi cần chính là tiên tinh. Tiên tinh? Diệp Phong sững sờ. Hắn biết, tiên tinh phẩm cấp xa xa tại tiên thạch phía trên. Thế nhưng là tại Thương Hải Thành, một khối tiên thạch đều là đáng quý đồ vật. Đi chỗ nào làm tiên tinh? Sớm muộn cũng có một ngày, vị sư hội mang ngươi rời đi nơi này, dù sao Thương Hải Thành quá nhỏ, không thích hợp ngươi ở chỗ này đại triển quyền cước. Đại thánh bồi dưỡng Diệp Phong, muốn là cái sau giết tới thiên đỉnh, đối kháng chí cao vô thượng đế vương. Nho nhỏ Thương Hải Thành chú định không cách nào vây khốn Diệp Phong đầu này thần long. Hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều, trước đem còn lại 3 khối tiên thạch luyện hóa, tốt nhất có thể xung kích tới đất tiên đỉnh phong cấp độ. Đại thánh chậm rãi nói. Vâng. Diệp Phong gật đầu, lập tức vận chuyển lên đại phẩm tu tiên quyết, tiếp tục luyện hóa còn lại 3 khối thượng phẩm tiên thạch. Tiên nguyên xông vào thể nội, tiên mạch như là buôn lôi gào thét, ẩn chứa năng lượng cường đại, cung cấp Diệp Phong xung kích tiên thiếu. Khắp nơi tiên thiếu bị xung kích mở, Diệp Phong tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bát giai địa tiên, cửu giai địa tiên, thập giai địa tiên. Cái gọi là thập giai địa tiên cũng chính là địa tiên đỉnh phong cấp độ. Đạt tới cấp độ này về sau, Diệp Phong tiên thiếu số lượng cũng dừng lại tại 156 chỗ, không còn lên cao. Nói cách khác, Diệp Phong luyện hóa còn lại 3 khối thượng phẩm tiên thạch, chỉ mở ra 10 nơi tiên thiếu, so trước đó còn ít 8 chỗ. Xem ra, tiên thạch đối ta tác dụng thật đã không lớn. Nhìn qua trước mặt 6 khối mất đi quang trạch đá vụn, Diệp Phong lẩm bẩm lầu bầu nói. Trong đêm tối, hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị bay vào Diệp gia. Từng người Diệp gia thủ vệ bị bọn hắn dễ như trở bàn tay giết chết, thần không biết quỷ không hay. A, lúc đầu lão phu coi là Diệp gia sẽ là cái gì đầm rồng hang hổ, không nghĩ tới lại lốt như vậy sông. Tuyệt Sắt nhìn qua trước mặt tử thi, khinh bị nói, cái kia Diệp Phong chỉ có nhân tiên cấp độ, thu đầu của hắn, đem không cần tốn nhiều sức. Thiên Sắt rất buồn bực, rõ ràng Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch mở ra người còn không có trưởng thành, vì cái gì Diệp gia không phái trọng binh phòng hộ, cam đoan Diệp Phong an toàn? Khắc khắc, đã Diệp gia bất cẩn như vậy, cho chúng ta trực đảo Hoàng Long cơ hội, chúng ta liền trực tiếp tiến về Diệp Phong chỗ ở, đem hắn tính mệnh thu hoạch được đi. Thiên Tuyển song sắt trắng trợn đối với Diệp Phong chỗ ở ban tới. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại Diệp Phong trên nóc nhà. Thiên Tuyển song sắt khẽ môi nhếch lên nhe răng cười, đồng thời duỗi ra hai tay, hung ác vô xuống. Bốn đạo thủ ấn, như là bốn khối thiên thạch, ầm vang rơi đập xuống dưới. Phanh 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 phanh. Bốn tiếng vang truyền ra. Thiên Tuyển song sắt chẳng những không có đem phòng ốc phá vỡ, ngược lại bị chấn động đến bắn bay ra ngoài. Trên nóc nhà hiện ra một tầng trong suốt lồng ánh sáng, đây chính là đại thánh vì Diệp Phong thiết trí vòng phòng hộ. Thiên Tuyển song sắt không biết tự lượng sức mình dám minh kích đại thánh sở thiết vòng phòng hộ, không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tay của hai người cánh tay tê dại, bàn tay đổ máu. Tại sao có thể như vậy? Thiên Tuyển song sắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Phòng ốc bên trong, Diệp Phong cảm thấy chấn động, ngẩng đầu nhìn lên. Hỏa nhãn kim tinh bắn ra kim quang xuyên thấu xà nhà, đem ngoại bộ tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Hai tên sát thủ, thoạt nhìn là Diệp Huyền Cương lão thất phu kia phái tới chịu chết. Diệp Phong nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười lạnh. Tu vi của hắn vừa tăng lên tới địa tiên đỉnh phong cấp độ, liền có người đến đây muốn chết, vừa vặn có thể thử một chút thực lực bản thân. Diệp Phong hai chân uốn lượn, dưới chân như là lắp lò xo một chút hướng lên mà tới. Bành! Nóc phòng bị xô ra cái lỗ thủng, Diệp Phong phi thân mà ra, đứng ở trên bầu trời. Nhìn thấy Diệp Phong hiện thân, Thiên Tuyển song sát giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn theo Diệp Phong trên thân cảm nhận được cường đại lực áp bách. Loại này cấp bậc tu vi, không phải cái gì bất nhập lưu nhân tiên. Hai người các ngươi đêm khuya xông ta Diệp gia, có phải hay không chán sống? Diệp Phong đạm mạc lườm Thiên Tuyệt song sát một chút, túi đầu sửa sang lấy ống tay áo, hỏi: "Tiểu tử túi, ngươi có phải hay không Diệp Phong?" Nhanh xưng tên ra. Tuyệt sát tàn nhẫn nói: "Các ngươi đều đã giết tới bản thiếu trước mặt, còn hỏi ta tính danh, có phải hay không đầu tú đâu?" Nhìn qua hai cái này ngớ ngẩn, Diệp Phong cảm thấy có chút buồn cười. "Đại ca, hắn thật sự là Diệp Phong?" Tuyệt sát chân kinh. "Làm sao có thể? Không phải đã nói Diệp Phong chỉ là nhân tiên cấp độ phế vật sao? Giết thế nào đến Diệp gia mới phát hiện đối phương là địa tiên đỉnh phong cường giả? Hơn nữa nhìn Diệp Phong thể nội tán phát khí tức, vậy mà so Tuyệt Sát thế mạnh hơn. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, đó chính là Diệp Phong mở ra tiên khiếu số lượng xa xa vượt qua Tuyệt Sát. Diệp Thanh Lân tạm chủng kia gạt chúng ta, xong xuôi lần này mua bán về sau, nhất định phải đem giá cả tăng lên gấp 10. Thiên Sát hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chương 40, ra sức Lâm Hàn gia chủ. Bây giờ, huynh đệ bọn họ hai người đã đâm lao phải theo lao, coi như muốn rút đi cũng không thể, đụng phải Diệp Phong đối thủ lợi hại như vậy, bọn hắn kiên trì cũng phải lên. Thừa dịp Diệp gia cái khác cường giả còn không có chạy đến, hai người chúng ta liên thủ, trước đem hắn xử lý. Thiên Sát cho rằng, coi như Diệp Phong tu vi đạt tới địa tiên đỉnh phong, thế nhưng là so với hắn, còn kém một mạng lớn. Cho nên, hai người đồng thời xuất thủ, dự định bằng nhanh nhất thời gian đánh giết Diệp Phong. Thần thông, Tuyệt Hồn Minh Sát Thủ. Thiên Sát quát lên một tiếng lớn, thế ra một bộ cường đại thần thông, hướng Diệp Phong lực chụp tới. Màu đen Tuyệt Hồn Minh Sát Thủ gào thét mà đến, mang theo lệ quỷ gào thét, phi thường khủng bố. Thần thông, Âm Minh Cựu Sát Trảm. Tuyệt Sát lấy trưởng làm đao, liên tục bổ ra 9 lần, 9 đạo âm sát 10 phần đao quang bay ra ngoài, cắt đứt hư không. Diệp Phong lấy 1 địch 2, toàn vẹn không sợ, 156 chỗ tiên khiếu bộc phát ra hùng hồn tiên khí, khiến cho hắn trên thân kim quang chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ, tại trong bóng tối phá lệ lóa mắt. Tiểu Phong, trước giải quyết cái kia mặc bạch y phục người quái dị, thực lực của hắn hơi mạnh, đem hắn giết đi, một cái khác không đủ gây sợ. Trong càn khôn giới, đại thánh ngồi ngay thẳng xem kịch vui, chỉ điểm Diệp Phong. Bá. Diệp Phong một bước ra, vọt thẳng hướng thiên sát. Lôi bạo thiên cương. Lam tử sắc lôi điện như đồng du rồng, tại Diệp Phong trước người hiện, ngưng tụ thành một cái lôi điện bằng cầu, cùng Tuyệt Hồn Minh Sát Thủ va chạm. Ầm ầm. Giữa thiên địa bộc phát tiếng vang, tựa như kinh lôi bạch phá thiên cung. Thiên sát bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức, lòng bàn tay một mảnh cháy đen, đau đớn không chịu nổi. Đây là cái gì thần thông, làm sao khủng bố như vậy? Thiên sát sắc mặt hãi nhiên. Đang lúc Diệp Phong cùng thiên sát đối cứng thời điểm, chín đạo đao quang bay tới, Diệp Phong không tránh không né, mặc cho bổ tới trên lưng. Tuyệt sát nhất thời lại hỉ. Bên trong ta Âm Minh Cựu Sát Trảm, không chết cũng phải lột lớp ra. Tuyệt sát hưng phấn quát. Thế nhưng là Diệp Phong toàn vẹn vô sự, xoay đầu lại nhìn ngốc giống như in nhìn xem Tuyệt sát, nhất thời nhường Tuyệt sát một bước. Làm sao có thể? Ta Âm Minh Cựu Sát Trảm vậy mà không gây thương tổn được hắn. Tuyệt sát giật nảy cả mình. Diệp Phong mặc trên người Long Văn Chiến Giáp, cho dù là tam phẩm cấp độ bảo bình cũng không thể phá vỡ, huống chi là Tuyệt sát dùng cổ tay chặt tế ra Âm Minh Cựu Sát Trảm. Kia chín đạo đao quang chạm tại Diệp Phong trên lưng, tựa như cho hắn gãi ngứa ngứa, không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tại Tuyệt sát khiếp sợ đồng thời, Diệp Phong đã xuất thủ. Hắn bung mạnh cánh tay, điều động thể nội tiên khí, một quyền đập tới. Kim sắc quyền ảnh gào thét lên xẹt qua bầu trời đêm, đem Tuyệt sát đầu đánh nổ, khiến cho cái sau tại chỗ biến thành một bộ không đầu tử thi. Một kích này tới phi thường đột nhiên, cho dù là thiên sát đều chưa kịp phản ứng. Sự quỷ, tiếp xuống đến phiên ngươi. Diệp Phong đạp mạc sông thiên sát ngoắc ngón tay, cười lạnh nói. Nhìn thấy Diệp Phong cường thế như vậy bá đạo, thiên sát toàn thân băng hàn. Phải biết, bọn hắn thiên tuyệt song sát tung hoành ngạo lai quốc nhiều năm như vậy, ám sát tiên tu vô số kể, thế nhưng là chưa từng có đụng phải giống như Diệp Phong bá đạo như vậy đối thủ. Nhị đệ, ngươi chết thật thê thảm a. Đại ca báo thủ cho ngươi. Thiên sát thân ảnh khẽ động, phân ra ba đạo phân thân, hướng Diệp Phong đánh tới. Chỉ là chướng nhãn pháp, cũng nghĩ chẳng lẽ bản thiếu. Diệp Phong cười nạo một tiếng, lúc này mở ra hỏa nhãn kim tinh, tìm tới thiên sát chân thân. Lôi bạo thiên cương. Diệp Phong hai tay tế ra hai đoàn lôi điện quang cầu, hướng thiên sát vọt tới. Nhìn thấy chính mình tế ra ba tầng phân thân dễ như trở bàn tay bị Diệp Phong nhìn thấu, thiên sát càng là kinh hãi. Mẹ nó, thật sự là bị Diệp Huyền Cương phụ tử hố. Tiểu quỷ này rất khó khăn đối phó. Thiên sát vong hồn đại mạo, vội vàng tế ra một kiện chiêu hồn tiên, dùng sức lay động. Chiêu hồn tiên lay động, âm phong gào thét, lệ quỷ tế xuất. Tạm thời ngăn cản Diệp Phong, thiên sát cũng không dám ở đây dừng lại, lập tức dùng chiêu hồn tiên cuốn lên Tuyệt Sát thi thể, hướng Diệp gia bên ngoài bay đi. Giờ này khắc này thiên sát đã đem Diệp gia trở thành rồng thực sự đầm hang hổ, có mệnh xông tới liền mất mạng chạy đi à? Khó trách Diệp gia không có an bài trọng binh bảo hộ Diệp Phong, tiểu quỷ kia chính là Diệp gia mạnh nhất người à? Cái nào cần phải cái gì bảo hộ? Hiện tại thiên sát xem như minh bạch, cho nên tâm hắn gan lạnh lẽo bỏ chạy, so con thỏ chạy đều nhanh. Diệp gia ngoài cửa, Hàn Xá Ly cùng Lâm Chính Thông mang theo trọng lễ, bái phòng mà tới. Bọn hắn ở ngoài cửa do dự, không dám tiến vào, bởi vì cái này thời điểm mạo muội tới chơi, có thể hay không nhường Diệp thiếu hiệp không thích. Dù sao lần trước Lâm Chính Thông đêm khuya tới chơi từng có bị cự tuyệt ở ngoài cửa kinh lịch. Hai người chủ trừ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Có ai không? Bắt thích khách. Có thích khách ám sát thiếu chủ á. Thường cao bên trong, đột nhiên có Diệp gia thị vệ quát to lên. Theo sát lấy chính là cùng tiên sát giao thủ thanh âm. Xá Ly Minh, lại có thích khách tại Diệp gia nháo sự, chúng ta nhanh xuất thủ. Lâm Chính Thông đại hỉ. Chỉ cần có thể đem thích khách bắt giữ, chính là một phần to lớn lễ gặp mặt. Đến lúc đó nhường Diệp thiếu hiệp thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, há không đẹp quá thay. Chính Thông Minh, thích khách kia trốn ra được, chúng ta ngăn lại hắn. Nhìn thấy một đạo bóng trắng theo tường cao bên trên bay qua, Hàn Xá Ly không chút nào mập mờ, lúc này tế ra tiên pháp thần thông, hướng thiên sát đánh tới. Lúc đầu, thiên sát coi là chạy ra Diệp gia loại này đầm rồng hang hổ địa phương, liền đã có thể chạy thoát vạn sự thuận lợi. Thế nhưng là nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cộng lại có hai cái cao giai điệu tiên cường giả chờ lấy hắn. Hàn Xá Ly cùng Lâm Chính Thông liên thủ, cho dù là hắn loại này tiền tiên cấp bậc cường giả cũng khó có thể thoát thân. Thương không biến, phi nguyên thần quyền. Hàn Xá Ly cùng Lâm Chính Thông tế ra thần thông, giữa thiên địa lập tức khuấy động lên sóng gợn mạnh mẽ. Thiên sát kinh hãi, chỉ có thể ném Tuyệt sát thi thể, lắc lư chiêu hồn tiên, lực chiến Hàn Xá Ly cùng Lâm Chính Thông. Diệp Phong phi thân chạy tới, rơi xuống trên đầu tường. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Hùng cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động đến. Nhìn thấy trên tường bóng người càng ngày càng nhiều, thiên sát mười phần sốt ruột. Nếu như bị khống trụ, Diệp gia chính là hắn vẫn là chỗ. Hàn gia chủ, Lâm gia chủ, lão phu từng cùng các ngươi từng có gặp mặt một lần, các ngươi có thể hay không giơ cao đánh khẽ, buông tha lão phu. Thiên sát truyền âm, hướng hai người cầu xin tha thứ. Dám đến ám sát Diệp thiếu hiệp, thật sự là gan to bằng trời. Thiên sát, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Cùng Diệp thiếu hiệp là địch, chính là cùng chúng ta Lâm Hàn hai nhà không qua được. Hàn Xá Ly cùng Lâm Chính Thông nhau nhau nói. Thiên sát tức điên lên. Hắn không rõ, Đường đường Hàn gia chủ Hòa Lâm gia chủ lúc nào biến thành Diệp Phong tiểu quỷ kia chó săn rồi? Hơn nữa còn đối với hắn như vậy trung thành, thề sống chết không cho chính mình rời đi a. Đồng thời chuyện trọng yếu như vậy, Diệp Huyền Cương phụ tử thế nhưng là chưa hề đều không cùng hắn nhắc qua. Diệp Huyền Cương lão thất phu, ngươi đem chúng ta Thiên Tuyển song sát làm hại thật thê thảm a. Thiên Sát Bi vẫn gầm hét. Hàn Xá Ly cùng Lâm Chính Thông càng đánh càng mạnh, chiêu chiêu đều là muốn mạng người tàn nhẫn con đường. Vì tại Diệp Phong trước mặt biểu hiện tốt một chút, hai người bọn họ cũng là phá lệ ra sức. Chương 41, ngươi chính là cái vương bát đản. Phong Nhi, Hàn Xá Ly cùng Lâm Chính Thông sao lại tới đây? Diệp Thiên Hùng buồn bực hỏi. Phụ thân, ta cũng không biết. Diệp Phong mở ra tay, nhún nhún vai nói. Có muốn đi lên hay không giúp một chút bọn hắn? Thái thượng trưởng lão Diệp Minh xin chỉ thị. Không cần, đã hai người bọn họ nghĩ kỹ tốt biểu hiện, vậy liền để bọn hắn tiếp tục ra sức đi. Diệp Phong hời hợt nói. Nghe nói như thế, Thái thượng trưởng lão Diệp Minh mấy người thẳng bĩu môi. Thiếu chủ, Hàn gia chủ Hòa Lâm gia chủ thế nhưng là tại cho ngươi ra sức á, ngươi vậy mà biểu hiện như thế thờ ơ ai? Phần này quyết đoán, lão phu không thể không bội phục a. Nếu như Hàn Xá Ly cùng Lâm Chính Thông như vậy ra sức làm hắn vui lòng Diệp Minh, chỉ sợ Thái thượng trưởng lão đã sớm lệ nóng doanh trọng, chủ động đi lên hỗ trợ. Nào giống Diệp Phong như thế phong khinh vân đạm, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Trong chiến trường, Hàn Xá Ly, Lâm Chính Thông hai đại địa tiên cường giả lực chiến tiên sát, đã đem cái sau gắt gao ngăn chặn. Mặc dù thiên sát kiệt lực tử chiến, nhưng là Diệp Phong lôi bạo thiên cương đem hắn trọng thương, khiến cho hắn căn bản không có chiến thắng hai đại địa tiên cường giả khả năng. Phi Huyễn Thần Quyền, Lâm Chính Thông quyền ảnh tung hoành tung bay, vị thần khó lường. Thiên sát bị vô số chỉ Phi Huyễn Thần Quyền đánh bay, nhục thân xuyên thủng, chật vật quẳng xuống mặt đất. Thương khung biến, Hàn Xá Ly như bóng với hình bay xuống đi, thế ra cường đại thần thông, điều động thương khung năng lượng, trấn áp thiên sát. Bầu trời bật mèo, tựa như một cái cối xay khổng lồ, ép hướng thiên sát, cái sau vong hồn đại mạo, sắc mặt trắng bệch. A, thiên sát kêu thảm, nhục thể của hắn vỡ vụn lái đi, bị trấn áp thành thịt nát cùng huyết thủy. Đường đường tiên tiên cấp bậc cường giả, như vậy vẫn lạc. Đáng chết lao ra hỏa, dám ám sát Diệp thiếu hiệp, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn qua chết đi thiên sát, Hàn Xá Ly thu hồi thương khung biến thần thông, khinh bị nói: "Diệp thiếu hiệp, thiên sát đã bị chúng ta chém giết, mạo phạm người của ngài, hẳn phải chết không nghi ngờ." Lâm Chính Thông lôi kéo Hàn Xá Ly đi vào Diệp Phong trước mặt, lấy lòng nói: "Làm phiền hai vị." Diệp Phong nhàn nhạt nói ra: "Bất quá, thiên sát cũng chưa chết đâu." Vừa dứt lời, một sợi thần hồn thao túng chiêu hồn viên, phóng lên tận trời, tựa như phát điên hướng thành chủ phụ phương hướng bỏ chạy. Hoàng bét, vậy mà bên trong hắn ve sầu thoát xác kế sách. Hàn Xá Ly kinh hãi: "Chúng ta nhanh truy." Lâm Chính Thông triệu hắn lên mây mù, liền phải đuổi tới đi. "Không cần đuổi." Diệp Phong khoát tay một cái nói: "Một sợi không có nhục thân tàn hồn mà thôi, coi như thả hắn, cũng không nổi lên được cái gì lớn sóng gió." Nghe nói như thế, Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly có chút xấu hổ. Lúc đầu, hai người bọn họ là muốn tại Diệp thiếu trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện, không nghĩ tới vậy mà nhường thiên sát tàn hồn biến thành cá lọt lưới chạy. Hai người trình diễn đập, trên mặt mũi có chút quá không đi. Bất quá, cũng may Diệp thiếu cũng không thèm để ý Hàn Xá Ly cho rằng chính mình cầu Diệp thiếu sự tình còn có hy vọng. "Diệp thiếu, đây là lão phu chân tàng tiên xương bảo nhận, còn xin ngài vui vẻ nhận." Hàn Xá Ly cười rạng rỡ, rèn sắc khi còn nóng, đem tiên xương bảo nhận hiến đi ra. Cái gọi là tiên xương bảo nhận là một kiện cùng loại trang khuyết sắc bén pháp bảo. Trong truyền thuyết, cái này pháp bảo là từ thái ớt tinh kim rèn đúc mà thành, không gì không phá, phi thường lợi hại. Tiên xương bảo nhận chạy xuôi lấy kim sắc quang mang, tản ra bức nhân sắc bén, nhiếp nhân tâm phách. Này pháp bảo vừa ra, đám người tất cả đều xôn xao. Tất cả mọi người làm không rõ ràng Hàn Xá Ly đến cùng muốn làm gì. Phải biết, Hàn Xá Ly đêm hôm khuya khoắt chạy đến Diệp gia, không nói hai lời trước ra sức cùng Thiên Sắt làm một hồi. Đem Thiên Sắt làm chết về sau, vẫn là không nói hai lời, liền dâng lên Thiên Xương bảo nhận. Đây cũng quá rộng rãi đi, hoàn toàn để cho người ta không nghĩ ra. Còn nữa nói, kia Thiên Xương bảo nhận thế nhưng là Thương Hải thành nổi danh tam phẩm pháp bảo, vạn phần chân quý, bình thường đều không gặp Hàn Xá Ly dùng qua. Bây giờ vậy mà lấy ra hiếu kính Diệp Phong, hắn muốn làm gì? Hàn gia chủ, Thiên Xương bảo nhận là ngươi thiếp thân pháp bảo, Phong Nhi không thể đoạt người chỗ thích. Diệp Thiên Hùng đứng ra nói, món bảo vật này chúng ta không thể nhận. Hàn Xá Ly nhất thời gấp: "Diệp huynh, cái này pháp bảo vô luận như thế nào các ngươi đều phải nhận lấy, nếu không ta liền quỳ hoài không dậy." Tại mọi người trợn mắt hốc mồm ngạc nhiên bên trong, Hàn Xá Ly tại chỗ quỳ xuống. "Mẹ." Diệp Phong có chút im lặng: "Tặng người lễ vật người ta không thu." Ngay tại chỗ quỳ xuống, lại là cũ đường. Bất quá nhường một ngôi nhà chủ tại chỗ quỳ xuống, cũng rất khó khăn vì hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ thực sự làm không rõ ràng Hàn Xá Ly đến cùng đang chơi trò quỷ gì. Phải biết, các ngươi Hàn gia lúc ban ngày mới bị Diệp thiếu hố đi một tòa bách thảo đường, làm sao đêm hôm khuya khoắt vậy mà bên trên đuổi tử đưa tới Thiên Xương bảo nhận? Chúng ta thiếu chủ không thu thì cũng thôi đi, ngươi lại còn quỳ xuống, đây là cái gì cách chơi? Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. A Diệp thiếu hiệp, cái này Thiên Xương bảo nhận ngài nhất định phải nhận lấy, bởi vì đây là Hàn gia chủ đối với ngài một mảnh nhiệt tình chi tâm. Lâm Chính Thông tiến lên vì Hàn Xá Ly biện hộ cho, đồng thời mặt dày vô sỉ bước mông ngựa. "Tốt à, đã các ngươi như vậy thành khẩn hiếu kính bản thiếu, ta liền đem Thiên Xương bảo nhận nhận lấy." Diệp Phong đem Thiên Xương bảo nhận nhận lấy, nhường hai vị gia chủ kích động hưng phấn không thôi. Hàn Xá Ly thiên ân bạn tạ đứng người lên, xoa xoa tay, liếm láp mặt cười làm lành: "Diệp thiếu hiệp, kỳ thật lão phu lần này tới, có một chuyện muốn nhờ." "Chuyện gì? Nói đi." "Đã sớm biết Hàn Lâm hai người là vô sự không lên điện tam bảo, nhìn thấy Hàn Xá Ly đưa ra yêu cầu, Diệp Phong cũng không kỳ quái. Lão phu tu vi tại bát giai địa tiên cảnh giới dừng lại nhiều năm, luôn không cách nào đột phá, bây giờ nghe nói Diệp thiếu hiệp từng có người bản sự cùng thủ đoạn, còn xin ngài chỉ điểm một hai, trợ lão phu đột phá đến cựu giai địa tiên. Hàn Xá Ly khách khách khí khí nói ra thỉnh cầu của mình, sau đó phi thường chờ đợi nhìn xem Diệp Phong, chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn. Hàn gia chủ, nếu như bản thiếu sở liệu không sai, ngươi chính là cái vương bát đản. Diệp Phong lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Lâm Chính Thông, Diệp Thiên Hùng, Thái thượng trưởng lão Diệp Minh bọn người bị chấn động đến một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Diệp gia tộc nhân càng là một mặt chết vòng. Thiếu chủ, ngài cũng quá bá khí đi. Người ta cầu ngài sự tình đâu? Ngài không đáp ứng thì cũng thôi đi. Há miệng liền đối người ta là cái vương bát đản. Làm như vậy có chút không đúng rồi. Thế nhưng là Hàn Xá Ly cử động, làm cho tất cả mọi người càng thêm giật mình. Diệp thiếu hiệp, ngài thật sự là hỏa nhãn kim tinh, lão hủ chính là cái hôn trướng vương bát đản, ngài nói một điểm không sai. Hàn Xá Ly liên tục gật đầu, biểu thị Diệp Phong đối hoàn toàn chính xác. Nghe nói như thế, Diệp gia tộc nhân phủ ngã xuống đất, nhất thời nằm bật xuống một mảng lớn. Thật sự là rất mẹ nó bất khả tư nghị, đơn giản không thể tin được a. Mặt trời là không phải đánh phía tây ra ngoài rồi. Nói ngươi là hôn trướng vương bát đản, ngươi lại còn liên tục gật đầu. Ngươi vẫn là Hàn gia gia chủ sao? Ngươi hôm nay uống lộn thuốc chứ? Hàn Xá Ly, xem ngươi thái độ không tệ, giúp ngươi đột phá sự tình, bản thiếu đáp ứng. Ngươi cùng ta đến đây đi. Diệp Phong xông Hàn Xá Ly vẫy tay, sau đó quay người, hướng Diệp gia đi đến. Hàn Xá Ly kích động đội vàng hấp tấp theo sau. Đám người sững sờ tại nguyên chỗ, một mặt một bước. Chương 42, tự đoạn kinh mạch. Trong một gian mật thất, Diệp Phong ngồi trên ghế. Hàn Xá Ly cúi đầu, khoanh tay đứng thẳng. Nói đi, ngươi tu luyện Mịch La Tiên Kinh là từ chỗ nào mà đến? Diệp Phong nhàn nhạt hỏi. Diệp thiếu, ngươi vậy mà biết ta tu luyện Mịch La Tiên Kinh? Hàn Xá Ly giật mình. Nói nhảm, nếu như bản thiếu liền cái này cũng nhìn không ra, làm sao lại nói ngươi là cái vương bát đản? Diệp Phong đạm mạc lườm đối phương một chút, lạnh lùng nói, thực không dám giấu giếm, kia Mịch La Tiên Kinh là ta trộm được, ta đúng là cái vương bát đản. Hàn Xá Ly sa sút tinh thần nói ra chân tướng. Trộm ngươi tiên kinh, chuyện này làm được quả thật có chút không chính cống. Khó trách Diệp Phong hội mắng hắn. Mặc dù Mịch La Tiên Kinh là huyền cấp tiên pháp, nhưng là cũng không thích hợp ngươi tu luyện. Nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, ngươi nhẹ thì suốt đời tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, nặng thì liền mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được, chớ đừng nói gì đột phá đến cựu giai địa tiên. Diệp đại sư, mời ngươi nhanh cứu ta. Hàn Xá Ly liên tục cầu khẩn, gấp đến độ muốn cho Diệp Phong quỳ xuống. Ngươi thân là đường đường gia chủ, 200-300 tuổi người, luôn hướng ta quỳ xuống, tính là gì sự tình a? Diệp Phong đỡ lấy Hàn Xá Ly, nhường cái sau trước đứng dậy. Hàn Xá Ly một bên sát mồ hôi lạnh trên trán, một bên ngoan ngoãn đứng lên. Kỳ thật muốn giải quyết vấn đề của ngươi, thành công đột phá đến cựu giai địa tiên cũng rất đơn giản. Diệp Phong thản nhiên nói, ta liền biết Diệp đại sư khẳng định sẽ có biện pháp. Hàn Xá Ly hớn hở ra mặt, hỏi, xin hỏi Diệp đại sư như thế nào mới có thể giải quyết ta trước mắt khốn cảnh? Tự đoạn kinh mạch. Diệp Phong lạnh lùng phun ra bốn chữ. Hàn Xá Ly trực tiếp dọa nước tiểu. Cái gì? Tự đoạn kinh mạch? Diệp đại sư, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Hàn Xá Ly run chân nói, bản thiếu không có dọa ngươi, chỉ có tự đoạn kinh mạch mới là ngươi đường ra duy nhất. Diệp Phong nghiêm trang nói. Hàn Xá Ly hai mắt trắng dã, căn bản không chịu tin tưởng. Một cái đường đường tiên tu, nếu như tự đoạn kinh mạch, hắn cái này suốt đời tu vi cũng liền phế đi, làm sao có thể sẽ còn đột phá đến cửu giai địa tiên? Hiện tại Hàn Xá Ly đã nghiêm trọng hoài nghi Diệp Phong thân phận. Tiểu tử thối, ngươi đến cùng phải hay không hồn tiên sư? Dạng này lừa dối lão phu chơi rất vui sao? Mặc dù trong lòng đối Diệp Phong rất bất mãn, nhưng là Hàn Xá Ly trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Diệp thiếu hiệp, lão phu không muốn đột phá, ta bây giờ rời đi được hay không? Hàn Xá Ly liền Diệp đại sư cũng không gọi, đứng dậy liền chuẩn bị muốn đi. Đã chậm. Diệp Phong nói, không phải ta dọa ngươi, ngươi đã không có đường lui. Nếu như không thành công đột phá đến cửu giai địa tiên, nhiều nhất 3 năm, ngươi đem kinh mạch héo rút, hoàn toàn biến thành phế nhân. Diệp Phong tuyệt không phải nói chuyện giật gân, mà là hắn thông qua hỏa nhãn kim tinh đã nhìn thấu Hàn Xá Ly tồn tại vấn đề. Hàn Xá Ly trên trán lần nữa toát ra mồ hôi lạnh. Diệp thiếu hiệp, ngươi xác định không có gạt ta? Hàn Xá Ly do dự, luôn cảm giác Diệp Phong nói ra có chút không thể tin. Đây là thiên xương bảo nhận, ngươi hoặc là cầm nó tự đoạn kinh mạch, hoặc là cầm nó lăn ra Diệp gia, coi như chúng ta chưa hề chưa thấy qua. Nhìn thấy Hàn Xá Ly lằng nhà lằng nhằng, Diệp Phong lười nhác cùng hắn nói nhảm, đem thiên xương bảo nhận ném đi qua, cho đối phương hai lựa chọn. Gặp hồn tiên sư phát cáu, Hàn Xá Ly càng là dọa đến toàn thân phát run. Hiện tại, Hàn Xá Ly cơ hồ đã kết luận, Diệp Phong khẳng định không có lừa dối hắn, nếu không cũng sẽ không để hắn mang theo thiên xương bảo nhận rời đi. Nếu như không dựa theo Diệp đại sư nói tới đi làm, dù sao trong 3 năm ta cũng sẽ trở thành phế nhân, đã dạng này, không bằng tự đoạn kinh mạch, có lẽ có thể niết bàn chủ sinh. Hàn Xá Ly cắn răng, nhặt lên tiên xương bảo nhận, bắt đầu tự đoạn kinh mạch. Một đạo đạo kinh mạch bị mở ra, đau đến hắn toàn thân run rẩy. Một cỗ to lớn cảm giác đau bay thẳng trán, nhường hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Thế nhưng là, nhịn không được cũng phải nhẫn. Muốn niết bàn chủ sinh, thành công đột phá đến cửu giai địa tiên, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hàn Xá Ly thống khổ tại trên thân hoạch lỗ hổng, máu tươi chảy ra, toàn thân vết thương chồng chất. Nếu như lúc này có người xung tới, khẳng định sẽ bị giật mình. Cầm chính mình đưa cho Diệp thiếu hiệp tiên xương bảo nhận ngược đãi chính mình, loại chuyện này nếu như truyền đi, khẳng định sẽ bị người khác nghĩ lầm Hàn Xá Ly là tự ngược điên cuồng. đem tự thân kinh mạch toàn bộ cắt đứt về sau, Hàn Xá Ly đã tê liệt ngã xuống tại vũng máu ở trong. Hiện tại vận chuyển Mịch La Tiên Kinh, tiến hành tu luyện. Diệp Phong lúc này ra lệnh: "Diệp đại sư, lão hủ toàn thân kinh mạch đã bị cắt đứt, còn thế nào tu luyện?" Hàn Xá Ly khổ bức nói: "Nhờ ngươi tu luyện ngươi liền tu luyện, cái nào nói nhảm nhiều như vậy?" Diệp Phong khiển trách: "Kỳ thật, đừng nhìn Diệp Phong mặt ngoài nghiêm khắc, nhưng là hắn lại là vì Hàn Xá Ly tốt. Lúc này Hàn Xá Ly kinh mạch đứt đoạn, nếu như không nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển Mịch La Tiên Kinh, như vậy hắn liền thật sự có khả năng biến thành một người phế nhân. Dù sao, muốn niết bàn chúng sinh, liên điểm ấy thống khổ đều chịu không được, còn thế nào tại cạnh tranh tàn khốc tu tiên thế giới tranh đến một chỗ cắm rủi." Trước kia đại thánh vì Diệp Phong mở ra Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch, cưỡng ép xé rách Diệp Phong kinh mạch, cái sau tiếp nhận thống khổ thế nhưng là viễn siêu Hàn Xá Ly nghìn lần và lần. Cho nên, Diệp Phong có tư cách giáo huấn Hàn Xá Ly. Hàn Xá Ly dãy rủa lấy ngồi xếp bằng lên, nhắm hai mắt, nhanh chóng vận chuyển lên Mịch La Tiên Kinh. Đạo ẩn tại trên thân chảy xuôi, kết xuất một tầng mông lung bạch quang. Từng cái huyền ảo văn tự nổi lên, rót thành dò dỉ dòng sông tiến vào Hàn Xá Ly nhục thân. Máu tươi ngưng kết, bị chém đứt kinh mạch bắt đầu để cho người ta không tưởng tượng được phục hồi như cũ. Đây là một màn kinh người, bởi vì rất nhiều bị chém đứt kinh mạch đều một lần nữa tiếp tục hoàn hảo như lúc ban đầu. Đau đớn cảm giác nhanh chóng biến mất, thay vào đó là bồng bột năng lượng. Huyết hồng sắc quang huy bao phủ Hàn Xá Ly, nhường hắn như một xuân quang. Hắn lúc này có một loại niết bàn trùng sinh ảo giác, cảm giác kia thực sự quá mỹ diệu. Ầm ầm, thể nội truyền ra tiếng vang, Mịch La Tiên Kinh khiến cho hắn nhục thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nương theo lấy một vệt kim quang thẳng tắp đâm về phía thiên cung. Hàn Xá Ly thể nội tiên khiếu lập tức bị giải khai chín nơi. Cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng thành công đạt đến cựu giai địa tiên. Tiên mạch bên trong năng lượng hùng hồn, hắn bất hưu đơn giản không thể tin được. Hắn ngạc nhiên nhìn xem hai tay của mình, tự lẩm bẩm, hỏi: "Lão phu đột phá thành công, cựu giai địa tiên mà thôi, không cần đến cao hứng như vậy." Diệp Phong nói: "Nếu như ta đoán không lầm, chỉ cần ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới, trong vòng 3 năm, nhất định có thể đem tu vi tăng lên tới địa tiên đỉnh phong cấp độ." Nghe nói như thế, Hàn Xá Ly hưng phấn không thôi, vội vàng ngồi dậy, hướng Diệp Phong dập đầu cảm tạ. "Diệp đại sư, lão hủ có một chuyện không rõ, còn xin ngài vui lòng chỉ giáo." Hàn Xá Ly khiêm tốn mà hỏi: "Ngươi là muốn biết vì cái gì tự đoạn kinh mạch về sau ngược lại có thể thành công đột phá đúng không?" Đại sư quả nhiên là cao nhân, một lời nhân tiện nói bên trong lão hủ tâm tư. Chương 43, đỉnh phong địa tiên. "Tốt ta, đã ngươi muốn biết vấn đề này, Huyền Tiêu thiếu liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi." Diệp Phong nói: "Mịch La Tiên Kinh mặc dù là huyền cấp tiên pháp, nhưng là bộ này tiên pháp phi thường không thích hợp ngươi tu luyện, bất quá đã ngươi đã tu luyện, điều này nói rõ trong cơ thể ngươi tiên mạch đã ra khỏi vấn đề rất lớn, bọn chúng đều bị ngươi tu thành tử mạch, đây cũng là ta vì sao lại nói coi như ngươi không tự đoạn kinh mạch cũng biết tại 3 năm về sau biến thành phế nhân nguyên nhân. Đã tiên mạch đã biến thành tử mạch, như vậy muốn niết bàn chủ sinh, chỉ có thể đứt đoạn tiên mạch mới có thể thành công đột phá. Mịch La Tiên Kinh sở dĩ chất quý, chỗ tốt lớn nhất không phải nó có được hơn người tốc độ tu luyện, mà là Mịch La Tiên Kinh có thể tiếp tục gãy mất tiên mạch, làm tu sĩ tỏa sáng kinh người sức sống." Diệp Phong một phen, như là thể hồ quán đỉnh, nhường Hàn Xá Ly bừng tỉnh đại ngộ. "Cuối cùng, bản thiếu nhắc nhở ngươi một câu, không có việc gì chớ ra trộm đồ của người khác, cao tuổi rồi e lệ không xấu hổ." Hàn Xá Ly đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng gật đầu: "Diệp đại sư dạy phải, lão hủ về sau cũng không dám nữa." Đem Mịch La Tiên Kinh sao chép một phần, cái này mới bản, ngươi vẫn là vật quy nguyên chủ đi, làm như vậy, ít nhất có thể xứng đáng lương tâm của mình. Lão hủ nhất định làm theo. Nói xong, Hàn Xá Ly cung kính lui ra ngoài, đi ra mật thất. Thường đôi mắt ngạc nhiên nhìn qua Hàn Xá Ly. "Xá Ly huynh, ngươi thành công đột phá?" Lâm Chính Thông ngạc nhiên hỏi. "Kia là đương nhiên." Hàn Xá Ly hai tay đọc đến sau lưng, ưỡn ngực ngang đầu. "Diệp thiếu hiệp thật sự là hảo thủ đoạn a. Vậy mà thật chỉ điểm Xá Ly huynh đột phá." Nhìn xem cựu giai địa tiên cấp độ Hàn Xá Ly, Lâm Chính Thông vạn phần hâm mộ. Phải biết, Lâm Chính Thông thần hồn từ khi bị cựu lũ toan nghe thú gây thương tích, cũng là thật lâu không có đột phá. "Xá Ly huynh, Diệp đại sư là thế nào chỉ điểm ngươi đột phá?" Lâm Chính Thông hiếu kỳ hỏi. "Tự đoạn kinh mạch." Hàn Xá Ly cao thâm mặt chắc nói. Lâm Chính Thông một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ. "Tự đoạn kinh mạch, còn có dạng này đột phá phương pháp? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi." Lâm Chính Thông cùng đám người khó có thể tin, bao quát Diệp Thiên Hùng cùng Thái Thượng trưởng lão Diệp Minh bọn người đều không thể tin được Diệp Phong sẽ dùng tự đoạn kinh mạch phương pháp trợ giúp Hàn Xá Ly đột phá. Phong Nhi trên người bí mật thật sự là càng ngày càng nhiều. Diệp Thiên Hùng trong lòng thầm nghĩ, chờ tìm một cơ hội, ta muốn cùng hắn hảo hảo nói chuyện mới lạ. Mới đầu, Diệp đại sư để cho ta tự đoạn kinh mạch ta cũng cảm thấy rất kéo, thế nhưng là về sau, lão phu tự đoạn kinh mạch về sau vậy mà thu được dục hỏa trùng sinh cơ hội, cho nên ta sở dĩ có thể đột phá, hoàn toàn chính là bái Diệp đại sư ban tặng. Hàn Xá Ly cảm kích nói ra, Diệp đại sư chính là ta tái sinh phụ mẫu, hắn không chỉ có chỉ điểm ta thành công đột phá, còn dạy ta một lần nữa là người, phần ân tình này, lão phu vĩnh thế không quên. Dạy ngươi một lần nữa là người? Lâm Chính Thông rất hiếu kỳ. "Xá Ly huynh, Diệp thiếu hiệp là thế nào dạy ngươi một lần nữa là người?" Khụ khụ. "Vấn đề này nha, Chính Thông huynh cũng không cần hỏi nữa." Hàn Xá Ly không cách nào trả lời vấn đề này, bởi vì hắn cũng không thể nói Mịch La Tiên Kinh là ta trộm được đi. "Diệp đại sư để cho ta đem kinh thư còn trở về sau đừng lại làm lén lút hoạt động. Tóm lại, vô luận như thế nào, những này chuyện mất mặt là không thể nói, bởi vì một khi nói ra, mọi người liền minh bạch Diệp Phong vì cái gì mắng Hàn Xá Ly là vương bát đản. Trộm chính mình hảo hữu kinh thư, không phải Vương Bắt Đạn là cái gì? Hàn gia chủ, đã ngươi đã thành công đột phá, cũng không cần tại ta Diệp gia dừng lại, mau đi trở về đi. Diệp Phong từ trong nhà đi ra, ra lệnh chủ khách. Diệp đại sư, từ nay về sau, chúng ta Hàn gia duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi nhường lão hủ làm cái gì, ta liền làm cái gì. Hàn Xá Ly cảm kích nói. Nghe được cái hứa hẹn này, Diệp Thiên Hùng cùng các vị trưởng lão cao hứng phi thường. Bởi vì từ khi đem Diệp Huyền Cương bọn người trục xuất Hàn gia, bọn hắn Diệp gia một mực gặp phải thành chủ gia tộc uy hiếp. Bây giờ có Hàn gia cùng bọn hắn Diệp gia đứng chung một chỗ, cũng làm cho bọn hắn Diệp gia thực lực tăng nhiều, có chống lại thành chủ gia tộc vô liếng. Diệp đại sư, ta Lâm gia cũng nguyện ý duy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngài nhìn ta cái này thần hồn sự tình, có thể hay không cho ta chữa trị? Lâm Chính Thông đêm nay cho Diệp Phong xuất lực không ít, nhìn thấy Hàn Xá Ly đều tại Diệp Phong chỉ điểm đột phá thành công, thế là hắn tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội, đưa ra chữa trị thần hồn sự tình. Đêm nay bản thiếu rất mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, việc này hôm nào rồi nói sau. Diệp Phong đạm mạc nói xong, quay người đi trở về gian phòng. Nói bừa, đắc tội bản thiếu, muốn mời ta hỗ trợ, nào có dễ dàng như vậy. Không phơi ngươi mấy ngày, ngươi cũng không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Lâm Chính Thông đụng phải một cái mũi bụi, trong lòng càng thêm hối hận. Lúc trước nếu như không phải chính mình có ý khác, làm sao lại lấy tới hiện tại tình trạng này? Ai? Có ít người thật sự là không thể đắc tội A Thành chủ phủ. Đại điện ở trong, đèn đuốc sáng trưng. Diệp Huyền Cương phụ tử đang chờ Thiên Tuyệt Song Sát tin tức. Hiện tại cũng đã là nửa đêm, làm sao Thiên Tuyệt Song Sát hai người vẫn chưa về? Chẳng lẽ bọn hắn thất bại rồi? Diệp Huyền Cương trong lòng có loại dự cảm xấu. Cũng không khả năng, Thiên Tuyệt Song Sát hai người chưa từng có thất thủ, làm sao có thể cắm đến Diệp Phong cái này tiểu bao hải tử trong tay? Diệp Thanh Minh kinh miệt nói. Không sai. Diệp Thanh Lân gật đầu nói, Thiên Tuyệt Song Sát một cái là đỉnh phong địa tiên, một cái là tu vi mạnh hơn tiên tiên, kia Diệp Phong coi như mở ra hồng hoang cựu tuyệt mạch, bằng tốc độ tu luyện của hắn có thể lớn bao nhiêu thành tựu? Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy ngày liền có thể làm tu vi tăng vọt, đem Thiên Tuyệt Song Sát đánh bại? Diệp Thanh Lân đối Thiên Tuyệt Song Sát vô cùng tin tưởng. Tóm lại, nhường hắn tin tưởng Thiên Tuyệt Song Sát thất thủ sự tình, căn bản không có khả năng. Hô một cỗ âm phong thổi vào đại điện. Âm phong bên trong có một cái thần sắc dữ tợn tàn hồn. Cái này tàn hồn không phải người khác, chính là Thiên Sát. Chỉ gặp Thiên Sát bộ dáng thê thảm, vạn phần chật vật. Diệp Huyền Cương, Diệp Thanh Lân, phụ tử các ngươi làm hại ta thật đáng a. Thiên Sát bày ra một bộ liều mạng tư thế, muốn cùng Diệp Huyền Cương phụ tử đồng quy vu tận. Thiên Sát đại sư, ngươi tại sao có thể như vậy? Diệp Thanh Minh ngạc nhiên hỏi. Còn không phải bị phụ tử các ngươi hại? Thiên Sát phẫn nộ hừ lạnh. Chẳng lẽ ngươi ám sát Diệp Phong thất bại rồi? Diệp Huyền Cương nhíu chặt lông mày. Không chỉ có thất bại, hơn nữa còn là thảm bại. Lão phu nhục thân bị hủy, có thể dựa vào một sợi thần hồn may mắn trở tới, đã vạn hạnh sự tình, về phần ta kia bất thành khí huynh đệ, càng là chết bởi Diệp Phong chi thủ. Đó căn bản không có khả năng. Diệp Phong chỉ là nho nhỏ nhân tiên, làm sao lại đánh giết tuyệt sát tiền bối đâu? Diệp Thanh Lân vội vàng phủ nhận. Nhân tiên? Thiên Sát cười lạnh, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn dám lừa bịp lão phu. Kia Diệp Phong tiểu tặc căn bản cũng không phải là cái gì bất nhập lưu nhân tiên, mà là đủ để đánh giết huynh đệ chúng ta hai người đỉnh phong địa tiên. Lời này vừa nói ra, như là sấm sét giữa trời quang, đem Diệp Huyền Cương phụ tử lôi kinh ngạc. Chơi ạ? Đỉnh phong địa tiên? Cái này sao có thể? Chương 44, quận chúa Âu Dương Lan tỉnh. Diệp Huyền Cương phụ tử căn bản không thể tin được. Mười vài ngày trước vẫn là một cái không thể mở ra tiên mạch quỷ mục, làm sao trong thời gian ngắn như vậy vậy mà đem tu vi tăng lên tới địa tiên đỉnh phong cấp độ? Lừa gạt quỷ đâu? Nói ra ai mà tin? Đây cũng quá thiên phương dạ đàm đi. Diệp Phong tên kia có được không có gì sánh kịp to lớn lực hiệu triệu, lúc đầu lão phu ám sát thất bại, còn có thể trốn tới, thế nhưng là Lâm Hàn hai nhà gia chủ vậy mà cam nguyện làm Diệp Phong chó săn, đem ta đánh giết, lão phu chính là tin các ngươi chuyện ma quỷ, mới rơi vào kết quả như vậy. Thiên Sát, lần nữa nhường Diệp Huyền Cương phụ tử chấn kinh. Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly làm sao có thể trợ giúp Diệp Phong? Thiên Sát lão huynh, ngươi tuyệt đối sai lầm. Diệp Huyền Cương khẳng định nói. Cái này hai ngày, Diệp Phong đem Lâm gia tiểu tiên các cùng Hàn gia bách thảo đường toàn bộ chiếm đoạt, Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly hẳn là đối Diệp Phong hận thấu xương mới là, làm sao lại làm hắn chó săn đâu? Căn bản không có khả năng. Diệp Thanh Minh cực lực phủ nhận. Lấy các ngươi hai cha con chí ngôn, chính là nhận định lão phu đang nói dối. Thiên Sát tức giận đến sợi râu run rẩy. Tiền bối đừng hiểu lầm, cha con chúng ta cũng không có ý tứ này. Diệp Thanh Lân vội vàng nói, chỉ là cái này sự thực tại rất không thể tưởng tượng, để cho người ta khó mà tin được. Hừ, lão phu mặc kệ phụ tử các ngươi có tin hay không, tóm lại, nhị đệ của ta chính là chết tại Diệp Phong trong tay, bút chứng này được tính tới các ngươi trên đầu. Thiên Sát nghiêm nghị quát. Thiên Sát huynh, đã sai lầm lớn đã nhúng xuống, căn bản là không có cách bổ cứu, ngươi để chúng ta phụ tử làm sao hoàn lại bút chứng này? Diệp Huyền Cương sắc mặt âm trầm xuống. Các ngươi hai cha con, nhất định phải có một cái vì ta nhị đệ để mạng. Thiên Sát nói ra điều kiện. Hồ nháo. Diệp Huyền Cương nổi giận. Các ngươi Thiên Tuyệt Song Sát ám sát thất bại, lão phu không trách tội cũng đã là tiện nghi các ngươi, hiện tại ngươi vậy mà để chúng ta phụ tử đền mạng, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lão thất phu, đã ngươi không chịu đền mạng, vậy chúng ta tiểu đồng quy vu tận đi. Thiên Sát quyết tâm, điều khiển chiêu hồn phiên, hướng Diệp Huyền Cương phụ tử ba người quét ngang qua. Diệp Thanh Minh tu vi yếu nhất, lúc này bị chiêu hồn phiên quét trúng, nhục thân nổ tung, tuôn ra một đoàn huyết vụ, bay rất ra ngoài. Vô số lệ quỷ theo chiêu hồn phiên bên trong xông ra, thẳng hướng Diệp Thanh Lân. Diệp Thanh Lân kinh hãi, đội vàng phóng thích tiên khí, thế ra thần thông. Diệp Huyền Cương tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn thực sự không nghĩ tới Thiên Sát sẽ như vậy tàn nhẫn, ám sát Diệp Phong sau khi thất bại một bụng oán khí không chỗ phát tiết, lại muốn cùng bọn hắn phụ tử đồng quy vu tận. Thiên Sát lao tam bao, ngươi chính là một cái phong cầu. Diệp Huyền Cương giơ lên ô kim phải trượng, khí cấp bại phôi nói, Diệp Phong có thể hủy đi nhục thể của ngươi, ta như thường có thể để ngươi hồn phi phách tán. Ô kim phải trượng liên tục điểm ra đi, bắn ra từng đạo hắc quang, xuyên thủng Thiên Sát hồn phách. Thiên Sát kêu thảm, tựa như trang giấy, bị chọc ra 5-6 cái lỗ thủng. Phụ thân, nhanh lên giết chết hắn, nếu như kinh động bọn chúa liền phiền toái. Nhìn thấy Thiên Sát thống khổ dãy rủa, kêu thê lương thảm thiết, Diệp Thanh Lân vội vàng hướng Diệp Huyền Cương truyền âm, triệt để xử lý xong Thiên Sát. Diệp Huyền Cương cũng biết trong đó lợi hại, nếu để cho quận chúa Âu Dương Lan Tình biết trong phủ thành chủ có dấu xú danh chiêu lấy Thiên Sát sát thủ, khẳng định hội nổi trận lôi đình, nhờ Diệp Huyền Cương phụ tử chịu không nổi. Diệp Huyền Cương vung mạnh ô kim quải trượng, hướng Thiên Sát tàn hồn hung hăng đập tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ô kim quải trượng đánh nát tàn hồn, nhường Thiên Sát triệt để hồn phi phách tán. Trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng là Diệp Huyền Cương phụ tử phía sau lưng lại bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cục cục cục. Trong điện truyền ra ngoài đến tiếng bước chân. Hoàng bét, quận chúa đến rồi. Diệp Huyền Cương phụ tử tâm một lần nữa nâng lên cổ họng. Mặc dù đã đem Thiên Sát tàn hồn đánh giết, nhưng là quận chúa đồng dạng đã bị kinh động. Một trận làn gió thơm thổi vào đại điện, nương theo lấy trận này làn gió thơm, Âu Dương Lan Tình nguyện chuyển vô song dáng người đi vào trong điện. Âu Dương Lan Tình mặc vàng nhạt váy dài, ngọc ngực sung mãn, hai chân phong dài, dáng người nở nàng cao gầy, làn da trắng nõn, là Thương Hải Thành nổi danh đại mỹ nhân. Thậm chí Diệp Thanh Nhã so sánh cùng nhau, đều muốn kém hơn mấy phần. Nhìn thấy điện bên trong một mảnh hỗn độn, Diệp Thanh Minh bản thân bị trọng thương, Âu Dương Lan Tình đại mi vậy một cái, lanh thanh hỏi: đây là có chuyện gì? Ta cùng nhị đệ khinh bị luật bàn, xuất thủ nặng một chút, mới náo ra động tĩnh lớn như vậy, không nghĩ tới vậy mà đem Lan Tình đã quấy rầy, còn xin chớ trách. Diệp Thanh Lân biện cái nói dối, mặt mũi tràn đầy cười làm lành lấy hướng Âu Dương Lan Tình giải thích. Mặc dù Diệp Thanh Lân tại Diệp gia thời điểm bị phong lẫm liệt, cao không thể chạm, nhưng đã đến Âu Dương Lan Tình trước mặt, lại là cái điển hình thê quả nghiêm, sợ vợ mặt hàng. Dù sao hắn nhưng là ở rể đến phụ thành chủ, tại Âu Dương gia căn bản không có địa vị có thể nói. Thật sự là như vậy sao? Âu Dương Lan Tình hỏi lại, hiển nhiên bằng thông minh của nàng cùng trí tuệ cũng không hoàn toàn tin tưởng Diệp Thanh Lân nói lời. Lan Tình con dâu, Thanh Lân nói tới câu câu là thật, một điểm không giả. Diệp Huyền Cương liếm láp mặt mò, cũng là cười dạng dỡ cho Âu Dương Lan Tình giải thích. Bây giờ bọn hắn sống nhờ thành chủ gia tộc, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Diệp Huyền Cương trong lòng thật sự là khổ đấu. Phái Thiên Sát đi ám sát Diệp Phong, không thành công thì cũng thôi đi, thế mà chạy về phủ thành chủ để bọn hắn phụ tử lên mạng. Bây giờ nhị nhi tử Diệp Thanh Minh bản thân bị trọng thương, không thể cứu trị không nói, Diệp Huyền Cương còn phải mặt mũi tràn đầy bồi tiếu cho Âu Dương Lan Tình nói nói dối giải thích. Loại này người cơm ăn hoàng liền cảm giác, thật sự là khổ a. Tốt ta, đã Diệp lao giải thích, ta liền tin các ngươi một lần. Âu Dương Lan Tình ghét bỏ trận nhìn Diệp Thanh Lân một chút, ngươi cái này lúc ca cũng thật là, huynh đệ ở giữa luận bàn vậy mà xuống ác như vậy nặng tay, huynh đệ ngươi đều sắp bị ngươi đánh chết. Phúc. Diệp Thanh Lân một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Kỳ thật, hắn rất muốn đối Âu Dương Lan Tình nói, cô vợ trẻ, sự tình căn bản không phải ngươi tưởng tượng như thế. Huynh đệ của ta cũng không phải bị ta đánh thành trọng thương, đều do Thiên Sát cái kia đáng chết sát thủ. Đúng rồi, còn có Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong bị Thiên Sát giết chẳng phải xong việc sao? Đâu còn sẽ có phiền vãi nhiều như vậy. Diệp Phong mới là kẻ cầm đầu. Diệp Thanh Lân không dám cùng Âu Dương Lan Tình cãi lại, chỉ có thể đem một bụng lửa giận vùng đến Diệp Phong trên thân. Dù sao, Âu Dương Lan Tình đối tìm nơi nương tựa mà đến Diệp Huyền Cương phụ tử cũng không có gì hứng thú. Các ngươi thích làm sao luận bàn liền làm sao luận bàn. Ai đem ai đánh thành trọng thương, nàng mới lười nhác còn đâu. Thế là, Âu Dương Lan Tình quay người mang theo thị nữ đi ra ngoài. Diệp Huyền Cương vội vàng sai người đi cứu nhị nhi tử Diệp Thanh Minh, mà Diệp Thanh Lân thì mặt mũi tràn đầy bồi tiếu đội theo. Lan Tình, gần nhất Thương Hải Thành phát sinh mấy kiện đại sự, ngươi hẳn là đều nghe nói a. Diệp Thanh Lân làm bạn Âu Dương Lan Tình tả hữu, vừa đi vừa nói nói. Cái đại sự gì? Cái này mấy ngày, Âu Dương Lan Tình tất cả tâm tư đều đặt ở rèn đúc Tử Âm Tiên Kiếm bên trên, đối ngoại bộ phát sinh sự tình cũng không hiểu biết. Diệp Phong tiểu tử thúi kia mở ra Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch về sau, liên tiếp chiếm đoạt Lâm gia tiểu tiên các cùng Hàn gia Bách Thảo Đường, bây giờ Diệp gia thực lực tăng nhiều, trực tiếp uy hiếp đến chúng ta Âu Dương gia tộc, ngươi không thể không để phòng a. Diệp Thanh Lân châm ngòi ly gián, tận lực kích động Âu Dương Lan Tình đi đối phó Diệp Phong. Chương 45, liền vì cái này. Âu Dương Lan Tình dừng bước lại, nhìn chằm chằm Diệp Thanh Lân nói, đầu tiên là chúng ta Âu Dương gia tộc, không phải chúng ta Âu Dương gia tộc, ngươi ít cầm Âu Dương gia mạo tử hướng trên đầu mình mang. Tiếp theo, bản thân ngươi chính là Diệp gia người, nhìn thấy gia tộc của mình thực lực tăng nhiều, không phải hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Làm người không thể quên gốc, vô luận ngươi là có hay không ở rể đến chúng ta Âu Dương gia, ngươi từ đầu đến cuối đều muốn nhớ kỹ một điểm, ngươi họ Diệp. Một phen nói đến Diệp Thanh Lân trợn mắt hốt mồm, hết sức khó xử. Hắn lúc đầu chỉ là muốn kích động một chút Âu Dương Lan Tình, thật không nghĩ đến vậy mà bị Âu Dương Lan Tình dạy dỗ. Bản quận chúa bình sinh xem thường nhất chính là khúm núm lịm bợ, quên nguồn quên gốc hạng người, hy vọng ngươi sẽ không trở thành người như vậy. Đây là Âu Dương Lan Tình đối Diệp Thanh Lân cảnh cáo, cũng là hướng về sau người cho thấy thái độ. Diệp Thanh Lân sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên ứng đối ra sao. Hắn cảm thấy chính mình cùng Âu Dương Lan Tình ở giữa giống như cách lạch trời, căn bản cũng không phải là hai vợ chồng. Liên liên nô tài cùng quận chúa quan hệ đều so với bọn hắn muốn tốt. Về phần Diệp Phong tiểu tử kia, chờ ta rèn đúc tốt Tử Âm Thiên Kiếm, tự nhiên sẽ đi đối phó hắn. Âu Dương Lan Tỉnh cười lạnh một tiếng nói, một cái mở ra Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch ra hỏa, coi như thiên phú của hắn lại cao hơn, cũng không phải bản quận chúa đối thủ. Nói xong, Âu Dương Lan Tỉnh quay người rời đi, lưu lại Diệp Thanh Lân tiếp tục tại nguyên chỗ thất thần. Gen đúc tử âm tiên kiếm cần mấy loại vật liệu, như là tử nguyên kim, huyền hoàng khí, linh ngọc thạch vân vân. Bây giờ, Âu Dương Lan Tỉnh đã đem cái này mấy loại vật liệu đều chuẩn bị xong. Mấu chốt nhất chính là mời đến thủ đoạn cao minh luyện khí sư, vì nàng rèn đúc là đủ. Thế là, Âu Dương Lan Tỉnh truyền hạ lệnh đi, tại cả tòa Thương Hải thành mời chào luyện khí sư đến đây luyện khí. Một khi đem tử âm tiên kiếm luyện thành, đem trùng điệp có thưởng. Tiên thưởng phi thường đắt đỏ. Đó chính là một khối tiên tinh. Thương Hải thành manh động, luyện khí giới càng thêm manh động. Không ít luyện khí sư kích động, muốn cầm đến khối kia tiên tinh. Có người mặc dù không phải luyện khí sư, nhưng cũng nghĩ tiến về phủ thành chủ, nhìn xem trận này náo nhiệt. Dù sao, cả tòa Thương Hải thành luyện khí sư hội tụ một đường, đây chính là khó được thịnh hội, trăm năm khó gặp. Buổi tối hôm nay, Diệp Phong bị phụ thân gọi tới. Phong Nhi, vì cái gì Lâm Chính Thông cùng Hàn Xá Ly đều muốn cầu cạnh ngươi, ngươi trong lòng tiểu tử này cất giấu bí mật có phải hay không nên cho vi phụ nói một chút rồi? Diệp Thiên Hùng nghiêm túc nhìn xem Diệp Phong, nói ra cái này mấy ngày một mực quấy nhiều hắn vấn đề. Phụ thân, kỳ thật cũng không có gì. Diệp Phong gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi thật nếu để cho ta cho ngươi một cái trả lời chắc chắn, vậy ta chỉ có thể nói, đây là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm? Diệp Thiên Hùng hỏi tiếp, ngươi cùng bọn hắn ở giữa có cái gì hiểu lầm? Bọn hắn cho là ta là cái hồn tiên sư. Nghe được hồn tiên sư ba chữ này, Diệp Thiên Hùng dọa đến một cái lảo đảo, kém chút lóe eo. Dù sao, hồn tiên sư tại Diệp Thiên Hùng trong lòng, kia là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Cho dù hắn là nhất gia chi chủ, nếu như gặp chân chính hồn tiên sư, cũng phải quỳ bái. Vậy ngươi đến cùng phải hay không hồn tiên sư a? Diệp Thiên Hùng truy vấn. Ta căn bản cũng không phải là cái gì hồn tiên sư, bọn hắn ngộ nhận là ta là, coi như ta muốn giải thích đều giải thích không rõ. Bây giờ Lâm Chính Thông, Lâm Đình Trọng, Hàn Xá Ly, Dương Bất Phàm bọn người quyết tâm cho rằng Diệp Phong chính là hàng thật giá thật hồn tiên sư. Coi như Diệp Phong có 100 cái miệng đều nói không hiểu rõ. Bởi vì Diệp Phong cũng không thể nói cho bọn hắn, ta mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh, có được đại thánh thần hồn truyền thừa, cho nên mới có thể làm hồn tiên sư có thể làm hết thảy. Những lời này nói ra, ai mà tin a? Phong Nhi, giả mạo hồn tiên sư cũng không phải chơi vui, ngươi đây là tại đùa lửa, cẩn thận nhóm lửa tự thiêu a. Diệp Thiên Hùng lo lắng nói, nếu như bị hồn tiên sư công hội phát hiện, bọn hắn Diệp gia khả năng đều muốn gặp bà lây, cả nhà giết hết. Phụ thân, ta sẽ cẩn thận, con của ngươi về sau có lẽ có một ngày lại biến thành chân chính hồn tiên sư, có lẽ do hồn tiên sư còn muốn cường đại. Diệp Phong nét miệng cười cười, lộ ra nguyên hàm răng trắng, về sau sự tình ai cũng khó mà nói, phụ thân, thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, Diệp Phong lui ra ngoài. Hai cha con nói chuyện đến đây là kết thúc. Sáng sớm hôm sau, có hai vị quý khách giá lâm Diệp gia. Đương nhiên, đối với thành viên bình thường trong tộc tới nói, bọn hắn là quý khách. Nhưng là đối với Diệp Phong tới nói, hai người này thân phận cũng không có như vậy tôn quý. Luyện đan sư công hội hội trưởng Dược Bất Phàm cùng đồ đệ Diễm Hỏa Nhi đi vào Diệp gia. Diệp gia thái thượng trưởng lão nhóm đều đã bị kinh động, nhao nhao đến đây nên đón. Diệp gia thế hệ tuổi trẻ các tộc nhân nhìn thấy Diễm Hỏa Nhi càng là ân cần ghê gớm. Diễm Hỏa Nhi hôm nay rất xinh đẹp, nàng mái tóc màu đỏ rực kia ghim, mặc áo choàng áo ngắn, lộ ra một đoạn trắng non bờ eo thon, mượt mà hai chân theo váy đỏ phía dưới vươn đi ra, thấy rất nhiều giống được da súc chảy nước miếng. Nàng mặc màu đỏ da thú hùng thô, nhìn phá lệ đáng yêu. Dược Bất Phàm cùng Diễm Hỏa Nhi nói rõ ý đồ đến, Diệp gia tộc nhân lập tức mang theo bọn hắn tiến đến bái kiến Diệp Phong. Đến chỗ ở, nhìn thấy Diệp Phong, Diễm Hỏa Nhi cao hứng ghê gớm, lập tức đi ra phía trước, ôm chặt lấy Diệp Phong cánh tay, tả hữu đong đưa năn nỉ nói, "Phong ca ngươi còn không có dạy ta luyện đan đâu." "Phong ca?" Nghe được thân mật như vậy xưng hô, rất nhiều giống được gia súc vai hàm đều rơi đầy đất. Thiếu chủ lúc nào cùng luyện đan sư công hội quả ớt nhỏ câu được? Cái gì gọi là thông đồng, rõ ràng là kia quả ớt nhỏ chủ động lấy lại đi lên được không? Các ngươi mau nhìn, Hỏa Nhi cô nương kia đối sung mãn song phong thỉnh thoảng đụng vào thiếu chủ cánh tay, nàng có phải là cố ý hay không a? Hốt trượt, có người nuốt nước miếng. Thiếu chủ thật sự là diễm phúc không cạn a. Không chịu nổi. Hỏa Nhi, không được vô lễ. Nhìn thấy đồ đệ của mình dính nhau lấy Diệp Phong quả thật có chút không tưởng nổi, giữa Bất Phàm đội vàng gian dậy. Đương nhiên, Diễm Hỏa Nhi kia đối lanh lợi đại bạch thỏ thỉnh thoảng đụng phải Diệp Phong cánh tay, khẳng định không phải cố ý, bởi vì mấy ngày không thấy, Diễm Hỏa Nhi xác thực tưởng niệm Diệp Phong, cho nên vừa lên đến mới như vậy thân mật. Dù sao Diễm Hỏa Nhi chỉ là 13-14 tuổi nha đầu. Tiểu cô nương nha. Nhìn thấy thần tượng của mình nhất thời thất thố, cũng là tình có thể hiểu. Dược đại sư, các ngươi sáng sớm đến đây tìm ta, có chuyện gì không? Bị Diễm Hỏa Nhi cô nàng kia làm sắc mặt đỏ bừng, Diệp Phong cưỡng ép chấn định nhìn xem Dược Bất Phàm, hỏi: "Thiếu hiệp, chúng ta trong phòng nói chuyện." Dược Bất Phàm nhìn xem xung quanh, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nơi này thực sự không phải nói chuyện địa phương. Thế là, Diệp Phong dẫn Dược Bất Phàm cùng Diễm Hỏa Nhi về tới gian phòng của mình. Quân chủ Âu Dương Lan Tình đã phát hạ lệnh treo giải thưởng, mời cả tòa Thương Hải thành luyện khí sư tiến về phụ thành chủ vì nàng rèn đúc tử âm tiên kiếm. Đối Diệp thiếu ngài tới nói, đây chính là một cọc cơ duyên a. Dược Bất Phàm hưng phấn nói: "Dược đại sư sáng sớm đến đây bái phòng ta, chính là vì cái này." Diệp Phong hỏi: "Chương 46, luyện khí đại hội." "Đương nhiên." Dược Bất Phàm nói: "Ngài là hồn tiên sư, rèn đúc tử âm tiên kiếm là một bữa ăn sáng sự tình, chỉ cần ngài xuất mã, cái khác luyện khí sư khẳng định không phải đối thủ của ngài.
Không có ý tứ, chuyện này ta không hứng thú.
Diệp Phong sờ lên cái mũi, nói.
Trung thực nói,
Diệp Phong xác thực không có gì hứng thú cho Âu Dương Lan Tình rèn đúc cái gì tiên kiếm. Dù sao lúc nhỏ, Diệp Phong không ăn ít cái sau đậu hũ.
Thật sự nói tới,
hai người vẫn là một đôi hoan hỉ hoan gia.
Phong ca, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt nha.
Diễm Hỏa Nhi nũng nịu nói ra, một khi ngươi cho Âu Dương Lan Tình thành công rèn đúc ra tử âm tiên kiếm, có thể thu hoạch được một cái tiên tinh làm ban thưởng nha.
Tiên tinh?
Diệp Phong hai mắt sáng lên.
Trung thực nói,
hắn rất cần tiên tinh. Bởi vì bây giờ Diệp Phong tu vi đã đạt tới địa tiên đỉnh phong cấp độ, muốn đột phá đến tiên tiên, nhất định phải có tiên tinh phụ trợ mới được.
Thật không nghĩ tới,
Âu Dương Lan Tình lại có tiên tinh.
Phủ thành chủ áp đảo cái khác tam đại gia tộc phía trên không phải là không có đạo lý.
Có thể nghĩ,
khối này tiên tinh khẳng định là Thương Hải thành độc nhất vô nhị bảo vật quý giá.
Nếu như bỏ lỡ, đem phi thường đáng tiếc.
Đã như vậy, ta liền đi một chuyến phủ thành chủ, giúp Lan Tình tỉ một cái.
Diệp Phong khỏe miệng cười xấu xa nói,
tốt ta, thật sự là quá tốt đi, lại có thể nhìn Tiểu Phong ca ca thi thố tài năng rồi. Diễm Hỏa Nhi cao hứng vỗ tay nói,
bây giờ nàng nghiễm nhiên chính là Diệp Phong tiểu mê muội.
Dương đại sư, ta tiến về phủ thành chủ một chuyện, muốn bí mật hành động, không thể vì ngoại nhân biết, ngươi cũng biết, chúng ta Diệp gia cùng phủ thành chủ có khoảng cách, nếu như ta lấy Diệp gia thiếu chủ thân phận đi qua, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết.
Hết thảy toàn nghe Diệp thiếu hiệp.
Thế là
Diệp Phong đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Chờ hắn trở ra thời điểm, đã biến thành một người khác.
Giữa Bất Phàm cùng Diễm Hỏa Nhi ngạc nhiên,
tại sao có thể như vậy?
Lúc này Diệp Phong, người mặc một bộ bạch y, tay cầm quạt xếp, lộ ra phi thường nho nhã.
Hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, khí khái anh hùng hùng hực, tuấn lãng rối tinh rối mù.
Cái này,
đây là Diệp Phong sao?
Mặc dù hai người đều có anh tuấn bề ngoài, nhan giá trị tương xứng, nhưng là hiện tại cái này Diệp Phong, rõ ràng càng thanh tú một chút.
Lúc trước Diệp Phong thì là bá đạo cương mãnh.
Dương đại sư, Hỏa Nhi cô đương, từ giờ trở đi ta gọi Phong dạng, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ tiến về phủ thành chủ, tham gia kia cái gọi là luyện khí đại hội.
Nói xong,
Diệp Phong cất bước đi ra ngoài.
Diệp thiếu hiệp ai không đúng, Phong thiếu hiệp chờ ta một chút, lão phu còn không biết ngươi làm sao trong nháy mắt liền thay đổi bộ dáng đâu.
Dương Bất Phàm vội vàng đuổi theo.
Diệp Phong phong dạng, hắc, mặc kệ là cái nào, nhan giá trị đều đẹp trai rối tinh rối mù, bản cô nương thích, khanh khách Diễm Hỏa Nhi mới mặc kệ Diệp Phong vì cái gì đột nhiên liền biến thân, ở trong mắt nàng, chỉ cần Diệp Phong hoàn toàn như trước đây xuất khí là được.
Diệp Phong, Dương Bất Phàm, Diễm Hỏa Nhi theo thứ tự theo Diệp gia đi ra, cái này nhưng nhìn choáng váng Diệp gia những kia tuổi trẻ giống được gia súc.
Uy uy uy, Hỏa Nhi cô nương, phía trước tiểu tử kia là ai à, chúng ta làm sao chưa hề đều chưa thấy qua.
Hỏa Nhi cô nương, tại hạ vì ngươi làm một bài thơ tình, ngươi có thể nguyện dựa tai lắng nghe.
Hỏa Nhi cô nương, ta đối với ngươi ái mộ giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên.
Có chút tự mình đa tình ra hỏa chủ động đụng lên tới.
Cút.
Đường phiên bản cô nương,
có bao xa cút cho ta bao xa.
Diễm Hỏa Nhi trong nháy mắt biến thân quả ớt nhỏ, toàn thân bốc hỏa.
Phong ca ca chờ ta một chút, tiểu muội vẫn chờ nhìn ngươi thi thố tài năng đầu.
Mắng xong về sau,
Diễm Hỏa Nhi lại biến thành Diệp Phong tiểu mê muội, vui vẻ đuổi theo.
Đám người thấy choáng,
một người có hai loại gương mặt, đây là Diễm Hỏa Nhi sao?
Phải biết, Diễm Hỏa Nhi sẽ chỉ ở Diệp Phong trước mặt nũng nịu bán manh.
Đối với cái khác giống được gia súc, Diễm Hỏa Nhi liền không dễ tính như thế.
Phủ thanh chủ,
hôm nay rất náo nhiệt,
đám người theo bốn phương tám hướng hướng nơi này hội tụ.
Tất cả mọi người muốn nhìn một chút luyện khí sư nhóm là như thế nào vì quận chúa luyện chế tử âm tiên kiếm.
Thương Hải thành nổi danh nhất luyện khí sư có ba vị,
bọn hắn theo thứ tự là Lan Thương Hải, Du Phi Bạch cùng Tiết Hùng Lô.
Ba vị này là nhị tinh luyện khí sư,
đồng thời bọn hắn cũng là luyện khí sư công hội ba vị phó hội trưởng.
Rất nhiều người cho rằng tiên tinh người đoạt giải rất có thể hội theo ba người bọn họ ở giữa sinh ra.
Dù sao
ba người bọn họ nổi tiếng cùng hy vọng thực sự quá cao.
Sư phụ, ngươi có thể tính tới.
Phủ thành chủ cổng nhìn thấy Dược Bất Phàm xa xa đi tới, Phi Vũ Hàn đội vàng tiến lên đón.
Vũ Hàn, định tốt ghế hay chưa?
Dược Bất Phàm hỏi.
Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng.
Phi Vũ Hàn chi tiết đáp.
Phải biết,
tại Dược Bất Phàm đi mời Diệp Phong thời điểm, hắn điều động đại đồ đệ của mình đến đây phụ thành chủ định ghế.
Bởi vì tham gia luyện khí đại hội luyện khí sư thực sự quá nhiều, cho nên ghế cũng là tương đối khẩn trương.
Phi Vũ Hàn phí hết lớn kình mới giúp sư phụ định tốt một cái.
Vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ lập tức tiến vào phủ thành chủ.
Dược Bất Phàm nói, liền muốn dẫn Diệp Phong, Diễm Hỏa Nhi đi vào.
Hở?
Sư phụ, vị này là ai?
Nhìn thấy thay đổi dung mạo Diệp Phong, Phi Vũ Hàn buồn bực hỏi.
Nhất là lúc Phi Vũ Hàn nhìn thấy Diễm Hỏa Nhi lôi kéo Diệp Phong y phục, như cái theo đuôi giống như theo ở phía sau thời điểm, càng là ghen tuông đại phát.
Hắn là
Phong Dạ công tử.
Dược Bất Phàm nói, cũng là ta lần này mời tới luyện khí đại sư.
Phong Dạ công tử?
Vẫn là luyện khí đại sư?
Phi Vũ Hàn một bức.
Làm sao ta trước kia chưa từng có nghe nói qua?
Uy,
sư muội, ngươi cùng cái này tiểu bạch kiểm thân cận như vậy làm gì?
Phi Vũ Hàn sắc mặt kéo xuống.
Là huynh trưởng tuấn tú lịch sự chẳng lẽ đều hấp dẫn không được ngươi?
Phi Vũ Hàn ngăn tại Diễm Hỏa Nhi trước mặt.
Đi ra.
Y tại bản cô nương trước mặt sĩ diện.
Diễm Hỏa Nhi một tay lấy Phi Vũ Hàn đẩy ra.
Phong ca, chờ ta một chút.
Diễm Hỏa Nhi hóa thành tiểu mê muội lại đuổi theo.
Bị sư muội đẩy một cái, Phi Vũ Hàn bị thương rất nặng.
Đầu tiên là Diệp Phong, tiếp theo là Phong Dạ, tình địch của ta làm sao nhiều như vậy a? Phi Vũ Hàn khóc không ra nước mắt. Sư muội, vì cái gì ngươi luôn luôn trướng mắt ta? Trong phủ thành chủ trên đài cao ngồi mấy vị nhân vật trọng yếu, bọn hắn theo thứ tự là quận chúa Âu Dương Lan Tỉnh, Du Phi Bạch, Thiết Hùng Lô, Lan Thương Hải, đương nhiên còn có Diệp Huyền Cương, Diệp Thanh Lân phụ tử ba người. Dưới đài vây đầy người xem náo nhiệt, bọn hắn hưng phấn kích động, nghị luận không ngừng. Dược đại sư, ngài sao lại tới đây? Nhìn thấy Dược Bất Phàm hướng trên đài đi tới, Âu Dương Lan Tỉnh vội vàng đứng dậy nên đón. Dù sao, Dược Bất Phàm là luyện đan sư công hội hội trưởng, địa vị rất cao. Quận chúa các hạ, lão phu là vì luyện khí đại hội mà tới. Dược Bất Phàm cười nói, ta kia Vũ Hàn Đồ Nhi đã giúp lão phu dự định ghế. Nghe nói như thế, Âu Dương Lan Tỉnh sắc mặt cổ quái. Lan Thương Hải, Du Phi Bạch, Thiết Hùng Lô đều là ánh mắt cổ quái nhìn qua. Chương 47, như thế nào chứng minh đại gia ngươi là đại gia ngươi? Dược lão, ngươi là đường đường luyện đan sư, tham gia cái gì luyện khí đại hội a? Luyện đan sư đến luyện khí, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Dược Bất Phàm, ngươi là đến đùa chúng ta sao? Ba vị luyện khí đại sư trêu tức cười nói. Ha ha, lão phu để cho người ta định ghế, cũng không phải nói ta muốn đích thân tham gia luyện khí đại hội. Dược Bất Phàm tay vỗ râu dài cười nói, đằng sau ta vị này Phong công tử, hắn nhưng là lừng lẫy nổi danh luyện khí tông sư, đến đây vị quận chúa rèn đúc tử âm tiên kiếm chính là hắn, lão phu bất quá là cái đẩy tớ mà thôi. Dược Bất Phàm tránh ra một cái thân vị, Diệp Phong đi lên phía trước. Mọi người thấy Diệp Phong đều là ngạc nhiên. Một cái mười mấy tuổi tiểu thí hải, ngươi vậy mà nói là luyện khí tông sư, lừa dối quỷ đâu? Âu Dương Lan Tỉnh, Diệp Huyền Cương, Diệp Thanh Lân, Diệp Thanh Minh bọn người từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Phong, đều là mười phần xem thường. Bất quá, bởi vì đại thánh có 72 biến nguyên nhân, đã thổi miệng tiên khí giúp Diệp Phong thay hình đổi dạng, biến thành phong dạng, liền liền khí chất đều phát sinh biến hóa rất lớn. Dù là Diệp Huyền Cương phụ tử cùng Diệp Phong là người quen, cũng quả quyết nhìn không ra nửa điểm mánh khóe. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ngày xưa đại cửu nhân liền đứng tại trước mặt mình. Dược đại sư, ngươi có lầm lẫn không? Cái này Phong công tử nhìn chỉ có mười mấy tuổi, làm sao có thể là luyện khí đại sư? Hừ, Thương Hải Thành chưa từng có nghe nói qua nhân vật này. Ta nhìn cái này Phong dạ chính là tới quấy rối. Đám người không khách khí đưa ra chất vấn. Bản công tử có phải hay không luyện khí tông sư, cũng không phải các ngươi nói tính toán. Diệp Phong lạnh lùng liếc nhìn đám người một chút, các ngươi nói ta không phải, ta cũng không phải là sao? Tiểu Bạch Kiểm, nếu như ngươi thật sự là luyện khí tông sư, xin lấy ra khí bài. Lan Thương Hải cao giọng kêu gào. Cái gọi là khí bài chính là luyện khí sư lệnh bài, cũng chính là chứng minh thân phận bằng chứng, bình thường là từ luyện khí sư công hội ban phát. Bình thường tới nói, luyện khí sư có khí bài, luyện đan sư có đan bài, hồn tiên sư có hồn bài, chính là đạo lý này. Bất quá cũng có người ngoại lệ. Một chút tính cách cao ngạo luyện khí sư hoặc là luyện đan sư, bọn hắn trời sinh không thích sống chung, không nguyện ý tiến về công hội xin khí bài cùng đan bài cũng là chuyện thường xảy ra. Bản thiếu thích đơn độc làm việc, về phần các ngươi kia cái gọi là khí bài, với ta mà nói căn bản không trọng yếu. Diệp Phong đạm mạc lắc lắc ống tay áo, một cái tay phụ đến sau lưng. Không có khí bài, ngươi cũng không phải là luyện khí sư. Du Phi Bạch kêu gào. Đánh rắm. Diệp Phong khiển trách, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng bản thiếu nói như vậy. Diệp Phong hiển lộ ra bá đạo cường thế một mặt, lập tức đem đám người kinh hãi. Mọi người dưới đài càng là ngạc nhiên. Thiếu niên này là ai vậy, cũng dám như thế cùng Du đại sư nói chuyện. Du đại sư muốn mất mặt, bị một thiếu niên dạng này gian dạy, mặt mo đặt ở nơi nào a? Đây là hắn tự tìm, trách không được người khác. Phải biết, tại Diệp Phong không đến trước đó, còn có cái khác 7-8 tên luyện khí sư cũng tới đến phủ thành chủ. Bất quá bọn hắn đều bị Du Phi Bạch, Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô ba người ỷ vào luyện khí sư công hội phó hội trưởng thân phận dùng các loại phương thức chen đi. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phong không biết thời thế muốn tới tham gia luyện khí đại hội, cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn, ba người liền muốn lập lại chiêu cũ, cũng đem Diệp Phong chen đi. Đáng tiếc để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Diệp Phong cũng không có dễ đối phó như vậy. Đừng nhìn Diệp Phong chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, thật muốn bá đạo, Thiên Vương lão tử mặt mũi cũng không cho. Ngươi ngươi ngươi, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, dám bất kính với ta. Lão phu nhường ngươi đời này đều gia nhập không được luyện khí sư công hội. Du Phi Bạch tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Diệp Phong cái mũi uy hiếp. Cái gì cầu thí luyện khí sư công hội, cầu ta tham gia, ta cũng sẽ không đi. Một đám người ô hợp, ít tại bản thiếu trước mặt sĩ diện. Diệp Phong cường thế đánh trả, doa đến đám người trợn mắt hốt mồm, vai hàm đều rơi đầy đất. Thiếu niên này có thể a? Ba cái kia lão tạp mau cậy giá lên mặt, lần này cuối cùng đụng phải đối thủ. Phong Dạ công tử thật sự là bá khí, đem ba cái phó hội trưởng đối được quá sức a. Đám người nghị luận ầm ĩ Phong ca ca đối thật tốt, ta liền thích ngươi loại này coi trời bằng vùng sức lực. Diễm Hỏa Nhi cơ nhỏ khẩn thiết, vì Diệp Phong góp phần trợ uy. Ba cái phó hội trưởng tức giận đến dựng râu trừng mắt, bọn hắn biết, lần này đụng phải kẻ khó chơi. Âu Dương Lan Tỉnh phi thường thưởng thức nhìn xem Diệp Phong, tính cách này, bản quận chúa thích. Trung thực nói, Âu Dương Lan Tỉnh cũng không hy vọng đường đường luyện khí đại hội bị ba vị phó hội trưởng cho lũng đoạn. Phải biết, nếu như nói như vậy, Du Phi Bạch ba người khó đảm bảo sẽ không cưỡng ép tăng giá. Đến lúc đó, có thể hay không rèn đúc ra tử âm tiên kiếm còn khó nói đâu. Bây giờ Diệp Phong nhảy ra làm rối, đem ba cái lao ra hỏa tức giận đến quá sức, Âu Dương Lan Tỉnh cầu còn không được. Quân chúa, lão hủ đề nghị, lập tức đem cái này không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử cho ta đuổi đi ra. Hắn chính là cái gậy quấy phân heo. Có hắn tại, khỏi phải nghĩ đến để chúng ta ra tay giúp ngươi rèn đúc tử âm tiên kiếm. Ba vị phó hội trưởng bình báo hung hăng yêu cầu Âu Dương Lan Tỉnh ra lệnh trục khách. Âu Dương Lan Tỉnh lúng túng. Ba vị bất giận. Âu Dương Lan Tình một bên trấn an Du Phi Bạch ba người, một bên nói ra, hôm qua bản quận chúa gián tiếp bảng danh sách, mời Thương Hải Thành tất cả luyện khí sư đến đây tham gia luyện khí đại hội, rèn đúc tử âm tiên kiếm, bây giờ đại hội còn chưa bắt đầu, ta liền trực tiếp đổi người, như vậy không tốt đâu. Không sai. Dược Bất Phàm đứng ra, vì Diệp Phong chỗ dựa, Phong Dạ công tử là ta mời tới người, nếu như muốn đuổi hắn đi, chính là cùng ta Dược Bất Phàm không qua được. Nhìn thấy Âu Dương Lan Tình không muốn đuổi người, Dược Bất Phàm lại cho Diệp Phong chỗ dựa, Du Phi Bạch bọn người càng thêm thịnh nộ. Nếu như không đổi người cũng được, nhưng là tiểu tử này nhất định phải chứng minh hắn là luyện khí sư, nếu không, liền không có tư cách tham gia luyện khí đại hội. Du Phi Bạch lạnh lùng nói. Hắn lập tức đạt được Thiết Hùng Lâu cùng Lan Thương Hải đại lực duy trì. Không sai, không phải luyện khí sư, căn bản không có khả năng rèn đúc tử âm tiên kiếm. Lão phu tán thành Du đại sư đề nghị, chứng minh ta là luyện khí sư. Diệp Phong cảm thấy vấn đề này rất nói nhảm. Như vậy cũng tốt tỉ như gì chứng minh mẹ nó là mẹ nó. Đại gia ngươi là đại gia ngươi đồng dạng. Nhường Diệp Phong bản thân chứng minh, hắn chứng minh như thế nào? Chẳng lẽ nhường Diệp Phong trực tiếp rèn đúc một kiện pháp bảo đi ra, mới có thể nói rõ hắn là luyện khí sư? Tiểu Súc Sinh, ba chúng ta vị phó hội trưởng đều ra một vấn đề kiểm tra một chút ngươi, ngươi có dám hay không tiếp thu khảo nghiệm? Du Phi Bạch nói ra phương pháp của mình, không tiếp tục để Diệp Phong bản thân chứng minh, mà là bọn hắn ra để mục khảo nghiệm Diệp Phong. Ba cái vấn đề, chỉ cần ngươi có một cái không đáp lại được, liền cút ngay lập tức, như thế nào? Thiết Hùng Lô nói bổ sung. Lao Tam Bao, nếu như bản thiếu trả lời đi ra đâu, lại nên làm như thế nào? Diệp Phong lạnh lùng hỏi lại. Lao phu ba người liền xin lỗi ngươi. Lan Thương Hải chém đinh chặt sắt nói. Tốt. Một lời đã định. Diệp Phong đống nhiên đứng dậy, bản thiếu tiếp thu khảo nghiệm của các ngươi. Chương 48, ngươi vậy mà tên trộm. Lúc đầu, Diệp Phong không muốn cùng ba vị phó hội trưởng không qua được. Thế nhưng là bọn hắn cố ý làm khó dễ. Cũng đừng trách Diệp Phong tâm hắc thủ hung ác. Diệp Phong cùng Du Phi Bạch ba người định ra ước định, nhưng làm người ở dưới đài vui như điên. Luyện khí đại hội còn chưa bắt đầu, Phong Dạ công tử vậy mà cùng ba vị phó hội trưởng tranh đấu, thật thú vị. Các ngươi đoán xem ai sẽ thắng? Ta cảm giác Phong Dạ công tử có khả năng không phải ba vị phó hội trưởng đối thủ, dù sao bọn hắn cáo giả, cũng không tốt đối phó. Ba người ra vấn đề khẳng định sẽ rất xảo trá. Đám người nhỏ giọng nghị luận. Âu Dương Lan Tình nhìn thấy Diệp Phong cùng ba người đánh cược, cũng cảm thấy rất hứng thú. Phải biết, cho tới nay Âu Dương Lan Tình đối Diệp Phong thân phận đều rất hiếu kỳ. Bây giờ có một khảo nghiệm Diệp Phong đến cùng có phải hay không luyện khí sư cơ hội, nàng đương nhiên sẽ vui vẻ tọa sơn quan hổ đấu. Phong ca ca cố lên. Ba cái kia lao thất phu thật đáng ghét. Diễm Hỏa Nhi vì Diệp Phong trợ uy. Sau lưng nàng Phi Vũ Hàn vạn phần phát điên. Vấn đề thứ nhất, Từ Du Phi Bạch đến hỏi. Hắn háng giọng một cái, bày ra tông sư một phái uy nghiêm. Hoàng đồng tinh khối có thể hay không cùng Huyễn Long tử khí dung hợp? Du Phi Bạch hỏi ra vấn đề rất ngắn gọn, nhưng lại rất có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Phong nhưng không có trả lời ngay, mà là mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh. Một đạo vô hình chùm sáng màu vàng nóng hướng Du Phi Bạch bắn xuyên qua, trực tiếp bắn vào cái sau thức hải. "Tiểu tử, còn khảo nghiệm bản thiếu đâu? Trong thức hải của ngươi liền có tiêu chuẩn đáp án." Du Phi Bạch cảm giác có chút mê muội. Trong thức hải của hắn đáp án tạo ra từng sợi tin tức thông qua Hỏa Nhãn Kim Tinh phản hồi đến Diệp Phong trong đại não. Trung thực nói, Du Phi Bạch hỏi là xong tiêu vấn đề, mặc kệ Diệp Phong trả lời thế nào đều sẽ thua. Nhưng khi Diệp Phong Hỏa Nhãn Kim Tinh xem thấu Du Phi Bạch thức hải, vấn đề này tranh luận không ngã Diệp Phong. Du Phi Bạch cho Diệp Phong đào hố cũng hố không được hắn. "Lão thất phu, ngươi thật là đủ lâm hiểm." Diệp Phong thầm mắng. Đầu tiên, Hoàng Đồng Tinh Khối cái này vật chất theo Du Phi Bạch trong miệng nói ra. Mặc kệ Diệp Phong trả lời sẽ trả là không sẽ cùng Huyễn Long Tử khí dung hợp, đều sẽ bị Du Phi Bạch phán định vì sai lầm đáp án. Bởi vì ngoại trừ Hoàng Đồng Tinh Khối bên ngoài, còn có một loại vật chất gọi là Hoàng Đồng Tinh Khối. Mà tinh cùng tinh lại là cùng âm. Căn bản làm cho không người nào có thể phân biệt. Cho nên, Du Phi Bạch cho Diệp Phong thiết lập xong ngọn đáp án, có thể thấy được hắn dụng tâm hiểm ác. "Tiểu Súc Sinh, lão phu nhìn ngươi trả lời thế nào? Mặc kệ ngươi cho ra dạng gì đáp án, đều sẽ sai." Kiệt kiệt kiệt. Du Phi Bạch trong lòng cười lạnh. Đám người cũng đều dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Diệp Phong, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Kỳ thật, vấn đề này rất tốt trả lời. Diệp Phong xông Du Phi Bạch cười lạnh, nói ra, nếu như là Hoàng Đồng Tinh Khối cùng Huyễn Long Tử Khí, hai đương nhiên là sẽ dung hợp, cái này tinh, là thủy tinh tinh, nhưng là, nếu như đổi lại Hoàng Đồng Tinh Khối, quả quyết sẽ không cùng Huyễn Long Tử Khí dung hợp, mà cái này tinh thì là yêu tinh tinh, cả hai không phải cùng một loại vật chất. Diệp Phong đem Hoàng Đồng Tinh Khối cùng Hoàng Đồng Tinh Khối hai loại vật chất phân biệt hướng đám người làm giới thiệu. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao gật đầu, thẳng khen Diệp Phong trả lời toàn diện. Du Phi Bạch hận hận cắn răng, trên mặt không ánh sáng, phi thường xấu hổ. Bởi vì ai cũng nhìn ra được, hắn là cố ý đào hố cho Diệp Phong, nhưng là không nghĩ tới lại bị Diệp Phong khám phá. Cùng một cái hậu sinh vãn bối chơi loại này bẩn tiểu manh khóe, thực sự để cho người ta rất khinh thường. "Du đại sư, Phong công tử đáp án, không biết ngươi còn hài lòng?" Dựa bất phàm xông Diệp Phong thụ một cái ngón tay cái, sau đó nhìn về phía Du Phi Bạch. "Xem như tiêu chuẩn đáp án đi, lão phu cái này liên quan, miễn cưỡng là cho hắn qua." Du Phi Bạch tức giận nói. "Họ Du, có một vấn đề, bản thiếu cũng nghĩ thỉnh giáo ngươi." Diệp Phong túi đầu sửa sang lấy ống tay áo, nói. Du Phi Bạch tại chỗ bạo kiều, "Cái gì? Ngươi dám hướng lão phu đặt câu hỏi? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bản thiếu hướng ngươi đặt câu hỏi, kia là để mắt ngươi, chớ chỉnh chúng ta hậu bối cho các ngươi lão bối đặt câu hỏi, tựa như là xem thường các ngươi, vậy cũng rất cậy giả lên mặt." Diệp Phong nhường Du Phi Bạch á khẩu không trả lời được. "Hậu bối hướng lão bối đặt câu hỏi, kia là thiên kinh địa nghĩa. Ai lại không có quy định chỉ cho phép Du Phi Bạch bọn hắn cho Diệp Phong đặt câu hỏi, không cho phép Diệp Phong hướng bọn hắn đưa ra vấn đề. Tốt a, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể đưa ra dạng gì kỳ hoa vấn đề. Du Phi Bạch nghiến răng nghiến lợi, nói: "Bản thiếu vấn đề không kỳ hoa, mà lại rất đơn giản." Diệp Phong cười lạnh nói ra: "Nếu như ta sở liệu không sai, ngươi vừa rồi nói lên vấn đề kia hẳn là xuất từ luyện khí tổng yếu quyển sách này đi, xin hỏi Du đại sư, ngươi quyển sách này là từ chỗ nào mà đến?" Nghe nói như thế, Du Phi Bạch sắc mặt tại chỗ ảm đạm xuống. "Tiểu tử, làm sao ngươi biết luyện khí tổng yếu?" Du Phi Bạch quát hỏi. Chính mình tư ẩn bị người xem thấu, hắn phi thường bối rối. "Bản thiếu không chỉ có biết luyện khí tổng yếu, hơn nữa còn biết quyển sách này là ngươi trộm được, nó tên trước kia gọi là luyện khí cương yếu." Diệp Phong nhìn về phía Thiết Hùng Lô, khép mắt cười hỏi: "Thiết đại sư, ngươi đối luyện khí cương yếu cái này tên sách có phải hay không rất quen thuộc?" Thiết Hùng Lô tại chỗ sù lông, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Du Phi Bạch cái mũi vặn hỏi nói: "Họ Du, lão phu luyện khí cương yếu có phải hay không bị ngươi trộm đi?" "Thiết huynh, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói hiệu nói vượng, hoàn toàn không có sự tình." Du Phi Bạch cực lực giải thích. Mọi người dưới đài mở bức. "Du đại sư là kẻ trộm, thật hay giả?" Quyền kia luyện khí cương yếu ngay tại Du Phi Bạch trong ngực, trộm cùng không có trộm, lấy ra xem xét liền biết. Diệp Phong vân đạm phong kinh nói: "Lấy ra." Thiết Hùng Lô quản Du Phi Bạch yêu cầu luyện khí cương yếu. Mọi người dưới đài cũng đi theo ồn ào, hô to nhường Du Phi Bạch đem quyển sách kia lấy ra. Du Phi Bạch sắc mặt thảm đạm, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới chỉ là đơn giản hướng Diệp Phong sách cái vấn đề, vậy mà náo ra nhiều như vậy yêu tiêu thần. Hiện tại hối hận cũng không kịp. Lão phu trong ngực không có luyện khí cương yếu, tiểu tử kia là nói mỏ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Du Phi Bạch buồng nghịch lên vô lại, chết sống không thừa nhận. "Không có." Diệp Phong cười lạnh, "Bản thiếu hỏa nhãn kim tinh liền ngươi mặc cái gì ngọn nguồn quần đều có thể nhìn ra, ngươi trong ngực có hay không luyện khí cương yếu, chẳng lẽ ta còn không biết?" "Hừ, không cầm đúng không? Bản thiếu liền tự mình động thủ." "Bá." Diệp Phong như một cơn gió mạnh, hướng Du Phi Bạch quần quần của tới, hắn tốc độ xuất thủ nhanh chóng, đơn giản phảng phất giống như quỷ mị. Du Phi Bạch căn bản không kịp phản ứng, liền bị Diệp Phong ngạnh sinh sinh xé mở áo, đem luyện khí cương yếu quyển sách kia chiếm đi qua. "Nhìn xem nội dung, có phải hay không họ Du theo ngươi nơi đó trộm đi?" Diệp Phong đạm mạc ném cho Thiết Hùng Lô. Thiết Hùng Lô tiếp nhận quyển sách kia, đội vàng mở ra, chỉ nhìn một tờ, hắn liền chỉ vào Du Phi Bạch giận mắng: "Ngươi cái lao thất phu, quyển sách này quả nhiên là ngươi trộm ta." Chương 49, ngươi lại là cái nữ cán phu. Hoa. Đám người vỡ tổ. Đường đường Du đại sư vậy mà thật sự là kẻ trộm. Đáng hận a. Thật sự là vô sỉ. Du Phi Bạch ngồi liệt tới đất bên trên, sắc mặt như cho tàn. Danh dự không có, danh vọng không có, hết thảy đều xong đời. "Thiết huynh, ngươi nghe ta nói, lúc đầu ta chỉ là muốn đem ngươi quyển sách này cầm tới nghiên cứu một lần, xem hết liền trả lại cho ngươi, đây đều là một hồi hiểu lầm. Lại nói, luyện khí sư ở giữa sự tình, có thể để trộm sao?" Du Phi Bạch đang nói khép nép giải thích. "Đánh rắm." Thiết Hùng Lô không thèm chịu nể mặt mũi, "Lão phu bản này luyện khí cương yếu 3 năm trước đây liền mất đi, ngươi nếu là thật muốn nghiên cứu, thời gian 3 năm còn không nhìn xong sao? Rõ ràng chính là ngươi muốn làm của riêng." "Hiện tại." Đối Du Phi Bạch tới nói, lại nhiều giải thích đều đã vô dụng. Hắn kẻ trộm danh hào đã ngồi vững. "Ai, biết vậy chẳng làm a?" Du Phi Bạch âm thầm hối hận. Sớm biết liền không cho Phong Dạ nói cái gì yêu thiêu thân vấn đề. Bây giờ ngược lại tốt, không có làm khó Diệp Phong, ngược lại chính mình làm cho một thân tao. Danh dự hủy hết. Kỳ thật, Du Phi Bạch vẫn là không có ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ. Hắn cho Diệp Phong đặt câu hỏi. Diệp Phong không trách hắn. Dù sao người khác muốn thì chính mình, cũng là tình có thể hiểu. Thế nhưng là trách thì trách tại Du Phi Bạch sách xong ngọn vấn đề. Giờ cho xấu tâm nhãn, muốn hố Diệp Phong. Đây chính là tâm thuật bất chính. Đối đãi muốn hố mình người, Diệp Phong từ trước đến nay sẽ không nương tay. Cho nên, Diệp Phong đánh mặt tới cực kỳ mãnh liệt. Trong chớp mắt liền để Du Phi Bạch theo luyện khí đại sư biến thành người người kêu đánh trộm cướp kẻ trộm. Du Phi Bạch hỏi xong vấn đề thứ nhất, sau đó vấn đề thứ hai chính là Lan Thương Hải. Trung thực nói, nhìn thấy Du Phi Bạch hạ tràng, Lan Thương Hải là có chút bỡ ngỡ. Bất quá, hắn cùng Du Phi Bạch quan hệ không tệ. Bây giờ nhìn thấy Du Phi Bạch bị Diệp Phong chỉnh thảm như vậy, hắn liền động muốn vì hảo hữu báo thù tâm tư, hung hăng làm khó dễ một cái Diệp Phong. Thế là, trả thù chiến thắng lý trí, lựa giận áp đảo khiếp nhược. Lúc đầu bỡ ngỡ Lan Thương Hải cũng không tái phát sợ hãi. Dù sao lão phu lại không trộm đồ, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn có thể đem ta biến thành kẻ trộm hay sao? Lan Thương Hải tự nhận là đường đường chính chính, căn bản không có gì tay cầm sơ hở. "Tiểu tử thối, ngươi nghe kỹ cho ta. Lão phu vấn đề là, lục kim túy sẽ bị cái nào năm loại linh hỏa hỏa tan thành chất lỏng?" Lan Thương Hải tràn đầy tự tin hỏi ra vấn đề. Vấn đề này, chợt nghe xong không có gì, nhưng là cẩn thận suy tư, lại là phi thường âm hiểm. Phải biết, bốn loại cấp cao nhất linh hỏa đơn giản chính là lục đinh thần hỏa, phần thiên tử hỏa, U Minh Quỷ Hỏa, Vạn Linh Cổ Diễm. Trừ cái này tứ đại linh hỏa bên ngoài, liền tam muội chân hỏa cũng không thể dung luyện lục kim túy. Như vậy có thể dung luyện lục kim túy loại thứ 5 linh hỏa đến cùng là cái gì đây? Đáp án là dục hỏa. Không sai, chính là người dục hỏa. Nếu như đem lục kim túy đánh vào đến bên trong đan điền, bằng vào tu tiên giả dục hỏa, là có thể đem lục kim túy hỏa tan thành chất lỏng. Tại Lan Thương Hải nhìn tới, Diệp Phong liền xem như luyện khí sư, cũng là nhập môn cấp bậc tiểu thái điểu, khẳng định sẽ đối với tam muội chân hỏa như sấm bên tai. cho nên coi như cái sau trả lời, ngoại trừ lục đinh thần hỏa các loại tứ đại linh hỏa bên ngoài, cái thứ 5-8 thành hội trả lời tam muội chân hỏa. Mà lại, Lan Thương Hải phi thường miệt thị Diệp Phong. Trong mắt hắn, Diệp Phong chính là một cái trai trai tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ, vẫn là cái gà tơ đâu, ngươi có thể trả lời đạt được dục hỏa mới là lạ. Có khả năng ngươi liền dục hỏa là cái gì cũng không biết. Lan Thương Hải hỏi ra cái vấn đề về sau, Dương Dương đắc ý nhìn chằm chằm Diệp Phong, chờ đợi cái sau trả lời. Diệp Phong mở ra hỏa nhãn kim tinh, đem Lan Thương Hải bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, Lan Thương Hải thức hải bên trong tiêu chuẩn đáp án cũng tự động tạo ra tin tức phản hồi đến đại não bên trong. Có thể hòa tan lục kim vĩ ngũ đại linh hỏa theo thứ tự là lục đinh thần hỏa, phần tiên tử hỏa, u minh quỷ hỏa, vạn linh cổ diễm, còn có cái cuối cùng. Diệp Phong không có lập tức đem cái cuối cùng linh hỏa nói ra, mà là ngẹo đầu nhìn xem Lan Thương Hải, treo cái sau. Mau nói a tiểu tử thúi, cái cuối cùng có thể hòa tan lục kim vĩ linh hỏa là cái gì? Lan Thương Hải mười phần sốt ruột. Hắn bức thiết hy vọng Diệp Phong nhanh lên đem tam muội chân hỏa nói ra. Thế nhưng là hắn thất vọng. Diệp Phong cười nhạt nói ra tiên tu dục hỏa bốn chữ này. Lan Thương Hải chán nản ngồi vào trên ghế, thầm hận không thôi. Tiểu tử này vậy mà đã đúng. Lan Thương Hải hung hăng hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, biểu đạt chính mình khó chịu. Nghe được tiên tu dục hỏa đáp án này, dưới đài rất nhiều người kinh ngạc. Không thể nào, tiên tu dục hỏa cũng là linh hỏa. Chỉ có tam muội chân hỏa mới có thể luyện hóa lục kim phí đi. Phong công tử có phải hay không trả lời sai rồi? Đám người hoài nghi. Lão thất phu, bản thiếu đáp án chính xác hay không, ngươi hướng mọi người tuyên bố một cái đi. Diệp Phong nhìn qua Lan Thương Hải, đạm mạc nói, loại thứ 5 có thể luyện hóa lục kim túy linh hỏa đúng là tiên tu dục hỏa. Lan Thương Hải hận hận trừng Diệp Phong một chút, ngươi trả lời chính xác. Tốt, đã bản thiếu đáp án không có sai lầm, như vậy xin ngươi cũng trả lời bản thiếu một vấn đề đi. Diệp Phong nhường Lan Thương Hải toàn thân khẽ run rẩy. Tiểu tử thúi, ngươi thật muốn hỏi lão phu vấn đề? Kia là đương nhiên, đến mà không trả lễ thì không hay. Diệp Phong lột sắn tay áo. Lão thất phu, cùng bản thiếu chơi mánh khỏe, không ngay ngắn tàn ngươi mới là lạ. Nhìn thấy Diệp Phong chuẩn bị hỏi Lan Thương Hải vấn đề, tất cả mọi người rất hưng phấn. Mọi người phi thường tò mò Diệp Phong lần này sẽ đem Lan Thương Hải chỉnh thành cái gì, kẻ trộm. Vẫn là kẻ trộm. Tiểu tử thúi ngươi hỏi đi, lão phu thân chính không sợ hình ảnh lộ ra. Lan Thương Hải ngồi ngay ngắn, như lâm đại địch, chờ đợi Diệp Phong khảo nghiệm. Lão thất phu, ngươi gần nhất dục hỏa rất tràn đầy, đúng không? Diệp Phong hỏi ra vấn đề, nhường đám người sững sờ. Đây cũng là vấn đề. Phong công tử làm cái gì đâu? Đúng thì sao? Lan Thương Hải nhàn nhạt đáp. Nếu như bản thiếu không có nhìn lầm, ngươi đem qua cùng người thông gian, cho nên hiện tại ngươi đan điền vẫn là dục hỏa hừng hực, không thể tự điều khiển. Lời này vừa nói ra, nhất thời bỡ tổ. Cái gì đồ chơi? Đường đường công hội phó hội trưởng vậy mà cùng người thông gian, cái này sao có thể? Nếu quả thật thông gian, kia Lan Thương Hải há không chính là gian phu rồi? Đã gian phu có, kia phụ là ai? Đồ hỗn trướng, ngươi nói hiệu nói vượng. Lan Thương Hải tại chỗ nhảy dựng lên kêu gào, cực lực phủ nhận, tựa như một cái bị dẫm lên cái đuôi chó săn, toàn thân sù lông. Bản thiếu có hay không nói hiệu nói vượng, ngươi trong lòng mình hiểu rõ. Diệp Phong cười lạnh nói ra, đã ngươi không chịu thừa nhận, bản thiếu cũng không có gì tốt khách khí. Diệp Phong trước mặt mọi người tuyên bố, cùng Lan Thương Hải lao thất phu thông gian chính là một cái tên là Lưu Thải Nga phụ. Cái gì đồ chơi? Du Phi Bạch tại chỗ nhảy dựng lên. Lưu Thải Nga, kia là vợ ta a. Vợ ta vậy mà cùng người thông gian. Chơi ạ. Dắt. Du Phi Bạch một hơi không có để lên, hai mắt trắng dã, tức giận đến mất đi. Chương 50, ngớ ngẩn vấn đề. Mới bị Diệp Phong chỉnh thành kẻ trộm, bây giờ lại phát hiện chính mình cô vợ trẻ cùng bằng hữu tốt nhất làm phá hại. Đối Du Phi Bạch tới nói, sự đả kích này thực sự quá lớn, đơn giản khó mà tiếp thu. Diệp Phong có chút mơ hồ vọng. Trung thực nói, hắn mặc dù theo Lan Thương Hải thức hải bên trong thấy được đối phương cùng một cái gọi Lưu Thải Nga nữ tử thông gian, thế nhưng lại không biết Lưu Thải Nga là Du Phi Bạch lão bà. Cái này đơn thuần là đánh bậy đánh bạn. Âu Dương Lan Tỉnh, Dược Bất Phàm, Diễm Hòa Nhi, Diệp Huyền Cương phụ tử bọn người tất cả đều kinh ngạc không thôi. Cho hay thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Lúc đầu coi là chỉ là đơn giản luyện khí đại hội, thật không nghĩ đến vậy mà chỉnh ra nhiều như vậy yêu tiêu thân. Đơn giản để cho người ta mở rộng tầm mắt. Hôn trướng tiểu tử, ngươi. Ngươi đơn giản ngậm máu phun người, lão phu căn bản không có cùng bất luận kẻ nào thông gian, tất cả đều là ngươi một phái nói bậy. Lan Thương Hải cực lực phủ nhận. Căn bản không thừa nhận. Tốt. Diệp Phong cười lạnh nói, không thừa nhận đúng không, bản thiếu có là biện pháp nhường ngươi lộ ra nguyên hình. Lão thất phu, ngươi có dám hay không đem ngươi trên lưng bèo ghi chép tinh thạch lấy ra nhường mọi người nhìn một cái, ngươi có hay không thông gian, xem xét liền biết. Cái gọi là ghi chép tinh thạch, mà có thể ghi chép đi qua chuyện ngọc thạch. Một khi lấy ra, Lan Thương Hải thông gian sự tình liền sẽ giống như chiếu phim hình ảnh giống nhau thật lại xuất hiện đi ra. Tựa như trình diễn vừa ra công việc. Lan Thương Hải sắc mặt tái nhợt, đội vàng bảo vệ trên đai lưng ghi chép tinh thạch, run lẩy bẩy nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngươi chính là ma quỷ. Hiện tại, Lan Thương Hải thật sự là hối hận. Không có chuyện đi gây Diệp Phong tiểu tử thúi này làm gì. Bây giờ ngược lại tốt, chính mình thông gian sự tình lại bị hắn đâm thủng. Nếu là ghi chép tinh thạch lại bị đoạt đi, vậy hắn 333 thời điểm thích ghi chép thành hình ảnh dở hơi coi như thật muốn bại lộ ở trước mặt mọi người. Không có bị xuyên việt tới thời điểm. Diệp Phong nhớ ký kiếp trước có một câu tục ngữ, không nghĩ tới xuyên qua tới về sau sẽ còn đụng phải 333 ghi chép thành giống ra hỏa. Thật sự là thần kỳ. Làm việc trái với lương tâm, cũng không cần chống chế, đã ngươi chống chế, cũng đừng trách bản thiếu không khách khí. Bá. Diệp Phong trực tiếp xuất thủ, tựa như một đạo thiểm điện, vọt tới Lan Thương Hải trước mặt, trực tiếp đem ghi chép tinh thạch cướp đi. Sau đó, Diệp Phong lại đánh ra một trường, đem một sợi tiên khí đánh vào ghi chép tinh thạch nội bộ, trực tiếp đem khối này tinh thạch cho kích hoạt lên. Hình ảnh chiếu phim đi ra, ân ân a a thanh âm lập tức vang lên. Xấu hổ sự tình phát sinh, một đôi cậu nam nữ dùng các loại tư thế kịch chiến lấy, từ trên giường đến dưới giường, theo xà nhà đến nóc nhà, từ tiểu suối đến đỉnh núi. Trong vòng một đêm, trang cảnh biến ảo, không đổi là ý chí chiến đấu. Đám người thấy mặt đỏ tới mang tai, trợn mắt hốt mồm. Hình ảnh bên trong, người nam kia không phải người khác, chính là Lan Thương Hải. Còn nữ kia, đám người cũng nhận biết, không phải Du Phi Bạch lão bà Lưu Thị còn có thể là ai. Ngay tại ghi chép tinh thạch chiếu phim hình ảnh thời điểm, Du Phi Bạch tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy lão bà của mình cùng người khác khó coi hình tượng lúc, rắc một tiếng, lại ngất đi. "Tiểu tử thối, lão phu muốn liều mạng với ngươi." Lan Thương Hải tựa như phát điên hướng Diệp Phong phóng đi, tế ra thần thông, liền muốn xuất thủ. "Bá!" Diệp Phong đưa tay, vung ra một quyền, đánh trúng Lan Thương Hải ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. "Liên ngươi điểm này tu vi, còn cùng bản thiếu độc thủ, thật sự là không biết lượng sức." Bây giờ, Diệp Phong đã là địa tiên đỉnh phong cấp độ tu sĩ, Lan Thương Hải làm sao có thể là đối thủ của hắn? Lan Thương Hải am hiểu là luyện khí, cùng Diệp Phong giao đấu thần thông, kia là muốn chết. Ghi chép tinh thạch thả xong, Lan Thương Hải là gian phu sự tình cũng đã ngồi vững, Diệp Phong khinh bị đem tinh thạch ném còn đi qua. Liên chính mình hảo hữu lao bà cũng dám đúng chàng, loại người như ngươi, thật sự là không cứu nổi. Diệp Phong đạm mạc nhìn qua Lan Thương Hải, im lặng lắc đầu. Loại người này chính là cặn bã, đơn giản chính là người người phỉ nhổ đối tượng. Đám người chỉ vào Lan Thương Hải nhao nhao cửa trách, trang diện vô cùng náo nhiệt. Nếu như lúc này có cái hang chuột, Lan Thương Hải nhất định có thể đẩy bụi đất chui vào. Theo người người kính ngưỡng luyện khí đại sư đến người người kêu đánh gian phu, trước sau chỉ có không đến thời gian một nén nhang. Loại này biến hóa nghiêng trời lệch đất thực sự quá lớn, đơn giản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lan Thương Hải hối hận không thôi, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây kia họ Phong. Vấn đề thứ ba, đến viên Thiết Hùng Lô. Diệp Phong hướng Thiết Hùng Lô nhìn sang, nếu như đối phương tức thời vụ lời nói, nhìn thấy Du Phi Bạch cùng Lan Thương Hải bị chỉnh thảm như vậy, hắn hẳn là chủ động từ bỏ đặt câu hỏi mới đúng. Mà lại Diệp Phong vừa rồi theo Du Phi Bạch nơi đó giúp hắn đem luyện khí cương yếu đoạt trở về, hắn hẳn là cảm kích mới đúng. Thế nhưng là Thiết Hùng Lô não mạch kín cùng người khác chính là không giống. Hắn cảm thấy Diệp Phong đem Du Phi Bạch cùng Lan Thương Hải chỉnh thảm như vậy, hắn hẳn là vì hai người báo thù mới là, dù sao bọn hắn đều là luyện khí sư công hội người. "Họ Phong, chúng ta luyện khí sư công hội hôm nay bởi vì ngươi mà hổ thẹn, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Thiết Hùng Lô đem luyện khí cương yếu quyển sách kia hướng trong ngực một thăm dò, hung tận xông Diệp Phong nói: "Thao." Diễm Hỏa Nhi tại chỗ liền khó chịu: "Ngươi lại ra, có lầm hay không? Nhà ta Phong ca giúp ngươi đem mất đi bí tịch đoạt trở về, ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn lấy oán trả ơn." "Phong ca ca, chơi hắn." Diễm Hỏa Nhi tại chỗ biến thân thành quả ớt nhỏ, cùng Diệp Phong cùng chung mối thù. Diệp Phong cười lạnh nhìn chăm chú Thiết Hùng Lô, mặc dù hắn trên miệng không nói gì, nhưng là trong lòng cũng đã cho cái sau phán quyết tử hình. Trêu chọc hắn Diệp Phong, đều muốn nỗ lực đấm máu đại giới. Nhất là giống Thiết Hùng Lô loại này, lấy oán trả ơn không muốn mặt mặt hàng, càng là không thể chân nhún ra. "Tiểu tử thối, lão phu vấn đề rất xảo trá, nếu như ngươi trả lời không được, lập tức cút cho ta ra phụ thành chủ. Chỉ cần có thể đem Diệp Phong đuổi đi, Thiết Hùng Lô liền có thể thuận lợi vì luyện khí sư công hội cứu danh dự." Nói như vậy, mượn cái này đám người khí, hắn vô cùng có khả năng được tuyển vì công hội hội trưởng. Dù sao, Du Phi Bạch là kẻ trộm, Lan Thương Hải là gián phu, có tư cách gì cùng hắn tranh? Thiết Hùng Lô đánh cho chính là như vậy tính toán. Hắn muốn mượn lấy làm khó dễ Diệp Phong chi danh, thuận lợi leo lên công hội hội trưởng bảo tọa. "Lão thất phu, đừng nói nhảm, có vấn đề gì cứ hỏi đi, bản thiếu biết gì trả lời đó." Diệp Phong hai tay hướng phía sau vừa để xuống, lạnh lùng nhìn đối phương. Thiết Hùng Lô muốn làm khó dễ hắn, Diệp Phong đương nhiên sẽ không hàm sợ. Đối phó Thiết Hùng Lô dạng này người, nhất định phải cường thế. "Tiểu tử thối, ngươi nghe cho kỹ, lão phu vấn đề là Thiên Huyễn Minh Lan cùng Thực Tâm Huyền Thiết dung hợp có thể hay không luyện chế thành Huyền Âm Minh Đao." Thiết Hùng Lô dương dương đắc ý, hỏi ra chính mình vấn đề. Thường kia ánh mắt hướng Diệp Phong nhìn lại. Tất cả mọi người rất chờ mong Diệp Phong hội trả lời thế nào vấn đề này. "Lão thất phu, ta nhìn ngươi là ăn nhiều chết no, mới có thể hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề." Diệp Phong đạm mạc nói. Đám người ngạc nhiên. Chương 51, cướp bóc phạm. Tất cả mọi người không rõ vì cái gì Diệp Phong sẽ nói Thiết Hùng Lô hỏi vấn đề tương đối ngớ ngẩn. "Tiểu xuất sinh, không muốn thừa nước đục thả câu, có bản lĩnh, nói đàng hoàng ra đáp án của ngươi." Thiết Hùng Lô liệu định Diệp Phong căn bản là không có cách nói ra đáp án chính xác. Bởi vậy, hắn phi thường tự tin, chỉ cần Diệp Phong mở miệng, ván này, hắn thắng chắc. Mà kia công hội hội trưởng bảo tọa cũng là ở trong tầm tay. "Lao Tam Bao, Thiên Huyễn Minh Lan cùng Thực Tâm Huyền Thiết hai loại vật chất căn bản lại không tồn tại, ngươi hỏi cái này dạng vấn đề, không phải là đồ ngốc là cái gì?" Diệp Phong trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Thiết Hùng Lô là cái đầu bị đi, cầm hai cái không tồn tại vật chất luyện cái giám Huyền Âm Minh Đao a. Lao tiểu tử này thực sự quá âm hiểm, hắn chính là muốn hô Phong công tử đâu, cho nên mới sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Bị đám người chỉ trích, Thiết Hùng Lô phi thường xấu hổ. Hắn cũng không ngờ tới Diệp Phong một chút liền khám phá âm mưu của hắn. "Tiểu xuất sinh, coi như số ngươi gặp may, vậy mà đoán đúng." Thiết Hùng Lô cắn răng nghiến lợi nói. "Vấn đề của ngươi hỏi xong, hiện tại đến phiên bản thiếu." Diệp Phong cười lạnh, khép mắt đánh giá Thiết Hùng Lô, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Bị Diệp Phong nhìn như vậy, Thiết Hùng Lô toàn thân không được tự nhiên. Phải biết, trước đây không lâu, tại Diệp Phong đặt câu hỏi hạ, Du Phi Bạch biến thành kẻ trộm, Lan Thương Hải thành gián phu, hiện tại đến phiên hắn Thiết Hùng Lô, hắn lại biến thành cái gì? Tất cả mọi người rất chờ mong. Hiện tại, Thiết Hùng Lô có chút nghĩ mà sợ, bởi vì hắn thật lo lắng Diệp Phong vấn đề sẽ để cho hắn xuống đài không được, từ đó rơi vào cùng Du Phi Bạch, Lan Thương Hải kết quả giống nhau. Lao Tam Bao, hiện tại hối hận đã tới đã không kịp. Diệp Phong sửa sang lấy ống tay áo, đạm mạc mà hỏi, thân là đường đường luyện khí sư, ngươi làm một cái cướp bóc phạm, có phải hay không chơi rất vui? Với anh, hiện trường vỡ tổ, cướp bóc phạm, đám người khó có thể tin, nhao nhao nhìn qua Thiết Hùng Lô, đường đường luyện khí đại sư, lại là cướp bóc phạm, hỗn đản xuất sinh, ngươi nói mỏ gì đâu, lão phu mới không phải cái gì cướp bóc phạm. Thiết Hùng Lô nhảy chân lớn tiếng nói, cực lực chứng minh trong sạch của mình. Nếu như ngươi không phải cướp bóc phạm lời nói, kia Lan Thương Hải làm sao lại biến thành gian phu? Hắn biến thành gian phu, cùng lão phu có quan hệ gì? Quan hệ cũng lớn. Diệp Phong cao thâm mặt chắc nói, đám người trông mong nhìn qua Diệp Phong, rất muốn biết tiếp xuống đáp án. Mặc dù Thiết Hùng Lô không thừa nhận hắn là cướp bóc phạm, nhưng là đám người dám khẳng định, Lan Thương Hải biến thành gian phu khẳng định sẽ cùng hắn có quan hệ. Lan Thương Hải, bản thiếu hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có cái lao bà gọi Lam Doanh Ngọc? Diệp Phong quay đầu, nhìn xem Lan Thương Hải, hỏi, việc này làm sao ngươi biết? Lan Thương Hải rất giật mình, không nên hỏi bản thiếu là như thế nào biết đến, ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải. Diệp Phong đạm mặt nói, tiểu tử thối, ngươi nói không sai, lão phu kết tóc vợ xác thực gọi Lam Doanh Ngọc. Lan Thương Hải khẳng định nói, nếu như bản thiếu không có đoán sai, ngươi bà lão kia Lam Doanh Ngọc tại 20 năm trước liền đã vất lạc. Diệp Phong tiếp lời nói ra, bất quá, bởi vì ngươi đối vong thê tình sâu như biển, mặc dù Lam Doanh Ngọc vất lạc, lại một mực đem nhục thể của nàng hoàn hảo bảo tồn, chờ mong một ngày kia vì nàng hoàn hồn, nhường cái sau khởi tử hoàn sinh. 3 năm trước đây, ngươi đạt được một khỏa cựu chuyển hoàn hồn đan, đây là phục sinh Lam Doanh Ngọc tuyệt hảo cơ hội, thế nhưng là coi như ngươi chuẩn bị phục sinh ái thê thời khắc, viên kia cựu chuyển hoàn hồn đan lại bị người ngạnh sinh sinh theo trong tay ngươi cướp đi. Từ đó, phục sinh ái thê cuối cùng một tia cơ hội bị vô tình bị mất, ngươi đoán trời trách đất, mới tùy ý trả thù, thế là ngươi căn cứ lao phu không chiếm được, những người khác cũng đừng nghĩ đạt được tâm lý thay đổi, câu được Du Phi Bạch lão bà Lưu Thị, từ đây biến thành người người phỉ nhổ gian phu. Lan Thương Hải, bản thiếu nói rất đúng vẫn là không đúng? Nghe xong Diệp Phong lời nói này, Lan Thương Hải con mắt trừng lớn, miệng há mở, một bộ như thấy quỷ bộ dáng nhìn xem Diệp Phong, hoàn toàn bị chấn kinh đến. Ngươi thật là ma quỷ, thậm chí ngay cả những sự tình này đều biết. Lan Thương Hải đơn giản không thể tin được. Đừng quản bản thiếu là thế nào biết những chuyện này. Diệp Phong thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không muốn biết cái kia cướp đi ngươi cựu chuyển hoàn hồn đan, khiến cho ngươi ái thê phục sinh vô vọng hung thủ là ai? Hắn là ai? Lan Thương Hải tại chỗ nổi giận, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Người kia xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ngoại trừ đường đường chính chính luyện khí đại sư Thiết Hùng Lô bên ngoài, còn có ai sẽ làm loại này hèn hạ hoạt động? Diệp Phong nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nói đến chỗ này, mọi người mới minh bạch vì cái gì Thiết Hùng Lô sẽ bị Diệp Phong xưng là cướp bóc phạm bảo. Nguyên lai là hắn cướp đi Lan Thương Hải cựu chuyển hoàn hồn đan. Nếu như không phải hắn, Lan Thương Hải cũng sẽ không thay đổi thành đoán trời trách đất gian phu. Thật sự là ghê tởm. Nguyên lai chân chính kẻ cầm đầu là hắn. Đám người nhao nhao thoá mạ. Thiết Hùng Lô, thật không nghĩ tới kia hèn hạ vô sỉ người áo đen lại là ngươi. Lan Thương Hải nổi giận, tựa như một đầu phát cuồng hùng sư, thiệt thòi ta một mực lấy ngươi làm minh đệ đối đãi, ngươi vậy mà đối với ta như vậy. Thương Hải huynh, hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi đừng nghe Phong Dạ tiểu tử kia nói hiệu nói vượng. Thiết Hùng Lô gấp đến độ mặt đều tái rồi. Tiểu tử thối, ngươi ngậm máu phun người, nếu như không bỏ ra nổi chứng cứ, lão phu muốn cáo ngươi cái vu hãm phỉ báng chi tội. Nhìn thấy mình bị đám người chỉ trích, Thiết Hùng Lô tức hổn hển gầm thét. Ha ha, muốn chứng cứ đúng không, bản thiếu liền cho ngươi. Diệp Phong xoay đầu lại, nhìn xem Lan Thương Hải cùng Du Phi Bạch, hỏi, 3 năm trước đây, Thiết Hùng Lô thần hồn có phải hay không đột nhiên tăng gọn, xa xa đưa ngươi hai người bỏ lại đằng sau? Hai tên luyện khí đại sư liên tục gật đầu. Không sai, lúc ấy ta còn buồn bực Thiết Hùng Lô thần hồn lực vì cái gì đột nhiên tăng gọn, hiện tại ta toàn minh bạch, hắn lại là phục dụng cựu chuyển hoàn hồn đan nguyên nhân. Nếu như Thiết Hùng Lô không có cướp đi Lan Thương Hải cựu chuyển hoàn hồn đan, lão phu nàng dâu cũng sẽ không bị người thông đồng thông gian, đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là Thiết Hùng Lô cái này cướp bóc phạm. Lan Thương Hải, Du Phi Bạch nổi giận nhìn chằm chằm Thiết Hùng Lô. Lần này, coi như Thiết Hùng Lô muốn rảo biện cũng không thể. Bất quá, có một chút Thiết Hùng Lô một mực không rõ, đó chính là Diệp Phong là như thế nào biết hắn theo Lan Thương Hải nơi đó cướp đi cựu chuyển hoàn hồn đan. Kỳ thật, nếu để cho Thiết Hùng Lô biết Diệp Phong có hỏa nhãn kim tinh, có thể xem thấu chính mình hết thảy, chỉ sợ hắn sẽ làm trận tức mất đi. Đối mặt cái này bật hặc ra hỏa, Thiết Hùng Lô khẳng định sẽ hối hận chính mình tại sao phải trêu chọc hắn. Bây giờ, chính mình là cướp bóc phạm tội tên ngồi vững, thanh danh này xem như thối đến nhà. Đám người nhao nhao chỉ trích, Thiết Hùng Lô so Du Phi Bạch, Lan Thương Hải hai người còn khó nhìn hơn. Liền chính mình hảo hữu cứu mạng tiên đan cũng dám đoạn, loại người này thật sự là hèn hạ vô sỉ đến cực hạn. Chương 52, gen đúc tử âm tiên kiếm. Âu Dương Lan Tình đôi mắt đẹp lưu chuyển lên sóng ánh sáng, thưởng thức nhìn xem Diệp Phong. Nàng thực sự không nghĩ tới, chỉ là một cái đơn giản khảo nghiệm, ba tên phó hội trưởng không những không có đem Diệp Phong đuổi ra luyện khí đại hội, ngược lại nhường chính mình lộ ra nguyên hình, từng làm qua tai nạn xấu hổ hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người, cái này thật rất vượt quá nhân ý liệu. Du đại sư, Lan đại sư, Thiết đại sư, bây giờ ba người các ngươi một cái là kẻ trộm, một cái là gian phu, một cái là cướp bóc phạm, ta cái này luyện khí đại hội thực sự gánh không nổi người này, cho nên ba người các ngươi vẫn là tự động rời đi đi. Âu Dương Lan tỉnh không khách khí nói. Nghe nói như thế, Du Phi Bạch, Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô ba người như là ngũ lôi oanh đỉnh, thật sự là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Bọn hắn vốn muốn mượn cơ đuổi đi Diệp Phong, thật không nghĩ đến cuối cùng bị đuổi đi vậy mà lại là chính mình. Bây giờ Âu Dương Lan tỉnh ra lệnh trục khách, đơn giản để bọn hắn mất hết thể diện, đều là đáng đời. Diễm Hỏa Nhi vỗ tay cười nói, ai bảo các ngươi không có việc gì khiêu khích Phong ca ca, hiện tại đã trúng thiết bản đi. Đám người nhao nhao gọi tốt. Mọi người nhất trí cho rằng, Du Phi Bạch ba người chính là tại rời lên tảng đá nện chân của mình. Không có việc gì nhất định phải tìm Diệp Phong phiền phức. Hiện tại bọn hắn ngược lại bỏ ra thảm trọng đại giới. Âu Dương con chúa, lão phu ba người mặc dù có lỗi, nhưng là cái này luyện khí đại hội cũng không thể thiếu đi chúng ta à? Du Phi Bạch khẩn cầu nói. Hắn biết, nếu như cứ như vậy bị Âu Dương Lan Tình quét rác ra cửa, bọn hắn luyện khí sư thanh danh xem như triệt để hủy. Về sau luyện khí sư công hội cũng vô pháp tại Thương Hải thành đặt chân. Cho nên, vì cứu danh dự, chỉ có thể mặt dạn mày dày lưu lại, tiếp tục tham gia luyện khí đại hội. Chỉ cần tại luyện khí trên đại hội đánh bại Diệp Phong, cầm tới tiên tinh, như thường có thể chuyển bại thành thắng. Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô hai người cũng biết đạo lý này. Vì vậy, hai người bọn họ cũng không muốn rời đi. Mặc dù chúng ta đã từng phạm qua một chút sai lầm, nhưng là chúng ta dù sao cũng là nhị tinh cấp độ luyện khí sư, Âu Dương quận chúa, vì đại cục suy nghĩ, luyện chế tử âm tiên kiếm không thể thiếu chúng ta. Khẩn cầu Âu Dương quận chúa để chúng ta lưu lại, nếu như rèn đúc không ra tử âm tiên kiếm, chúng ta không nói hai lời, lập tức rời đi. Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô hai người chắp tay khẩn cầu. Nhìn thấy ba vị luyện khí đại sư liên tục cầu tình, Âu Dương Lan tỉnh tâm tư cũng phát sinh dao động. Vô luận như thế nào, Du Phi Bạch ba người đều là hàng thật giá thật luyện khí đại sư, bọn hắn tại Thương Hải thành vẫn là có nhất định địa vị. Nếu như triệt để đem bọn hắn đắc tội hiển nhiên không sáng suốt. Phụ thân Âu Dương Long Quyền trở về khẳng định hội trách tội chính mình. Cô vợ trẻ, theo ta thấy, không bằng đem ba vị đại sư lưu lại. Diệp Thanh Lân chủ động lại gần, vì Du Phi Bạch ba người cầu tình, cái kia gọi Phong Dạ Gia Hỏa lai lịch không rõ, trời mới biết hắn tại luyện khí phương diện có hay không thiên phú, tùy tiện nhường hắn đơn độc rèn đúc tử âm tiên kiếm, tựa hồ có chút không sáng suốt. Con chúa, theo lão phu nhìn, Phong Dạ tiểu tử thúi kia liền sẽ đàm binh trên giấy, hắn là cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng gia hỏa, tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Diệp Huyền Cương cũng ra mặt nhắc nhở Âu Dương Lan Tỉnh. Trải qua hai cha con này thổi gió, Âu Dương Lan Tỉnh hoàn toàn thay đổi chủ ý đã như vậy, liền nhường ba vị đại sư ở lại đây đi. Âu Dương Lan Tỉnh ánh mắt tại Diệp Phong, Du Phi Bạch bốn người trên thân đảo qua, luyện khí đại hội, từ các ngươi bốn người so đấu rèn đúc tử âm tiên kiếm, ai luyện chế phẩm cấp cao, ai liền đem thu hoạch được viên kia tiên tinh. Nhìn thấy quận chúa nhường chính mình lưu lại, Du Phi Bạch ba người đều thở dài một hơi. Vô luận như thế nào, có thể tham gia luyện khí đại hội là được. Lão thất phu, quận chúa để các ngươi lưu lại, thế nhưng là bản thiếu còn không có đồng ý đâu. Diệp Phong ánh mắt giống như băng lãnh lợi kiếm, nhìn xem ba người. Tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Du Phi Bạch ba người trợn mắt nhìn. Hướng bản thiếu xin lỗi. Vừa rồi, Diệp Phong từng cùng ba người từng có ước định, nếu như trả lời ra ba người vấn đề, liền có thể chứng minh hắn là luyện khí sư. Vì vậy, Du Phi Bạch ba người dựa theo ước định, hẳn là xin lỗi. Đánh rắm. Lão phu căn bản không có khả năng xin lỗi ngươi. Du Phi Bạch đều sắp tức giận nổ. Ba người bọn họ một cái bị Diệp Phong chỉnh thành kẻ trộm, một cái bị chỉnh thành gian phu, một cái bị chỉnh thành cướp bóc phạm, bây giờ lại còn phải hướng Diệp Phong xin lỗi. Thật sự là biệt khuất ta. Đơn giản nén giận. Quận chúa, ngươi cho rằng bọn họ ba người có nên hay không xin lỗi? Diệp Phong lười nhắc cùng Du Phi Bạch dây dưa, ngược lại nhìn về phía Âu Dương Lan Tỉnh. Dù sao chủ trì khảo hạch người là Âu Dương Lan Tỉnh, chỉ cần nàng nói câu công đạo, Du Phi Bạch ba người không dám không nghe theo. Du đại sư, nguyện cược liền muốn chịu thua. Âu Dương Lan Tỉnh mở miệng nói, các ngươi bị Phong công tử chỉnh thành kẻ trộm, gian phu, cướp bóc phạm, đó là các ngươi chính mình có tay cầm mới lộ ra nguyên hình, thế nhưng là Phong công tử đã chính xác trả lời ra các ngươi chỗ đặt câu hỏi vấn đề, cho nên hắn đã thông qua được khảo hạch, cái này xin lỗi, các ngươi là nhất định phải nói. Nghe nói như thế, Du Phi Bạch ba người nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại xem ra, không xin lỗi không được. Xin lỗi, xin lỗi, nhanh lên xin lỗi. Đám người dưới đài tao động, nhao nhao ồn ào. Dù sao, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Du Phi Bạch ba người có cần phải xin lỗi? Lão phu hôm nay cái này té ngã xem như cằm lớn. Lan Thương Hải oán hận cắn răng, rơi vào đường cùng. Ba người chỉ có thể hướng Diệp Phong xin lỗi. Phong công tử, lão hủ thật xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Ba người chăm miệng một lời. Xin lỗi về sau. Du Phi Bạch bọn người xem như triệt để mặt mũi mất hết. Thật sự là mất mặt ta. Cùng Diệp Phong là địch. Bọn hắn trả ra đại giới không thể bảo là không thảm trọng. Ba người ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Phong, từng cái nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hạ quyết tâm, chờ sau đó luyện khí thời điểm, nhất định phải báo vừa rồi một tiếng mối thù. Được rồi, bản thiếu không có rảnh so đo với các ngươi, đều đứng lên đi. Diệp Phong tùy ý khoát khoát tay, Phong Khinh Vân đạm nói. Nhìn thấy Diệp Phong rộng lượng bộ dáng, Du Phi Bạch ba người tức giận tới mức thổ huyết. Tiểu tử này thực sự rất trăng bức. Còn đặc biệt mẹ không có rảnh cùng chúng ta so đo. Vừa rồi rõ ràng là ngươi để chúng ta ba người nói xin lỗi được không? Bây giờ mấy người lão phu xin lỗi ngươi. Ngươi nha lại còn làm ra vẻ rộng lượng. Thật sự là tổn hại đấu. Tiểu tử này tâm nhãn quá hỏng. Du Phi Bạch ba người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng lại cầm Diệp Phong không có gì biện pháp. không nhìn Du Phi Bạch ba người ánh mắt muốn giết người. Diệp Phong cúi đầu, khẽ hát, chậm rãi sửa sang lấy ống tay áo. Xin lỗi hoàn tất. Sau đó, luyện khí đại hội chính thức bắt đầu. Âu Dương Lan Tình mệnh lệnh dưới người đem Tử Nguyên Kim, Huyền Hoàng Khí, Linh Ngọc Thạch các loại luyện chế tử âm tiên kiếm vật liệu toàn bộ đưa ra. Những tài liệu này chia bốn phần, đặt tới Diệp Phong, Du Phi Bạch bốn người trước mặt. Bốn người bên người còn đều có một tôn màu đen nhánh đại đỉnh. Luyện chế bắt đầu, Du Phi Bạch bốn người lập tức tiến vào rèn đúc trạng thái. Chỉ gặp Du Phi Bạch bọn người thuần thục đem Tử Vân Kim thả vào trong đỉnh, hai tay thiêu đốt lên hỏa diễm, thăm dò vào lô đỉnh bên trong, tiến hành dung luyện. Luyện chế tử âm tiên kiếm bước đầu tiên chính là dung luyện Tử Nguyên Kim. Chỉ có đem Tử Nguyên Kim hòa tan thành chất lỏng, loại bỏ tạp chất, mới có thể tốt hơn tạo hình, luyện chế ra phẩm cấp cao hơn tử âm tiên kiếm. Ba vị luyện khí sư hồng hồng hỏa hỏa rèn đúc, chỉ có một người ngoại lệ, người này chính là Diệp Phong. Chương 53, không đếm xỉa đến. Diệp Phong hai tay vẫn ôm trước ngực, tựa như là một người ngoài cuộc, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Hắn chẳng những không có động thủ rèn đúc, mà lại tựa như còn chúng quan sát Du Phi Bạch ba người luyện chế. Rất nhiều người trong đầu toát ra vấn an. Phong công tử làm cái quỷ gì? Luyện khí đại hội cũng bắt đầu, hắn làm sao còn thờ ơ? Chẳng lẽ Phong công tử thật liền chỉ biết một điểm lý luận tri thức, đối với thực tế thao tác hoàn toàn không biết gì cả? Đám người mở rộng tầm mắt. Lúc đầu, mọi người thấy Diệp Phong trước đó đại sát tứ phương, nhường ba vị luyện khí sư làm trò cười cho thiên hạ chống chất, tiếp xuống khẳng định sẽ tiếp tục xuất thủ, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, tại luyện khí trên đại hội đem Du Phi Bạch ba người dẫm đến răng rơi đầy đất, để bọn hắn ba người biết cái gì là chân chân chính chính luyện khí đại sư. Thế nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, Diệp Phong biểu hiện nhường mọi người thất vọng. Bởi vì Diệp Phong nhìn tựa hồ thật đối rèn đúc tử âm tiên kiếm hoàn toàn không biết gì cả. Phong ca ca đang dở trò quỷ gì? Diễm Hỏa Nhi thất vọng nói thầm. Hừ, lão phu liền biết tiểu tử kia sẽ chỉ đảm binh trên giấy. Diệp Huyền Cương bày ra một bộ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta bộ dáng nói. Cô vợ trẻ, còn tốt vừa rồi ngươi nghe theo vi phu đề nghị, không có đem Du đại sư ba người đuổi đi, nếu không cái này tử âm tiên kiếm liền thật rèn đúc không ra ngoài. Diệp Thanh Lân dương dương tự đắc nói. Phong Dạ công tử, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhường bản quận chúa thất vọng sao? Âu Dương Lan Tỉnh xa suốt tinh thần nói, tinh xảo trên dung nhan đều là tang tâm thần sắc. Du Phi Bạch ba người đem Tử Nguyên Kim dung luyện tốt, tiếp lấy liền gia nhập Linh Ngọc Thạch. Linh Ngọc Thạch có thể làm cho gen đúc ra tử âm tiên kiếm cứng cấp hơn, trình độ sắc bén cũng biết tăng lên trên diện rộng. Ai, hai vị mau nhìn, Phong Dạ kia tiểu tử ngốc còn tại kia thất thần đâu, chúng ta đều nhanh đem tử âm tiên kiếm rèn đúc tốt, tiểu tử kia vẫn không có động thủ đâu. Du Phi Bạch hướng lô đỉnh bên trong gia nhập một khối Linh Ngọc Thạch về sau, lườm Diệp Phong một chút, cái này xem xét không sao, lập tức nhường hắn trong bụng nở hoa, đội vàng nhường ngay tại rèn đúc tiên kiếm Lan Thương Hải cùng Thiết Hùng Lâu cũng cùng nhau xem nhìn. Ha ha, tiểu tử kia quả nhiên không phải luyện khí sư, hiện tại hắn lộ ra nguyên hình. Hừ, sẽ không rèn đúc tiên kiếm, ta nhìn hắn làm sao hướng quận chúa bàn giao. Lan Thương Hải cùng Tiết Hùng Lô dương dương đắc ý, rốt cục xả được cơn giận. Ba người kết luận, chỉ cần Diệp Phong không cách nào rèn đúc ra tiên kiếm, tuyệt đối đi không ra thành chủ phụ cửa lớn. Lúc trước Diệp Phong đem bọn hắn ba người làm hại thảm như vậy, lần này bọn hắn muốn hung hăng trả đũa. Không nhìn ba người châm chọc khiêu khích, Diệp Phong mở ra hỏa nhãn kim tinh, quan sát đến Du Phi Bạch đám người phương pháp luyện khí. Du Phi Bạch, nhị tinh luyện khí sư, phương pháp luyện khí, phi tinh phái kim thủ. Ưu điểm, 6 chỗ. Khuyết điểm, 8 chỗ. Lan Thương Hải, nhị tinh luyện khí sư, phương pháp luyện khí, Thương Hải Càn Khôn Ngự. Ưu điểm, 5 chỗ. Khuyết điểm, 4 chỗ. Thiết Hùng Lô, nhị tinh luyện khí sư, phương pháp luyện khí, Dung Minh Quyết. Ưu điểm, 7 chỗ. Khuyết điểm, 9 chỗ. Ba người tin tức thông qua hỏa nhãn kim tinh phản hồi đến Diệp Phong thức hải. Phương pháp luyện khí ưu điểm cùng khuyết điểm liếc qua thấy ngay. Chỉ cần ta dung hội quán thông ba người phương pháp luyện khí, cải tiến ưu điểm, từ bỏ khuyết điểm, có thể sẽ sáng tạo ra một loại kiểu mới phương pháp luyện khí. Nghĩ tới đây, Diệp Phong nhắm mắt lại, tiến hành chỉnh hợp. Bây giờ, luyện khí tiến vào gay cấn. Nhìn thấy Diệp Phong chẳng những không có động thủ luyện khí, ngược lại nhắm mắt lại chớp mắt. Đám người một mảnh xôn xao, không hiểu rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Du Phi Bạch ba người càng thêm đắc ý, chỉ cần có thể tại luyện khí trên đại hội thắng qua Diệp Phong, bọn hắn lúc trước mất đi mặt mũi, liền có thể tìm về. Diễm Hỏa Nhi ảo não dậm chân, phi thường thay Diệp Phong sốt ruột. Âu Dương Lan Tình sắc mặt tái nhợt, tràn đầy vẻ thất vọng. Liên Liên luôn luôn tin tưởng Diệp Phong dược bất phàm, cũng không khỏi hoài nghi cái trước đến cùng phải hay không hồn tiên sư. Bởi vì có hỏa nhãn kim tinh trợ giúp, Diệp Phong dung hợp tam đại phương pháp luyện khí quá trình phi thường thuận lợi. Ngắn ngủi một chén trà thời gian, Diệp Phong thức hải bên trong liền nhiều hơn một loại hoàn toàn mới phương pháp luyện khí, tựa như bẩm sinh, phi thường thần dị. Bá. Diệp Phong mở mắt ra, bắn ra hai đạo kim quang. Sau đó, hắn bắt đầu động thủ luyện khí. Chỉ gặp Diệp Phong thủ pháp nhanh chóng, Tử Nguyên Kim, Huyền Hoàng Khí, Linh Ngọc Thạch nhao nhao bị hắn thả vào đến lô đỉnh bên trong, trường khống hỏa diễm, bắt đầu rèn luyện. Cái này liên tiếp thao tác, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Ngã, Phong công tử có phải hay không bất hắc? Cái này phương pháp luyện khí thuần thục một nhóm a. Đám người nghị luận ở Mỹ, Du Phi Bạch ba người cũng bị kinh trụ. Tiểu tử kia làm sao đột nhiên khai thiếu? Ba người buồn bực. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn còn chế giễu Diệp Phong là cái sẽ không luyện khí tiểu tử ngốc. Thế nhưng là trong nháy mắt, Diệp Phong liền dùng hành động thực tế hung hăng đánh mặt. Cái này không phải sẽ không người luyện khí a, rõ ràng chính là luyện khí tông sư. Diệp Phong rèn đúc tử âm tiên kiếm thủ pháp nước chảy mây trôi, lô hỏa thuần thanh, Tử Nguyên Kim, Huyền Hoàng Khí, Linh Ngọc Thạch ngoan ngoãn trong tay hắn dung hợp, rất nhanh liền đem tử âm tiên kiếm hình thức ban đầu luyện chế ra đến. Du Phi Bạch ba người chấn kinh. Mẹ nó, tiểu tử này đơn giản nghịch tiên. Ba người nhao nhao kinh hô. Kỳ quái, Phong Dạ kia hôn tiểu tử phương pháp luyện khí lại có ta Thương Hải Càn Khôn ngự hình ảnh, đây là có chuyện gì? Lão Phu Phi tinh toái kim thủ giống như cũng ở bên trong. Ta Dung Minh Quyết cũng bị hắn lộn xộn đi vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba vị luyện khí đại sư tập thể mở bức. Diệp Phong vận dụng phương pháp luyện khí, dung hợp ba nhà trưởng. Vì vậy, Du Phi Bạch ba người chỉ có thấy được nhà mình phương pháp luyện khí ưu điểm, mà khuyết điểm của bọn hắn thì bị Diệp Phong vứt bỏ. Cho nên, bộ này phương pháp luyện khí sử dụng, đơn giản so Du Phi Bạch bọn hắn còn muốn thành thạo. Mắt thấy Diệp Phong sắp đem Tử Âm Tiên Kiếm rèn đúc đi ra, Du Phi Bạch ba người cũng không có thời gian nghi ngờ. Bây giờ, nắm chặt thời gian luyện khí mới là vương đạo. Nếu như tại dẫn trước tình huống dưới lại bị Diệp Phong đánh bại, ba người dứt khoát tập thể treo ngược được rồi. Du Phi Bạch, Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô ba người tăng tốc rèn đúc, lô đỉnh bên trong, tia lửa tung tóe. Từ Nguyên Kim, Huyền Hoàng Khí, Linh Ngọc Thạch lóe ra lóa mắt quang trạch, tạo ra bảy thải hạ ánh sáng, 10 phần chói lọi. Lô đỉnh bên trong truyền ra tiếng vang, có kim thiết giao kích thanh âm tại huyết giải. Từng kia ánh mắt hướng Du Phi Bạch ba người nhìn lại, tràn đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên. Du đại sư ba người luyện chế Tử Âm Tiên Kiếm sắp ra lò. Có người nhỏ giọng nói thầm. Đột nhiên, ba đạo tử sắc kiếm mang giống như thiểm điện, phá đỉnh mà ra, đâm thẳng vân tiêu. Ba thanh Tử Âm Tiên Kiếm ở trên bầu trời bạch ra một cái xinh đẹp hình cung, sau đó lao xuống, chênh một tiếng, cắm vào mặt đất. Chôi kiếm rung động, phát ra vụ vụ. Ba thanh Tử Âm Tiên Kiếm chạy xuôi lấy hào quang màu tím, tựa như tơ lụa quang hoa chói mắt. Nhìn thấy ba người rèn đúc thành công, Âu Dương Lan tỉnh đại hỉ. Trong đám người phát ra tán thưởng thanh âm, một mảnh bạo động. Quân chúa, lão phu ba người đã đem Tử Âm Tiên Kiếm rèn đúc tốt, mời lên trước nghiệm nhìn. Du Phi Bạch đắc ý nói. Chương 54, giả không xấu hổ. Phi Bạch huynh, hiện tại liền mời quận chúa đi lên, có phải hay không quá gấp? Lan Thương Hải chỉ Diệp Phong, cười nói ra, không bằng các loại họ Phong tiểu tử kia rèn đúc xong sau, một khối nghiệm nhìn. Khắc khắc, theo ta thấy, Phong Dạ tiểu xuất sinh kia chưa hẳn có thể đem Tử Âm Tiên Kiếm thành phẩm rèn đúc đi ra. Thiết Hùng Lô lạnh miệng nói. Ánh mắt của mọi người từng đạo hướng Diệp Phong ném đi. Giờ phút này, Diệp Phong là giữa sân tất cả mọi người tiêu điểm. Có thể hay không rèn đúc ra Tử Âm Tiên Kiếm, liền nhìn cuối cùng thời khắc mấu chốt này. Ông, lô đỉnh bên trong, truyền ra lợi kiếm vụ vụ âm thanh, hỏa diễm run rẩy, hư không bật mèo. Từng đạo kiếm khí vô hình theo lô đỉnh bên trong phát ra, giống như phong nhận, cắt mặt người ra đau nhức. Bành, một tiếng vang thật lớn, lô đỉnh nổ tung, một đoàn xương mù tím tràn ra, đem Diệp Phong bao phủ, căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Ha ha, Phong Dạ tiểu tử kia vậy mà nổ lô, hắn đã không có khả năng rèn đúc ra Tử Âm Tiên Kiếm. Ván này, hắn bại định. Du Phi Bạch, Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô ba người cười to. Đám người nhất thời ồn ào. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt nổ lô. Tại sao có thể như vậy? Giữa bất phàm mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ta không tin Phong ca ca hội rèn đúc thất bại. Diễm Hỏa Nhi nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, kiên định tâm niệm của mình. Du Phi Bạch ba người dương dương tự đắc, tâm tình thật tốt. Bây giờ, bọn hắn đã rèn đúc ra Tử Âm Tiên Kiếm, mà Diệp Phong vậy mà tại thời khắc mấu chốt nổ lô. Đây cũng chính là nói, thắng lợi cây cân đã hướng bọn hắn vô hạn nghiêng, mà cái kia để bọn hắn chịu nhiều đau khổ Diệp Phong, chú định chỉ là một chuyện cười. Lao thất phu nhóm, ai nói nổ lô, liền rèn đúc không ra Tử Âm Tiên Kiếm rồi. Diệp Phong thanh âm, theo sương mù tím ở trong truyền tới. Du Phi Bạch ba người sắc mặt ngưng tụ, lông mày lập tức nhíu lại. Sương mù tím tan đi, Diệp Phong ngạo nghễ mà đứng. Ở bên cạnh hắn, một thanh tiên kiếm, tử quang lấp lóe, lóa mắt sáng chói. Tử Âm Tiên Kiếm, hắn vậy mà rèn đúc thành công. Du Phi Bạch ba người khó có thể tin. Âu Dương Lan tình khẽ bước cằm. Diễm Hỏa Nhi hưng phấn vỗ tay. Giữa bất phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Họ Phong, coi như ngươi rèn đúc thành công lại như thế nào? Lão phu luyện chế ra Tử Âm Tiên Kiếm đạt đến tam phẩm cấp độ, ta cũng không tin ngươi có thể thắng được ta. Du Phi Bạch chỉ vào trước mặt mình tiên kiếm, tự tin hừ lạnh. Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô đồng dạng chẳng thèm ngó tới. Hai người bọn họ rèn đúc ra Tử Âm Tiên Kiếm cũng đều đạt đến tam phẩm cấp độ. Muốn thắng qua bọn hắn, trừ phi Diệp Phong luyện chế ra Tử Âm Tiên Kiếm đạt đến tứ phẩm trở lên. Nhưng là, điều này có thể sao? Quân chúa, mời đến nghiệm nhìn tiên kiếm. Du Phi Bạch làm ra một cái dấu tay xin mời, nhường Âu Dương Lan Tỉnh tại chỗ kiểm hàng. Âu Dương Lan Tỉnh đùi ngọc mượt mà, tú phong sung mãn, tại chỗ đi đến đài cao, tự mình nghiệm nhìn. Đám người ngừng thở, trừng lớn hai mắt, chờ đợi kết quả. Chỉ gặp Âu Dương Lan Tỉnh ngọc thủ bóp thành tay hoa, đem một đạo màu đỏ tiên khí đánh vào Tử Âm Tiên Kiếm ở trong. Nương theo lấy tranh một tiếng vang dọn, giống như kim ngọc va chạm, trôi này Tử Âm Tiên Kiếm rung động kịch liệt, ba đạo chói mắt minh văn hiện lên đi ra, rõ ràng là tam phẩm Tử Âm Tiên Kiếm. Đám người lập tức ồn ào. Du Phi Bạch hai tay đọc đến sau lưng, ngẩng đầu lên, hết sức đắc ý sau đó. Âu Dương Lan Tỉnh lại nghiệm nhìn Lan Thương Hải cùng Thiết Hùng Lô Tử Âm Tiên Kiếm, thình lình cũng là tam phẩm bảo binh. Họ Phong, thức thời lập tức nhận thua đi, ba người chúng ta rèn đúc Tử Âm Tiên Kiếm đều đạt đến tam phẩm, ngươi là vô luận như thế nào cũng không thể chiến thắng. Lan Thương Hải khặc khặc cười lạnh. Phải biết, ba người trước so Diệp Phong hoàn thành luyện chế, coi như Diệp Phong rèn đúc tiên kiếm đồng dạng đạt tới tam phẩm, vậy cũng chỉ có nhận thua một đường. Trừ phi Diệp Phong rèn đúc Tử Âm Tiên Kiếm đạt đến tứ phẩm, nhưng là khả năng này cực kỳ bé nhỏ, trên cơ bản có thể bỏ qua không tính. Ba cái lao tạt bao, các ngươi chớ đắc ý, quận chúa còn không có nghiệm nhìn bản thiếu Tử Âm Tiên Kiếm đâu, ta dựa vào cái gì nhận thua? Diệp Phong kiệt ngạo nói. Ha ha, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Du Phi Bạch tại chỗ xin chỉ thị, mời quận chúa lập tức tiến đến nghiệm nhìn Phong Dạ tiểu tử kia Tử Âm Tiên Kiếm. Nhất định phải làm cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Thiết Hùng Lô Ương mạnh nói, đã hắn muốn mất mặt, vậy liền để hắn ném đến ngọn nguồn. Lan Thương Hải lạnh lùng hừ nói. Âu Dương Lan Tình nhẹ gật đầu, tại mọi người nín thở ngưng thần ánh mắt bên trong, hướng Diệp Phong rèn đúc Tử Âm Tiên Kiếm đi đến. Bá, một đạo màu đỏ tiên khí theo Âu Dương Lan Tình trong tay ngọc bay ra, tựa như một cái màu đỏ trường xà, đánh vào Tử Âm Tiên Kiếm ở trong. Ông, thử quang hừng hực, tiên kiếm chấn động, từng cơn sóng gợn hướng hai bên ba động lái đi, hư không đều đi theo và mèo. Kiếm khí tung hành, cắt đứt hư không. Đám người nhao nhao rút lui, không khỏi kinh hãi, bởi vì rất nhiều người đều cảm nhận được kiếm ý uy áp, căn bản không dám kháng cự. Nếu như cách quá gần, rất có thể bị kiếm khí tại chỗ quấy thành thịt nát. Bốn đạo minh văn theo Tử Âm Tiên Kiếm bên trong nổi lên, giống như bốn con du long, tản ra cường đại uy thế. Đám người tại chỗ vỡ tổ. Trời ạ, Phong công tử luyện chế lại là tứ phẩm tiên kiếm. Có người kinh hô. Du Phi Bạch sắc mặt trắng bệch, căn bản không có khả năng. Lan Thương Hải cùng Tiết Hùng Lô dùng sức lướt mắt, bọn hắn định thần nhìn lại, vẫn là tứ phẩm minh văn. Nổ lô lại còn có thể luyện chế ra tứ phẩm tiên kiếm, đó căn bản nói không thông a. Tiểu tử kia thật sự là rất yêu nghiệt. Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô nện đủ đống nhân lực, tức giận đến phát điên vô cùng. Đường đường nhị tinh luyện khí sư, vậy mà thua ở một tên mao đầu tiểu tử trong tay, kết quả này, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp thu. Sự thật đều tại trước mắt, mọi người cũng đều thấy được, Phong Dạ công tử luyện chế thành công ra tứ phẩm tiên kiếm, cho nên người thắng cuối cùng thuộc về Phong Dạ công tử. Âu Dương Lan tỉnh tại chỗ tuyên bố, có ai không, đem viên kia tiên tinh dâng lên đến, hiến cho Phong Dạ công tử. Chấm đã. Du Phi Bạch đưa tay ngăn lại, lão phu thua không cam tâm, khẳng định là tiểu tử này xử cái gì âm mưu quỷ kế, nếu không, hắn căn bản sẽ không thắng. Không sai. Lan Thương Hải chối cãi nói, ta hoài nghi Phong Dạ tiểu tử này dở cho lừa bịp, cho nên viên kia tiên tinh không thể cho hắn. Tiểu tử thúi, lão phu ba người sẽ không để cho ngươi dễ như trở bàn tay lấy đi tiên tinh. Thiết Hùng Lô phóng xuất ra tiên khí, uy hiếp nói, a, thật không nghĩ tới, luyện khí sư công hội ba tên phó hội trưởng lại là mặt hàng này, nguyện cực không dám chịu thua, thật sự là vô sỉ. Diệp Phong nghiêm nghị bất lạnh, ba vị đại sư không được vô lễ. Âu Dương Lan Tình nói, bây giờ sự thật đều tại, Phong Dạ công tử sát thực chiến thắng, các ngươi không muốn hung hăng càng quái. Âu Dương quận chúa, ba người chúng ta đều là Thương Hải thành nhân vật có mặt mũi, nếu như cứ như vậy thua ở một tên mao đầu tiểu tử thủ hạng, mặt mũi ở đâu? Du Phi Bạch nói, về sau chúng ta còn ở đó hay không Thương Hải thành lan lộn. Nhìn thấy Du Phi Bạch ba người quyết tâm không chịu từ bỏ ý đồ, Âu Dương Lan Tình lúc này ra lệnh, có ai không, đem bọn hắn đuổi đi ra. Chương 55, muốn đi, trả giá một chút đi. Từng người mặc chiến giáp vệ sĩ cầm trong tay chiến qua, vọt lên. Khắc khắc, muốn đuổi đi lão phu, không dễ dàng như vậy. Thiết Hùng Lô cười lạnh nói, không làm thịt Phong Dạ tiểu tử kia, ta thể không bỏ qua. Lan Thương Hải cả giận nói, trước hết giết Phong Dạ, lại đoạt tiên tinh. Du Phi Bạch hướng hai người truyền âm, bây giờ sự tình đã nhau đến tình trạng này, ba tên luyện khí sư dứt khoát bạch mặt, vò đã mẹ không sợ rơi, vô luận như thế nào cũng muốn giết Diệp Phong, lấy báo vừa rồi một tiễn mối thủ. Rầm rầm rầm, Du Phi Bạch, Thiết Hùng Lô, Lan Thương Hải ba người phóng xuất ra cường hoành tiên khí, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, đem thành chủ phủ vệ sĩ đánh bay. Đám người hoàn toàn đại loạn, nhao nhao chạy từ phía. Âu Dương Lan Tình tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng thực sự không nghĩ tới ba tên luyện khí sư cũng dám tại luyện khí trên đại hội công nhiên xuất thủ. Họ Phong, tiểu tử ngươi chết chắc, để mạng lại đi. Du Phi Bạch phóng xuất ra màu trắng tiên khí, ngưng tụ thành một cái tấm lụa, hướng Diệp Phong rút đi. Lan Thương Hải phóng xuất ra thủy lam sắc tiên khí, ngưng tụ thành một cây trường thương, hung mãnh đâm mà tới. Thiết Hùng Lô phóng xuất ra hỏa hồng sắc tiên khí, ngưng tụ thành một cái trọng truy, nhắm ngay Diệp Phong đỉnh đầu, hung hăng đệm xuống. Ba tên luyện khí sư tu vi đều đã đạt tới thất giai địa tiên cấp độ. Nếu như đơn đả độc đấu, ba người không có một cái nào là Diệp Phong đối thủ. Nhưng là ba người liên thủ, tình huống liền coi là chuyện khác. Bành! Diệp Phong thể nội kim sắc tiên khí bạo dũng mà ra, tựa như kinh đảo hải lãng, khí thế kinh người. Bá! Diệp Phong hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, phóng tới Lan Thương Hải, đấm ra một quyền đi. Từ tiên khí ngưng tụ mà thành trường thương màu xanh lam ẩm vàng tán loạn. Sau đó, Diệp Phong lại xoay người một cái, bàn chân vạch phá hư không, kéo ra kim sắc hồ quang điện, cùng Du Phi Bạch điều khiển tấm lụa mãnh liệt đụng nhau. Thiết Hùng Lô nắm lấy cơ hội, vung mạnh hỏa hồng sắc trọng truy, bạo nện mà tới. Diệp Phong song trưởng đánh ra, hai cái cự hình thủ lớn như cùng phòng phòng, thế lớn lực đột nhiên bay ra ngoài. Trên đài cao, bốn đạo nhân ảnh tung hoành bay lượn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cùng bạo chiến đấu ba động phóng tới bốn phương tám hướng, rất nhiều kiến trúc đều đang trùng kích xuống ầm vang sụp đổ. Âu Dương Lan Tỉnh, Dược Bất Phàm, Diễm Hỏa Nhi bọn người không dám tới gần. Sư phụ, Tiểu Phong ca ca không có sao chứ? Diễm Hỏa Nhi vạn phần lo lắng. Khó mà nói a. Dược Bất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Du Phi Bạch bọn người là thất giai cấp độ địa tiên, thực lực cường đại, nếu như bọn hắn liều chết một trận chiến, chỉ sợ Phong Dạ công tử rất khó ngăn cản. Trong đám người có người mắng to. Du Phi Bạch ba người không muốn mặt, thua còn không thừa nhận, thật sự là mất mặt. Du Phi Bạch bọn người muốn giết người diệt khẩu. Thua thiệt bọn hắn vẫn là đường đường luyện khí sư công hội phó hội trưởng, vậy mà làm ra bực này chuyện xấu xa. Bèn, lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động, vỡ ra từng đạo khe hở. Bốn tên điệu tiên cường giả ra tay đánh nhau, tạo thành hủy diệt tính uy lực, hư không đều bị chấn nát. Khắc khắc, Phong Dạ tiểu tử, đây chính là đắc tội chúng ta luyện khí sư công hội hạ tràng. Du Phi Bạch cười lạnh, xuất ra một kiện hồ lô pháp bảo, chấn áp tới. Hồ lô pháp bảo bay đến không trung, đột nhiên hóa thành một tòa hồ lô hình dạng đại sơn. Diệp Phong ngược lại quất miệng hơi lạnh, không có đôi cứng, mà là lướt ngang lái đi, trong nháy mắt xuất hiện ở trên 100 mét có hơn. Lao Tam Bao, Lan Thương Hải làm lão bà của ngươi, ngươi không cùng hắn liều mạng, vậy mà phản tìm bản thiếu phiền phức, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Diệp Phong mắng to. Hừ, trước diện ngươi, Lan Thương Hải trộm vợ ta sự tình, chờ ta trở về lại cùng hắn tính sổ sách. Du Phi Bạch đỉnh đầu lục quang lập lòe, hai mắt phun lửa. Tiểu tử thối, ngươi thiếu cùng chúng ta chơi kế ly gián. Lan Thương Hải lạnh lùng nói, đưa tay đánh ra một tấm lưới trạng pháp bảo, chụp vào Diệp Phong. Tấm vong lớn màu xanh lam hoành không mà đến, già thiên tế nhật, vào đầu chụp xuống. Diệp Phong đưa tay, đem luyện chế ra tới tứ phẩm tử âm tiên kiếm nắm tới trong tay, đổ ngang ra ngoài. Một đạo dài đến hơn 300 mét kiếm quang bay lượn mà ra, trực tiếp đem tấm vong lớn màu xanh lam chém thành hai nửa. Tê. Đám người ngược lại quất miệng hơi lạnh. Tứ phẩm cấp độ tử âm tiên kiếm quả nhiên uy lực cao minh. Nhìn thấy tử âm tiên kiếm tại Diệp Phong trong tay hiển uy, Âu Dương Lan tỉnh ánh mắt nóng bỏng. Đây chính là thuộc về nàng tử âm tiên kiếm, lại có uy lực lớn như vậy. Tiểu tử thối, an ta một truy. Thiết Hùng Lô điều khiển hỏa hồng sắc trọng truy, hung ác đập tới. Thời khắc mấu chốt, Diệp Phong đem Thiên Dương Bảo Nhận đánh đi ra. Một đạo ngân mang xẹt qua bầu trời, như là xoay tròn trăng quyết, cắt đứt hư không, đem hỏa hồng sắc trọng truy cùng nhau chẻ thành hai nửa. Phải biết, Thiên Dương Bảo Nhận là tam phẩm cấp độ pháp bảo, chính là Hàn Xá Ly tự mình tặng cùng. Uy lực của nó chí lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Diệp Phong một chiêu đắc thủ, đội vàng đem Thiên Dương Bảo Nhận thu hồi lại. Dù sao loại này dễ dàng bại lộ thân phận pháp bảo vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Thiết Hùng Lô nhìn thấy trong tay trọng truy biến thành hai khối, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, phía sau hắn một cơn chấn động, Diệp Phong theo vòng xoáy bên trong đi tới, chém xuống một kiếm đi. Giang giác. Thiết Hùng Lô cánh tay phải bị trực tiếp chặt đứt, máu tươi phun tung tóe, dài đầy trời. Du Phi Bạch, Lan Thương Hải kinh hãi. Tiểu tử thối, cho lão phu để mạng lại. Du Phi Bạch rút ra một kiện phất trần pháp bảo, đột nhiên hất lên, màu trắng phất trần giống như là thác nước ngân hà, từ phía trên rủ xuống. Diệp Phong không có chỗ tránh, mà là kích hoạt Long Văn chiến giáp, tới đối cứng. Ầm ầm. Màu trắng phất trần trùng điệp đánh vào Diệp Phong trên thân, từng đầu cự long theo Diệp Phong thể nội nổi lên, hình thành cường đại hộ thuẫn, đem nó bảo vệ. Du Phi Bạch chấn kinh, hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình phất trần pháp bảo vậy mà không cách nào làm bị thương Diệp Phong. Thế nhưng là ngay tại hắn ngây người thời khắc, Diệp Phong đem tứ phẩm tử âm tiên kiếm vung ra, như là một tia điện, bay vụt mà đến, xuyên thủng Du Phi Bạch ngực. Bây giờ, hai đại địa tiên cường giả đều bị Diệp Phong trọng thương, cái này khiến rất nhiều người chấn kinh. Thật không nghĩ tới Phong Dạ công tử trên thân lại có nhiều như vậy át chủ bài. Lúc đầu ta coi là Phong Dạ công tử thất bại, hiện tại xem ra ta là quá lo lắng. Phong Dạ công tử không muốn thả Du Phi Bạch ba người, phải nổ cỏ tận gốc. Lan Thương Hải không có thụ thương, nhưng là hắn nhìn thấy Diệp Phong liên tiếp trọng thương Du Phi Bạch cùng Thiết Hùng Lô, trong lòng hàn ý đại thịnh. Nếu như lại kéo dài thêm, đừng nói đánh giết Diệp Phong, chỉ sợ bọn họ ba người đều sẽ vất lạc. Tiểu tử này thực sự quá biến thái, thể nội tiên khí giống như dùng không hết giống như. Lan Thương Hải âm thầm kinh hãi, rút lui trước về luyện khí sư công hội, sau đó lại triệu tập giúp đỡ, bàn bạc kỹ hơn. Lan Thương Hải hạ quyết tâm, theo ống tay áo bên trong xuất ra một kiện Lãng Hoa pháp bảo, ném tới không trung. Lãng Hoa pháp bảo đổ ra một cái giang hà, vọt thẳng hướng Diệp Phong. Cuồn cuộn nước sông từ trên trời giáng xuống. Thời khắc mấu chốt, Dược Bất Phàm xuất ra một kiện tử sắc hồ lô, mở ra nắp ấm, đem nước sông lấy đi. Lan Thương Hải lấy ra hai tấm Lãng Ngô đồng pháp bảo, cuốn lấy Du Phi Bạch cùng Tiết Hùng Lô, nhanh chóng trốn ra phía ngoài đột. Muốn đi, trả giá một chút đi. Diệp Phong đem ba thanh tam phẩm cấp độ tử âm tiên kiếm đánh đi ra, ba thanh tiên kiếm theo thứ tự gạt ra, theo Lan Thương Hải phía sau lưng đi qua, đánh cho trọng thương. Chương 56, Thiên Tinh Uy Lực. Phúc. Lan Thương Hải phun máu phè phè, hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình luyện chế tử âm tiên kiếm, vậy mà thành Diệp Phong giết người lợi khí. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là Lan Thương Hải cũng không dám dừng lại, điều khiển là cây pháp bảo mất mạng hướng luyện khí sư công hội bỏ chạy. Lần này, Diệp Phong không có đi truy, ba tên luyện khí sư trong tay hắn đã bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Cái này đại giới, đầy đủ bọn hắn ghi khắc cả đời. Còn nữa, bởi vì liên tục đối cứng tam đại địa tiền, Diệp Phong thể nội tiên khí đã tiêu hao hơn phân nửa, không nên tiếp tục đuổi giết. Nhìn thấy Lan Thương Hải bọn người hốt hoảng chạy trốn, tất cả mọi người bị chấn kinh. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể trọng thương ba tên đỉnh cấp luyện khí sư. Trong lúc nhất thời, Phong Dạ công tử đại danh bị đám người quỳ bái. Phong công tử, đây là bản quận chúa ban thưởng người tiên tinh. Âu Dương Lan tình gương mặt xinh đẹp mỉm cười, con người xinh đẹp hiện ra làn thu thủy, chủ động đem tiên tinh dâng lên. Đa tạ của chúa. Diệp Phong vừa chắp tay, nói tiếng cảm ơn, sau đó đem tiên tinh tiếp nhận. Viên kia tiên tinh có to bằng trứng ngỗng, có ánh sáng long lanh, lóe ra sáng chói ánh sáng chạch, tận chứa bàng bạc tiên nguyên. Nhìn thấy tiên tinh, ánh mắt mọi người nóng bỏng, ngao ngoe muốn động. Trung thực nói, viên kia tiên tinh đối đám người có lớn lao lực hấp dẫn, bởi vì mọi người biết, chỉ cần luyện hóa cái này mai tiên tinh, rất có thể đem tu vi đột phá ít nhất 3 cấp độ. Bực này sức hấp dẫn thực sự rất to lớn, ai không đỏ mắt. Tại mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong, Diệp Phong bất động thanh sắc, đem tiên tinh bỏ vào trong túi. Phong công tử, cảm tạ ngươi vì ta luyện chế ra tứ phẩm tử âm tiên kiếm, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn xin công tử đến nội đường một lần. Âu Dương Lan tình chủ động mời, khoe mắt thỉnh thoảng dập dờn ra làn thu thủy. Tại mọi người xem ra, Diệp Phong hẳn là mau đáp ứng mới là, thế nhưng là vượt quá ý của mọi người liệu, Diệp Phong vậy mà trực tiếp tự tuyệt. Con chúa hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá bản thiếu còn có chuyện quan trọng, liền không nhiều bồi. Nói xong, Diệp Phong quay người rời đi. Âu Dương Lan tỉnh sững sờ ngay tại chỗ, có chút không biết làm sao. Cái này họ Phong, thật sự là cuồng vọng tự đại. Nhìn thấy Âu Dương Lan tỉnh cho Diệp Phong nhìn trộm thời điểm, Diệp Thanh Lân vốn là khó chịu, bây giờ thấy Diệp Phong quay người rời đi, lúc này nhảy ra, lớn tiếng quát lớn. Người ta cuồng vọng tự đại có cuồng vọng tự đại bản sự, nếu như ngươi có thể giống như cái kia dạng, bản quận chúa cũng biết lau mắt mà nhìn. Âu Dương Lan tỉnh lạnh lùng lườm Diệp Thanh Lân một chút, quay người đi trở về. Trung thực nói, đối với Diệp Phong trực tiếp cáo biệt, Âu Dương Lan tỉnh không những không tức giận, mà lại rất thưởng thức. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có bản lĩnh người mới sẽ như thế kiệt nạo. Diệp Phong lãnh khốc tính cách, nàng rất thưởng thức. Dược Bất Phàm mang theo hai cái đồ đệ cũng đi theo Diệp Phong rời đi. Đám người dần dần tán đi. Náo nhiệt thành chủ phủ dần dần an tĩnh lại. Trải qua một trận chiến này, Phong Dạ công tử uy danh xem như triệt để truyền khắp Thương Hải thành. Phố lớn ngõ nhỏ đều tại lưu truyền Diệp Phong là như thế nào đánh lui Du Phi Bạch ba tên luyện khí đại sư. Đương nhiên, Du Phi Bạch ba người một cái là kẻ trộm, một cái là gian phu, một cái là cướp bóc phạm sự tình cũng đã trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Trừ cái đó ra, mọi người đối Diệp Phong thân phận cũng phi thường tò mò. Phong Dạ công tử đến cùng từ đâu mà đến? Hắn là gia tộc nào xuất thân? Tu vi của hắn đến cùng cường hãn đến mức nào? Lá bài tẩy của hắn đến cùng có bao nhiêu? Hắn đến cùng có phải hay không luyện khí sư? Rất nhiều người đều tại truy đến cùng vấn đề này. Âu Dương Lan tỉnh càng là trực tiếp phái ra thủ hạ, ở trong thành trắng trận tìm hiểu liên quan tới Phong Dạ công tử bất cứ tin tức gì. Thế nhưng là từ khi Phong Dạ công tử rời đi thành chủ phủ về sau, tựa như là theo bước hơi khỏi nhân gian, căn bản khó kiếm bóng dáng. Cái này khiến Âu Dương Lan tỉnh phi thường thất vọng. Trở về Diệp gia về sau, Diệp Phong liền về đến phòng. Xuất ra tiên tinh, chuẩn bị tu luyện đột phá. Tiểu Phong, ngươi lại đột phá, liền đem đạt tới thiên tiên cấp độ, nếu như trong phòng tu luyện, thế tất sẽ khiến Thương Hải thành chấn động. Đại Thánh Hư ảnh theo trong càn khôn giới bay ra, hắn mặc hoàng kim chiến giáp, sau lưng phiêu đãng đỏ áo choàng, phi thường oai hùng. Như vậy đi, ngươi theo ta lão tôn một khối tiến vào càn khôn nội thế giới, ở nơi nào đột phá, thần không biết quỷ không hay. Diệp Phong gật gật đầu. Theo đại thánh tiến vào càn khôn giới ở trong. Càn khôn nội thế giới, xanh úng tươi tốt, có núi cao đại hạ, lồng lộng mênh mông, phi thường bao la hùng vĩ. Diệp Phong kinh ngạc nhìn hết thảy xung quanh. Hắn thực sự không nghĩ tới một cái nho nhỏ chiếc nhẫn vậy mà cất giấu một phương tiểu thế giới. Đây là ta lão tôn mở ra nội bộ không gian, có thể ẩn tàng khí tức, cho nên Ngọc Đế lão nhi cho dù phái ra thiên lý nhãn cả ngày tại thiên khung tuần tra, cũng vô pháp phát hiện ta lão tôn tung tích. Đại thánh lúc nói lời này, mang theo vài phần tự đắc thần sắc. Trung thực nói, tu vi đạt tới đại thánh cấp bậc kia, mở ra một phương tiểu thế giới, hoàn toàn chính xác đáng giá tự ngạo. Đối đại thánh mà nói, hắn chính là càn khôn nội thế giới sáng thế chủ. Sư phụ, nơi này linh khí nồng đậm, phi thường thích hợp tu luyện a. Nhìn phía dưới bao la hùng vĩ sơn hà, lơ lửng ở giữa không trung, Diệp Phong cảm xúc bành trướng. Kia là tự nhiên, ta lão tôn mở ra tiểu thế giới, đương nhiên là tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Đại thánh nằm tại một cây đại thụ trên canh cây, đầu gối lên hai tay, hài lòng nói. Diệp Phong hít sâu một hơi, thiên địa linh khí bị Hồng Hoang Cửu Tuyệt mạch bắt lấy tới, điên cuồng rót vào nhục thân. Lấy linh khí làm phụ, tiên tinh làm chủ, tranh thủ thời gian tu luyện đột phá đi. Đại thánh nhắc nhở lấy Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu, trực tiếp đem tiên tinh đi ra. Tiên tinh lơ lửng thiên cung, lóe ra hào quang ngọc ánh, phi thường lóa mắt. Bên trong tiên nguyên chảy xuôi, tựa như là một cái nộ giang, lao nhanh gào thét. Diệp Phong cảm thấy, chỉ cần đem tiên tinh đánh vỡ, bên trong tiên nguyên rất có thể sẽ đem nội thế giới biến thành một phương trạch quốc. Thận trọng vận chuyển đại phẩm tu tiên quyết, Diệp Phong đem tiên tinh nắm tới trong tay, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, bắt đầu luyện hóa. Trong vòng trời, một mảnh xanh thẳm, nhưng là lấy Diệp Phong làm trung tâm, lại tạo thành màu trắng phong bạo. Thiên địa linh khí thông qua phong bạo hung ác đánh thẳng vào Diệp Phong nhục thân, mà Diệp Phong trong tay tiên tinh cũng phóng xuất ra năng lượng bằng bạc. Diệp Phong đại hỉ, hắn muốn đột phá đến tiên tiên cấp độ, chính cần loại này như vực sâu biển lớn tiên có thể. Diệp Phong mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ. Cùng lúc đó, hắn trên người lỗ chân lông cũng toàn bộ thư giãn ra, hấp thu tiên nguyên. Đạo ý tràn ngập Diệp Phong toàn thân, phát sinh kinh người dị biến. Phải biết, theo điệu tiên đỉnh phong đột phá đến thiên tiên, kia là phi thường khó khăn. Bởi vì hai cái này cảnh giới mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là ý nghĩa lại là ngày đêm khác biệt. Trở thành thiên tiên về sau, có thể tại thiên đỉnh hành động, kia là trên trời thần tiên, có tiến vào thiên đỉnh tư cách. Mà tương phản điệu tiên lại chỉ có thể khuất tại vu phàm ở giữa. Không chỉ có như thế, địa tiên cùng thiên tiên thọ nguyên cũng là chênh lệch cực lớn. Thiên tiên có thể sống đến hơn ngàn tuổi, mà địa tiên nhiều nhất chỉ có thể sống mấy trăm tuổi. Bởi vậy, từ xưa đến nay, có vô số tiên tu cuối cùng suốt đời tinh lực đều muốn đột phá đến thiên tiên cấp độ. Diệp Phong vận chuyển đại phẩm tu tiên quyết, thôn vệ luyện hóa tiên tinh. Bất quá lấy trong cơ thể hắn mở ra trên trăm chỗ tiên khiếu thực lực, cũng không dám đem tiên tinh một ngụm nuốt vào. Tiên tinh bên trong ẩn chứa tiên có thể thực sự quá to lớn, hơi không cẩn thận, liền có khả năng bạo thể mà chết. Chương 57, luyện đan sư công hội tai nạn. Tiên tinh hòa tan ra, hóa thành một giọt chất lỏng, tiến vào thể nội. Diệp Phong nhanh lên đem luyện hóa. Trung quanh hư không phát sinh bạt mèo, hiển nhiên không thể thừa nhận tiên nguyên ba động. Lần này đột phá, hao phí tới tận 10 ngày 10 đêm. Đến ngày thứ 10 ban đêm, Diệp Phong thân thể đột nhiên như là lưu ly, lóe ra sáng chói ánh sáng chạch. Cái kia đạo vắt ngang tại địa tiên đỉnh phong cùng thiên tiên ở giữa bình chứng cũng bị tối khô lạc hủ vây mở. Thiên tiên, bản thiếu rốt cục hoàn thành đột phá. Diệp Phong đứng dậy, mọi cử động dẫn tới thiên khung run rẩy, phát ra oanh minh tiếng vang. Từ lần trước bị Diệp Phong đánh bại, Du Phi Bạch, Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô ba vị luyện khí đại sư liền tại công hội trung thực một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, lúc trọng thương khỏi hẳn về sau, ba người liền quyết định tìm Diệp Phong báo thù. Ba người theo sóng biết thành đưa tới 12 tên ngũ giai điệu tiên cấp độ cường giả. Càng có 3 tên điệu tiên đỉnh phong cường giả cũng ở trong đó. Bọn hắn tin tưởng, lấy bực này đội hình, đánh giết Diệp Phong không đáng kể. Thế nhưng là, cường giả đưa tới về sau, 3 tên luyện khí sư chạy lựa toàn bộ Thương Hải thành, cũng không có đem để bọn hắn hận thấu xương Phong Dạ công tử tìm ra. Kỳ quái, tiểu tử kia theo bước hơi khỏi nhân gian không thành. Tìm 3 ngày, vẫn không thu hoạch được gì, Du Phi Bạch tại luyện khí sư công hội phẫn nộ nói. Tên kia đến vô ảnh đi vô tung, xác thực rất khó đem hắn bắt tới. Lan Thương Hải vô bản cả giận nói, lần trước cái kia họ Phong chính là đi theo Dược Bất Phàm cùng nhau đi thành chủ phủ, lão phu tin tưởng, chỉ cần tìm được Dược Bất Phàm, nhất định có thể đem tiểu tử kia tìm ra. Thiết Hùng Lô cắn răng nghiến lợi nói, tốt, đã như vậy, vậy liền tiến về luyện đan sư công hội, tìm Dược Bất Phàm hỏi cho rõ. Du Phi Bạch ba người mang theo chính mình khai ra giúp đỡ, trùng trùng điệp điệp hướng luyện đan sư công hội đánh tới. Trên đường đi, bọn hắn hấp dẫn không ít đám người xem náo nhiệt. Lần trước mọi người đối thành chủ phủ luyện khí đại hội sự tình còn ký ức như mới. Bây giờ Du Phi Bạch ba người lại làm ra đại động tác, đám người hứng thú 10 phần cùng đi lên muốn nhìn đến tận cùng. Du Phi Bạch bọn người sau lưng, đông đảo tiên tu có tại trên nóc nhà toát ra theo tới, còn có trực tiếp theo đôi mà tới. Bây giờ, Du Phi Bạch ba người vì đối phó Diệp Phong, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí Lan Thương Hải câu đáp Du Phi Bạch lão bà, Du Phi Bạch đều tạm thời không so đo việc này, Thiết Hùng Lô cũng tạm thời không để ý đến Du Phi Bạch trộm hắn luyện khí cương yếu sự tình, Lan Thương Hải càng đem Thiết Hùng Lô đoạt hắn cựu chuyển hoàn hồn đan sự tình đè xuống. Ba người đạt thành hiệp nghị, chỉ cần đem Diệp Phong giết chết, sau đó lại xử lý nội bộ mâu thuẫn. Đến lúc đó giết Lưu Thải Nga, hoặc là Lan Thương Hải cùng Thiết Hùng Lô sống mãi với nhau, vậy cũng là nói sau. Điều kiện tiên quyết là ba người trước diệt trừ Diệp Phong. Bành! Luyện đan sư công hội cửa lớn bị Du Phi Bạch một cước đá văng. Ngay tại luyện đan dược Bất Phàm lập tức kinh hãi, sắc mặt âm trầm đi ra. Du đại sư, các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Du Phi Bạch sau lưng đội hình cường thịnh, Dược Bất Phàm chất vấn nói. Dược đại sư, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta tới đây là vì bình thường Phong Dạ mà đến, chỉ cần ngươi đem hắn giao ra, chúng ta sẽ không làm có ngươi. Du Phi Bạch lạnh lùng nói. Ha ha, thật sự là trò cười, ta Dược Bất Phàm là loại kia người bán đứng bằng hữu sao? Dược Bất Phàm cười lạnh hỏi lại. Cái này có thể không phải do ngươi. Du Phi Bạch đối sau lưng một tên ngũ giai điệu tiên cường giả ánh mắt ra hiệu, cái sau trực tiếp xuất thủ, bóp lấy Dược Bất Phàm một tên đệ tử cái cổ, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem cái sau biến thành một tên tử thi. Hiểu Long, nhìn xem tên kia ngã xuống đất khí tuyệt thi thể, Dược Bất Phàm la thất thanh. Hắn không nghĩ tới, Du Phi Bạch vậy mà làm như thế quả quyết, dưới tay hắn đệ tử nói giết liền giết, đơn giản không có chút nào nể tình. Dược đại sư, ta đã giết ngươi một tên đệ tử, nếu như ngươi vẫn là không có nói, ta liền sẽ giết hai tên. Du Phi Bạch điểm nhiên nói. Lão phu liều mạng với ngươi. Dược Bất Phàm phóng thích tiên khí, tế ra thần thông, trực tiếp hướng Du Phi Bạch đánh tới. Cùng lúc đó, phẫn nộ thật lâu Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn cũng dẫn người xuất thủ. Bất quá, bởi vì thực lực cách xa, Dược Bất Phàm quả bất địch chúng, rất nhanh liền bị ba tên điệu tiên đỉnh phong cường giả vây khốn. Trung thực nói, lấy Dược Bất Phàm luyện đan sư công hội hội trưởng danh nghĩa, nếu như hắn mời giúp tay, lấy hắn lực hiệu triệu, tuyệt đối so Du Phi Bạch ba người cường đại. Thế nhưng là bây giờ hắn bị gắt gao vây khốn, căn bản không có khả năng phát ra tín hiệu cầu viện. Họ Dược, nói nhanh một chút ra Phong Dạ tiểu tử thúi kia hạ lạc, lão phu kiên nhẫn đã không nhiều lắm. Du Phi Bạch uy hiếp nói, ngươi mơ tưởng nhường lão phu bán bằng hữu. Dược Bất Phàm tính cách quật cường, đánh chết không nói, mà lại Dược Bất Phàm cũng biết, lấy Du Phi Bạch bọn người mới tới hình dáng, đừng nói đánh giết một cái Diệp Phong, coi như diệt Diệp gia cũng có thể. Cho nên, vì không cho Diệp gia cả nhà bị diệt, Dược Bất Phàm cho dù chết cũng sẽ không nhà ra. Thật sự là minh ngoan bất linh. Du Phi Bạch tự mình xuất thủ, đem hai tên đệ tử đầu đập nát, đánh chết tại chỗ. Dược Bất Phàm đau lòng nhức óc, thế nhưng là hắn cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh. Dược Bất Phàm, ngươi có nói hay không? Du Phi Bạch tiếp tục uống hỏi. Coi như ngươi đem lão phu thủ hạ đệ tử toàn bộ giết sạch, ta cũng sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức cho ngươi. Dược Bất Phàm cắn chặt răng. Tốt, đã như vậy, ta liền lại giết 5 người. Du Phi Bạch bàn tay thiêu đốt lên hỏa diễm, trực tiếp đem 5 tên đệ tử ngực xuyên thủng, đem bọn hắn đốt thành tro bụi. Bây giờ, luyện đan sư công hội đã biến thành tu la tràng. Những cái kia đến đây xem náo nhiệt thực sự không nghĩ tới Du Phi Bạch bọn người sẽ như thế cực kỳ tàn ác. Đơn giản chính là giết người không chớp mắt, áp vì bức Diệp Phong đi ra, bọn hắn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trơ mắt nhìn đệ tử bị giết, Dược Bất Phàm nhanh hỏng mất. Trung thực nói, nhìn tận mắt đệ tử từng cái chết đi, tinh thần của hắn cũng gánh không được. Sư phụ, không bằng liền đem cái kia họ Phong nói ra đi. Phi Vũ Hàn quên. Đánh rắm. Ngươi muốn cho vi sư trên lưng bất nhân bất nghĩa đều danh sao? Dược Bất Phàm nghiêm nghị nói. Phi Vũ Hàn dọa đến rụt cổ một cái, không còn dám quên. Minh ngoan bất linh lão ngoan cố, đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Du Phi Bạch vung tay lên, phía sau hắn mời tới 12 tên ngũ giai địa tiên, nhao nhao tế ra thần thông tiến pháp, trang trận đồ sát luyện đan sư công hội đệ tử. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Tử thi ngã đầy đất. Dược Bất Phàm hai mắt huyết hồng, vạn phần bi thống. Du Phi Bạch, ngươi thật sự là thật tác động. Dược Bất Phàm một mặt ứng đối hai tên điệu tiên đỉnh phong tiên tu, một mặt phẫn nộ gào thét. Đây là ngươi tự tìm. Du Phi Bạch đạm mạc đáp lại. ta luyện đan sư công hội tuyệt sẽ không tại ngươi độc hại xuống cả nhà giết hết. Dược Bất Phàm quay người, đột nhiên hướng Diễm Hỏa Nhi truyền âm, tế ra hỏa thanh loan, nhanh mang ngươi sư huynh bảo mệnh. Sư phụ, nếu như ta cùng sư huynh trốn, ngươi làm sao bây giờ? Đang cùng một tên địa tiên cường giả tối đỉnh động thủ, Diễm Hỏa Nhi nghe được sư phụ truyền âm, dưới tình thế cấp bách, đội vàng lớn tiếng truy vấn. Không cần quản vi sư, có thể chạy đi một cái là một cái. Dược Bất Phàm nói, đưa tay đánh ra một đạo tiên khí, đánh về phía Diễm Hỏa Nhi bên hông hỏa thanh loan. Chương 58, hỏa thanh loan. Cái gọi là hỏa thanh loan chính là một kiện pháp bảo. Nó hình dạng là một khối dùng hỏa hồng sắc mã não chế thành thanh loan tiên điểu. Dược Bất Phàm đánh ra tiên khí đánh trúng mã não ngọc bội, nhất thời đem hỏa thanh loan kích hoạt. Lệ, một đầu to lớn thanh loan toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm theo Diễm Hỏa Nhi trên thân hiện ra. Đầu này hỏa thanh loan so phòng ốc còn một lớn, nó kích động hai cánh, lập tức nhấc lên hai cô nóng bỏng cụ phòng, quét sạch lại đi. Trong hỗn loạn, Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn nhảy đến hỏa thanh loan trên thân, mặt mũi tràn đầy bi thống nhìn qua sư phụ Dược Bất Phàm, bất đắc dĩ rời đi. Hỏa thanh loan kích động cánh, tựa như một đạo hỏa sắc quang điện, trong nháy mắt biến mất. Không giao ra phong dạ tiểu tử kia, ai cũng trốn không thoát, đuổi theo cho ta. Du Phi Bạch lúc này mệnh lệnh ba tên ngũ giai điệu tiên cường giả, thế ra phi hành pháp bảo truy kích. Nhìn, hắn là quyết tâm muốn đuổi tận giết tuyệt. Hỏa thanh loan xông ra Thương Hải thành, một đường hướng đông, tiến vào bên Mông Đại Hải. Sư muội, Đông Hải hải vực không có bất kỳ cái gì che chắn vật, chúng ta dạng này phi hành, sớm muộn cũng sẽ bị địch nhân truy sát đi lên. Phi Vũ Hàn nhìn thấy trên mặt biển gió êm sóng lặng, liền cái ẩn thân địa phương đều không có, hỏa thanh loan khổng lồ như vậy thân thể nếu như ở chỗ này phi hành, rất dễ dàng bị người trông thấy. Sư Minh, có câu nói là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược một lần? Diễm Hỏa Nhi bình tĩnh tỉnh táo. Sư muội, ngươi muốn làm sao xử lý? Vi huynh tất cả nghe theo ngươi. Bây giờ liền mạng nhỏ đều nhanh không có, Phi Vũ Hàn cũng không quản được nhiều như vậy, dứt khoát hết thể nghe Diễm Hỏa Nhi an bài. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền cho bọn hắn tới một cái ve sầu thoát xác. Diễm Hỏa Nhi lúc này xuất ra một kiện phi toa pháp bảo, cùng Phi Vũ Hàn chui vào. Phi toa pháp bảo hai đầu nhỏ, ở giữa thô, tốc độ phi hành mặc dù không có hỏa thanh loan nhanh, nhưng là bởi vì thể tích không lớn, có nhất định tính bí mật. Sư muội, ngươi làm sao điều khiển phi toa pháp bảo hướng Thương Hải thành bay a, chúng ta lúc này trở về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Tiến vào pháp bảo về sau, Phi Vũ Hàn nhìn thấy Diễm Hỏa Nhi khống chế phi toa cùng hỏa thanh loan đi ngược lại, doa đến lập tức kêu to. Sư minh, đã ngươi hết thể đều nghe tiểu muội, cũng không cần nhiều lời, dù sao ta sẽ không mang ngươi chịu chết chính là. Diễm Hỏa Nhi bình tĩnh tỉnh táo nói. Phi Vũ Hàn lập tức ngậm miệng. Ba tiên điệu tiên cường giả đuổi theo ra Thương Hải thành về sau, tiến vào mênh mông Đông Hải mặt biển, bọn hắn nhìn thấy hỏa thanh loan một đường hướng đông phi hành, không chút do dự đuổi theo, liền Diễm Hỏa Nhi khống chế phi toa pháp bảo cùng bọn hắn gặp thoáng qua đều không để ý đến. Tiến vào Thương Hải thành về sau, Diễm Hỏa Nhi xe nhẹ đường quen đi vào Diệp gia. Bất kể nói thế nào, Diệp gia tại Thương Hải thành đều có nhất định thế lực, Diễm Hỏa Nhi kết luận, bọn hắn giấu đến nơi đây, coi như Du Phi Bạch bọn người vô pháp vô thiên, cũng không dám trắng trợn đến Diệp gia điều tra. Diệp Phong đột phá đến thiên tiên cảnh giới, theo càn khôn nội thế giới đi tới. Đúng lúc này, có người đến đây bẩm báo, nói là Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn cầu kiến. Thế là, Diệp Phong sai người đem bọn hắn hai cái mang theo tới. Vừa thấy được Diệp Phong, Diễm Hỏa Nhi kiên cường liền trong nháy mắt sụp đổ, khóc nước mắt rơi như mưa, thương tâm gần chết. Nhìn thấy hai người vết thương chằng chịt, một bộ thê thảm bộ dáng, Diệp Phong mày nhăn lại, hắn biết, khẳng định là luyện đan sư công hội phát sinh đại sự. Diễm Hỏa Nhi bổ nhào vào Diệp Phong trong ngực, khóc đến lê hoa đai vũ, đem Phi Vũ Hàn nhìn sử sốt. Sư muội, Diệp Phong tiểu tử này không phải đồ tốt, ngươi mau thả hắn ra, đến vi huynh trong ngực đến. Phi Vũ Hàn ghen tuông đại phát. Sư minh, Diệp thiếu chính là Phong Dạ công tử, chúng ta chính là tìm tới chạy hắn. Diễm Hỏa Nhi theo Diệp Phong trong ngực bước ra đi ra, sắt nước mắt trên mặt, nói: "A." Nghe được kết quả này, Phi Vũ Hàn hóa đá tại chỗ. Trung thực nói: "Phi Vũ Hàn thực sự không nghĩ tới, đường đường Phong Dạ công tử vậy mà lại là Diệp Phong. Phải biết, tại luyện khí trên đại hội thời điểm, Phong Dạ công tử đại sát tứ phương, đem rất nhiều người đều kinh hãi, ở trong đó tự nhiên bao quát Phi Vũ Hàn. Có thể nói, Phi Vũ Hàn đối Phong Dạ công tử vẫn có chút sùng bái. Dù sao có thể để cho Du Phi Bạch ba người thảm bại chạy trốn, kia phần thực lực, đầy đủ nhường Phi Vũ Hàn sinh lòng tính sợ. Hỏa Nhi, nói cho ta nghe một chút đi, luyện đan sư công hội đến cùng xảy ra chuyện gì?" Diệp Phong mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi. "Tiểu Phong ca ca, Du Phi Bạch mời hơn 10 vị điệu tiên cảnh giới cường giả, giết tới ta luyện đan sư công hội, hướng sư phụ ép hỏi tung tích của ngươi, ta sư phụ không chịu nói, bây giờ luyện đan sư công hội rất có thể đã cả nhà diệt hết." Diễm Hỏa Nhi bi thương nói ra tình hình thực tế. "Cái gì?" Nghe nói như thế, Diệp Phong như là gặp sấm sét giữa trời quang, to lớn vẫn nộ theo đáy lòng tuôn ra, bay thẳng chán. Cặp mắt của hắn lấp lóe sắc cơ, trong lồng ngực có loại không đem Du Phi Bạch bọn người chém thành muôn mảnh liền thể không bỏ qua xúc động. "Đi, ta mang các ngươi giết trở lại luyện đan sư công hội, nhường Du Phi Bạch bọn người nợ máu trả bằng máu." Diệp Phong bắt lấy Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn cổ tay, liền đi ra ngoài. "Tiểu Phong ca ca vạn vạn không được." Diễm Hỏa Nhi vội vàng nói, "Lấy ngươi thực lực hôm nay căn bản không phải Du Phi Bạch đám người đối thủ, hiện tại tiến đến, chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới." Phi Vũ Hàn trực tiếp sợ tè ra quần, tránh ra Diệp Phong tay, vội vàng nói, "Diệp Phong công tử, ta cùng sư muội vừa mới chạy ra hồ khẩu, ngươi cũng không thể lại mang theo chúng ta tiến đến chịu chết. Đã các ngươi hai người không muốn theo ta giết trở lại công hội, liền ở chỗ này chờ hắn, bản thiếu một người tiến đến." Diệp Phong trong lòng ngực sát ý ngập trời, cất bước đi ra ngoài, một thân một mình, hướng công hội mà đi. Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn hai người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà thật dám giết Hướng Công Hội. Là Diệp Phong xúc động, hay là hắn bản thân liền có chân lấy nghiền ép Du Phi Bạch đám người thực lực? Sư muội, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Phi Vũ Hàn hoang mang lo sợ. Mặc kệ nhiều như vậy, đã Diệp thiếu đều không sợ chết, hai người chúng ta thì sợ gì chi có? Diễm Hỏa Nhi bản thân liền là luyện đan sư công hội người, bây giờ nhìn thấy Diệp Phong một thân một mình thẳng hướng hộ khẩu, nàng cũng hào khí tỏa ra, mang theo Phi Vũ Hàn đuổi theo. Luyện đan sư công hội, sát chết trôi khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, gây mũi huyết tinh tràn ra, nói nơi này là tu la chẳng không có chút nào quá đáng. Giữa bất phàm lực chiến ba tên điệu tiên đỉnh phong cường giả vẫn là bị chế trụ. Dược đại sư, lão phu có lòng nhân từ, chỉ cần ngươi nói ra Phong Dạ công tử hạ lạc, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Du Phi Bạch Âm Hiểm vừa cười vừa nói, họ Du, lão phu đệ tử đã bị ngươi tàn sát hầu như không còn, ta sống cũng không có cái gì ý tứ, nhanh lên động thủ đi. Giữa bất phàm xương tỷ bà bị đánh xuyên, trên người tiên mạch đứt đoạn, vật ương ngạnh bất khuất. Thử, muốn chết nhưng không có dễ dàng như vậy, lão phu sẽ từ từ tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi nói ra Phong Dạ tiểu tử thúi kia hạ lạc mới thôi. Du Phi Bạch khoát tay chặn lại, ra lệnh, có ai không, đem dược đại sư đan điền đánh xuyên, ta muốn nhường hắn đau đến không muốn sống. Có thể là lão bà bị người chơi gái nguyên nhân, Du Phi Bạch hiện tại làm việc phi thường biến thái, tâm lý đều đã dị dạng. Đám người vây xem nhau nhau chỉ trích, thấp giọng nghị luận. Chương 59, nộ diễm trùng thiên. Tìm không thấy Phong Dạ công tử, liền đánh xuyên dược đại sư đan điền, việc này làm thật sự là diệt tuyệt nhân tính. Du Phi Bạch đã không phải là luyện khí sư, ta nhìn hắn chính là cái tâm lý vặn bẹo biến thái. Giữa bất phàm kịch liệt dãy rồi lấy. Họ Du, có bản lĩnh ngươi liền cho lão phu một thông khoái, tra tấn người có gì tài ba. Ha ha, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi, chờ ngươi kia hai cái đồ đệ bị bắt trở về sau, ta muốn đem ba người các ngươi đan điền toàn bộ đánh xuyên. Du Phi Bạch xâm nhiên mà cười cười nói. Tiếng cười của hắn trong công hội quanh quẩn, nghe được người dùng mình. Hừ, thật sự là thật là tàn nhẫn thủ đoạn, nếu như không đem ngươi cái này mặt người dạ thú xúc sinh giết đi, đơn giản có lỗi với chết đi hoan hồn. Một cái băng lãnh thanh âm từ bên ngoài bay vào đến, Diệp Phong cất bước đi vào trong điện, nhường Du Phi Bạch tiếng cười im bặt mà dừng. Ngươi là ai? Du Phi Bạch xoay người, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Phong, quát hỏi. Diệp gia thiếu chủ Diệp Phong, Diệp Phong trong mắt lóe ra giết người lanh mang. Ồ, nguyên lai ngươi chính là cái kia mở ra Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch tiểu tử đuối, ngươi tới nơi này làm cái gì? Du Phi Bạch hiếu kỳ hỏi. Giết người. Diệp Phong trong hàm răng phun ra hai chữ, nhường Du Phi Bạch bọn người tâm thần run lên, bọn hắn cảm nhận được Diệp Phong trên người tán phát ra cường đại sát cơ, đáy lòng phát lạnh. Nhìn thấy Diệp Phong hiện thân, Giữa Bất Phàm phi thường kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà lại hiện thân. Diệp thiếu hiệp, ngươi không nên tới. Giữa Bất Phàm đau lòng nhức óc nói, hắn thấy Diệp Phong đi vào công hội, không khác tự chui đầu vào lưới. Lúc trước hắn hết thảy cố gắng, tất cả đều uổng phí. Giữa đại sư, nhường ngươi chịu khổ, tất cả chuyện tiếp theo, toàn bộ giao cho ta đi. Diệp Phong quay người hướng Du Phi Bạch, Lan Thương Hải, Thiết Hùng Lô bọn người nhìn lại, ánh mắt của hắn đảo qua chỗ, sắc ý mãnh liệt mà ra. Tiểu tử đuối, nơi này không có chuyện của ngươi, luyện đan sư công hội vũng nước đục, ngươi tốt nhất chớ lội. Lan Thương Hải cảnh cáo. Ha ha, các ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta sao? Hiện tại bản thiếu hiện thân, các ngươi vậy mà đều không nhận ra, thật sự là mù mắt chó của các ngươi. Diệp Phong thanh âm băng lãnh giận dữ mắng mỏ. Ngươi lại là Phong Dạng. Du Phi Bạch ba người toàn bộ chấn kinh. Phong Dạng, Diệp Phong. Ba người cẩn thận suy nghĩ hai cái danh tự này, đột nhiên hiểu rõ ra. Cái gọi là Phong Dạ công tử chính là Diệp Phong. Hảo tiểu tử, ngươi điên đảo tính danh, dịch dung giả dạng, thật sự là đem chúng ta lừa gạt thật đáng a. Thiết Hùng Lô cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi ở chỗ này nhóm cũng đi theo vỡ tổ. Mọi người nghị luận ở mỹ, thực sự không nghĩ tới Diệp Phong lại chính là Phong Dạ. Lâm Hàn hai nhà tiên tu nhìn thấy Diệp Phong cùng ba tên luyện khí đại sư đòn khiêng bên trên, nhao nhao chạy về riêng phần mình gia tộc bẩm báo việc này. Phải biết, bây giờ Diệp Phong là Hàn Xá Ly cùng Lâm Chính Thông trọng điểm lấy lòng đối tượng. Nhìn thấy Diệp Phong gặp nạn, hai đại gia tộc đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tiểu tạp chủng, lão phu thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại chủ động đến đây chịu chết, đã như vậy, mệnh của ngươi, lão phu thu. Du Phi Bạch vẫy tay một cái, sau lưng sáu tên ngũ giai địa tiên nhao nhao tế ra thần thông, hướng Diệp Phong đánh tới. Và anh, Diệp Phong thể nội bạo dũng ra cường hoành tiên khí, lôi bạo thiên cương vành ra, hắn muốn đại khai sát giới. Hai cái lôi điện quang cầu cực tốc mà đến, xuyên thủng hai tên ngũ giai địa tiên ngực, đem bọn hắn nhục thân xé nát, vành thành cho bụi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người kinh hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Phong chiến lực vậy mà như thế phá trận. Diệp Phong vừa xài bước ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền tới đến hai gã khác ngũ giai địa tiên trước mặt, hắn huy động sóng trường, trực tiếp đánh ra đi, kim sắc trường ấn những nơi đi qua, trực tiếp đem đối phương trên cổ đầu người đánh bay. Đánh giết bốn đại tiên tu về sau, Diệp Phong thân hình như là như con quay, xoay tròn lấy đi vào cuối cùng hai tên tiên tu sau lưng, bàn tay hắn như lao, đống nhiên đâm vào đối phương phía sau lưng, đem trái tim móc ra, tại chỗ bấm nát. Trong mấy mắt, sáu tên ngũ giai địa tiên bị cường thế đánh giết. Loại này thủ đoạn giết người, cả kinh đám người trợn mắt hốt mồm. Thực sự quá cuồng bạo. Trong lúc giơ tay nhấc chân ngược sát sáu đại tiên tu, đơn giản khó có thể tin. Du Phi Bạch triệu hoán tới cường giả tại Diệp Phong trước mặt đơn giản chính là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Một đám người ô hợp cũng dám ở công hội làm sàng làm bậy, thật sự là không biết lượng sức. Diệp Phong đem móc ra trái tim ném trên mặt đất, dùng khăn mặt sát vết máu trên tay, đạm mạc nói ra, ba cái lao tạp bao, vừa rồi bản thiếu giết đến chưa đủ nghiền, các ngươi đám người một khối lên đi. Diệp Phong trong lồng ngực có trùng thiên nộ diễm, mà cỗ này nộ diễm cần nhờ ngược sát Du Phi Bạch bọn người mới có thể lắng lại. Tiểu tử túi, ngươi đừng muốn cản rỡ, lão phu cũng không tin dựa vào chúng ta mấy người thực lực hội không diệt được ngươi. Du Phi Bạch vung tay lên, ba tiên điệu tiên đỉnh phong cấp độ cường giả nổ bắn ra mà tới, tiên khí tung hành, bóng người xen lẫn, thần thông tế ra, đại chiến lần nữa bùng phát. Đối mặt chín người liên thủ công sát, Diệp Phong chiến ý bành trướng, thiên tiên cấp độ tu vi bộc phát ra đi, chấn động thiên địa. Diệp Phong tay cầm thiên xương bảo nhận, toàn thân bị kim sắc tiên khí lượn lờ, tốc độ nhanh đến cực hạn, lực chiến chín đại điệu tiên cường giả. Phải biết, Du Phi Bạch ba người tu vi đều tại thất giai điệu tiên cấp độ, mà bọn hắn mời tới giúp đỡ bên trong, càng là có ba tiên điệu tiên đỉnh phong cường giả. Còn lại cuối cùng ba người tu vi đồng dạng đạt đến ngũ giai điệu tiên. Bực này đội hình, đủ để quét ngang Thương Hải Thành. Nhưng là hiện tại bọn hắn tại Diệp Phong trong mắt lại có vẻ không đáng chú ý. Thiên xương bảo nhận bổ ra, một đạo ngân mang điện tiềm mà qua, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tên ngũ giai điệu tiên cường giả bị chặn ngang chặt đứt, chết oan chết uổng. Khai sơn liệt, Thiết Hùng Lâu quát lên một tiếng lớn, thể nội hỏa hồng sắc tiên khí ngưng tụ thành một thanh trọng truy. Trọng truy hoành không, như là một tòa hỏa hồng sắc núi nhỏ, chấn áp mà xuống. Diệp Phong song quyền đánh ra, trên cánh tay quấn quanh lấy kim sắc long ảnh, phát ra đinh thái nhức óc tiếng long ngâm. Oanh! Hỏa hồng sắc trọng truy bị Diệp Phong song quyền đánh cho chia năm xẻ bảy, tính cả Thiết Hùng Lâu bị cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Thiết Hùng Lâu thân thể sát mặt đất, trượt ra hơn 100 mét, đẩy ra một cái rãnh sâu hoắm, nhục thân chia năm xẻ bảy, thoi thoát. Diệp Phong hai chân uốn lượn, nhảy lên một cái, vạch ra một cái hình vòm đường vòng cung, trung điệp rơi xuống Thiết Hùng Lô trên thân, đem cái sau lồng ngực giẫm bạo, triệt để kết thúc đối phương tính mệnh. Thiết Hùng Lô bỏ mình, Du Phi Bạch cùng Lan Thương Hải vừa sợ vừa giận, hai người đáy lòng bỡ ngỡ, rất có một loại môi hở răng lạnh e ngại cảm giác. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà khó đối phó như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn cùng trước mấy ngày so sánh, Diệp Phong tu vi lại tình tiến không ít. Thiên Tổ Minh, Huyết Vân Minh, Mạng Thái Minh, ba người các ngươi nhanh lên liên thủ, diệt trừ Diệp Phong cái này ác tặc. Du Phi Bạch liên tục hướng ba tên điệu tiên cường giả tối đỉnh truyền đạt mệnh lệnh. Ba người này không phải Thương Hải Thành người, bọn hắn đến từ Bích Ba Thành, phân biệt là Long gia, Vạn gia, Chu gia gia chủ. Bởi vì Du Phi Bạch bọn người từng vì Long Thiên Tổ, Vạn Huyết Vân cùng Chu Mãng Thái luyện chế qua bảo binh, cho nên ba người mới vui vẻ đáp ứng lời mời, đến đây vây giết Diệp Phong. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác vây quanh Diệp Phong, nhao nhao tế ra bảo binh.